Chương 1, bắt đầu bị hãm hại, chấn ma 20 năm. Chương 1, bắt đầu bị hãm hại, chấn ma 20 năm. Lục Huyền Thông, ngươi ăn cắp đan dược, tội ác cùng cực. Còn không ngoan ngoãn nhận sai, quỳ đất để tội. Thương Huyền Đại Lục, Thiên Kiếm Tông. Một vị nam tử áo trắng, trong tay nắm lấy trường kiếm, nhắm thẳng vào trước mắt vết thương đầy người, miệng phun máu tươi thiếu niên. Lục Huyền Thông sắc mặt tái nhợt, thể nội khí tức hỗn loạn. Thôi sư minh, ta thật không có ăn cắp luyện đan các đan dược, vì sao các ngươi liền không nguyện ý tin tưởng ta? Thôi Hạo hừ lạnh một tiếng, một kiếm tinh chuẩn phá vỡ bên hông Lục Huyền Thông túi chứa vật. Theo sau, vài bình đan dược đột nhiên xuất hiện, tản mát ra mê người lộng lẫy. Vây xem Thiên Kiếm Tông đệ tử, nhộn nhịp phát ra kinh người chấn kinh âm thanh. Dĩ nhiên là cực phẩm tụ linh đan, đây chính là giá trị mấy trăm linh thạch quý giá đan dược, Lục Huyền Thông bất quá là nội môn đệ tử, làm sao có khả năng giống như cái này bừng bừng đắt đan dược. Nghe nói Lục Huyền Thông chính là đại càn hoàng triều phổ thông con em của gia tộc, coi như bản thân đều không có khả năng nắm giữ nhiều như vậy đắt đỏ đan dược. Không nghĩ tới Lục Huyền Thông tuấn tú lịch sự, không nghĩ tới bí mật dĩ nhiên là cướp gà trộm chó thế hệ, thiệt thòi ta cùng hắn đi ra qua nhiệm vụ, ta nhổ vào. Tiểu nhân, tương đồ mọi người đẩy, liền bình thường cùng Lục Huyền Thông xưng huynh gọi đệ tử, giờ phút này cũng nộn nhịp bỏ đá xuống giếng, hận không thể hắn bị lập tức đánh vào địa ngục. Ai bảo Lục Huyền Thông gần đây danh tiếng càng ngày càng thịnh. Đáng chết nhất chính là, đạo lữ cũng là Thiên Kiếm Tông trên bảng có tiếng mỹ nhân. Dựa vào cái gì? Bằng hắn thiên phú không tồi, lớn lên không tệ, thực lực cũng không tệ. Ha ha. Thôi Hạo đại sư minh thần tinh nghiêm nghị, một mặt tiếc hận nhìn xem Lục Huyền Thông, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn dám ngụy biện. Những đan dược này thế nhưng mới nhất luyện chế ra tới, liền bị ngươi trộm cướp trộm đi, ngươi để trong tông môn đệ tử khác tu luyện như thế nào? Lục Huyền Thông, ngươi mặc dù không có cái gì ra thế bối cảnh, bản sư minh chưa từng có xem thường ngươi, nhưng ngươi hiện tại hành vi, quả thực để sư minh cảm thấy thất vọng. Lục Huyền Thông một mặt ngượng ngực. Thứ đồ gì? Đây đúng là chính mình túi trữ vật, nhưng bên trong đồ vật, hắn căn bản không biết rõ a. Đây là ở đâu ra đan dược? Hắn chưa từng có ăn cắp, cũng sẽ không làm ra dạng này có hại danh dự sự tình. Thôi sư minh, ta thật không biết, có thể hay không cho ta một lần tra ra chân tướng cơ hội. Lục Huyền Thông bất đắc dĩ mở miệng nói. Thôi Hạo yên lặng không nói. Lúc này, hai đạo thân ảnh nghe hỏi mà tới. Một người thanh bảo phân phật, khuôn mặt lạnh lùng, chính là sư tôn của hắn Diệp Cô Hàn, Thiên Kiếm Tông chấp pháp trưởng lão một trong, xưa nay dùng thiết diện vô tư nổi danh. Mà một người khác, áo trắng nhanh nhẹn, dáng người như tiên, chính là đạo lữ của hắn Tiêu Tử Tịch, Thiên Kiếm Tông thế hệ tuổi trẻ mỹ nhân tuyệt thế, dung nhan khuynh thành, khí chất xuất trần, không biết là bao nhiêu đệ tử trong lòng trong ngậm tiên tử. Nhìn thấy bọn hắn, trong mắt Lục Huyền Thông dấy lên một chút hy vọng, lảo đảo lên trước, âm thanh vội vàng nói, "Tử Tịch, ta thật không có trộm đan dược. Ta không biết rõ những đan dược này là thế nào xuất hiện tại ta trong nhận chữ vật, nhất định là có người hãm hại ta. Ngươi tin ta, cầu ngươi giúp ta nói một câu." Hắn thò tay muốn bắt được Tiêu Tử Tịch ống tay áo, còn không chạm đến, Tiêu Tử Tịch liền đã lui lại nửa bước, cặp kia nguyên bản ôn nhu như nước con người, giờ phút này lại lạnh lùng như băng. "Lục Huyền Thông, ta vốn cho rằng ngươi mặc dù xuất thân thông thường, nhưng ít ra tính cách nghiêm chỉnh, không nghĩ tới, ngươi lại làm ra như vậy ti tiện sự tình. Khó trách ngươi hôm qua đột nhiên nói muốn đưa ta lễ vật, ngươi lai là trộm được tăng vật." Trong mắt Tiêu Tử Tịch hiện lên một chút chán ghét, dường như tại nhìn một cái bẩn thỉu kẻ trộm, mà không đã từng cùng nàng nâng khay ngang mày đạo lữ. "Người ta ở giữa, đến đây kết thúc." Tiếng nói vừa ra, nàng không chút do dự quay người, hướng đi Thôi Hạo, khẽ không lời, ngựa khí cung kính mà xa cách. "Thôi sư minh, người này mặc dù từng cùng ta có cũ, nhưng tông môn quy củ không thể phế, còn mời theo lẽ công bằng chấp pháp, không cần cố kỵ ta mặt mũi." Lời này truyền khắp toàn trường, dẫn đến vô số đệ tử âm thầm tán thưởng. Xứng đáng là Tiêu sư tỷ, vì việc nước quên tình nhà, không làm việc thiên tư. "Đúng vậy a, như vậy tâm tính, mới xứng với ta Thiên Kiếm Tông mỹ nhân tuyệt thế danh tiếng." Lục Huyền Thông thật là mắt bị mù, dám lừa gạt Tiêu sư tỷ thì ra. Tiếng nghị luận giống như thủy triều vào tới, Lục Huyền Thông giật mình tại chỗ, chỉ cảm thấy đến ngực đau đớn một hồi, so Thôi Hạo một kiếm kia còn muốn chí mạng. Hắn há to miệng, muốn giải thích, nhưng trong cổ họng không phát ra được nửa điểm âm thanh. "Nguyên lai, ở trong mắt nàng, chính mình lại liền một câu giải thích đều không đáng đến nghe. Nguyên lai, cái gọi là đạo lữ tình trạng, càng như thế không chịu nổi một kích." Hắn chậm chậm ngẩng đầu, nhìn về phía Thôi Hạo, lại thấy đối phương khỏe miệng khó mà nhận ra vung lên một vòng cười lạnh, trong mắt đều làm điểm ai. "Lục sư đệ, liền Tiêu sư muội đều không nguyện lại tin ngươi, ngươi có lời gì có thể nói?" Lục Huyền Thông cúi đầu, khoe miệng tràn ra máu tươi nhỏ xuống tại dưới đất, nước bắn một đóa chói mắt đỏ. "Ta thật không có trộm đan dược. Vì sao? Liền là không người nào nguyện ý tin tưởng ta." Cuối cùng, hắn đưa ánh mắt về phía cái kia đã từng giáo dục hắn kiếm pháp, chỉ điểm hắn tu hành sư tôn Diệp Cô Hàn. "Sư tôn, ngươi là hiểu rõ ta nhất người, ngài biết ta tính cách, ta tuyệt không có khả năng làm ra ăn trộm sự tình. Cầu ngài, thay ta nói một câu, ta thật không có ăn cắp." Nhưng mà, Diệp Cô Hàn chỉ là yên tĩnh xem lấy hắn, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt, không có phẫn nộ, không có thất vọng, chỉ có một loại gần như lạnh lùng yên lặng. Nửa ngày, hắn khe khẽ thở dài, lắc đầu, rộng lớn tay áo vung lên, một cỗ lực lượng vô hình đem Lục Huyền Thông đẩy lui mấy bước. "Nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi có lời gì có thể nói? Cứ việc vi sư không nguyện tin tưởng, nhưng sự thật bày ở trước mắt, không thể không tin. Ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Như sau này ngươi có thể sửa đổi ăn năn hối lỗi, vẫn như cũng là đồ đệ của ta." Lời nói này, nói đến giọt nước không lọt, đã duy trì hắn thân là sư tôn uy nghiêm, lại triệt để cùng Lục Huyền Thông rũ sạch quan hệ. Liền chỗ rửa cuối cùng cũng sụp đổ. Sư minh trấn áp, đạo lữ phản bội, sư tôn vứt bỏ. Tất cả tín nhiệm, tất cả tình nghĩa, vào giờ khắc này, toàn bộ hóa thành bọt nước. Lục Huyền Thông thân thể run rẩy kịch liệt lấy, trong cổ họng phát ra một tiếng dã thu gầm nhẹ, lập tức ngửa mặt lên trời gào thét. Vì sao? Vì sao không người nào nguyện ý tin tưởng ta? Thanh âm tuyệt vọng mang theo ngập trời hận ý cùng không cam lòng, vang vọng tại toàn bộ vùng trời Thiên Kiếm Tông. Mà ngay tại hắn bi vẫn muốn tuyệt thời khắc, ánh mắt xéo qua lại thoáng nhìn. Tiêu Tử Tịch cùng Thôi Hạo chính giữa lặng yên liếc nhau. Khoe miệng của bọn hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một chút mấy không thể xét cười lạnh. Nụ cười kia bên trong, thật đắc ý, niệm ai, cùng âm nhu đạt được khoái ý mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, bọn hắn liền nhanh chóng thu lại biểu tình, nhưng Lục Huyền Thông vẫn là bắt được. Trong chốc lát, hắn như bị sét đánh, trong đầu hiện lên một đạo kinh lôi. Khó trách, trong nhẫn chữ vật sẽ đột nhiên xuất hiện đan dược. Chỉ có người thân cận nhất mới có thể thần không biết quỷ không hay động tay chân. Tiêu Tử Tịch, là ngươi tại hại ta. Nộ hỏa nháy mắt thôn vệ lý trí của hắn, hắn đôi mắt xích hồng, đột nhiên hướng Tiêu Tử Tịch đánh tới. Thiện nhân, ta giết ngươi. Nhưng mà, còn không tới gần, Thôi Hạo liền đã hoành kiếm chặn lại, kiếm khí bén nhọn nháy mắt đem hắn đánh bay. Ầm. Lục Huyền Thông trùng điệp rơi xuống đất, trong miệng máu tươi phun mạnh, liền đứng lên khí lực cũng không có. Thôi Hạo từ trên cao nhìn xuống hắn, trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng niệm ai, lạnh lùng nói, "Lục Huyền Thông, ngươi không chỉ ăn trộm đang ăn dược, bây giờ còn muốn làm chúng hành hung. Nhìn tới, ngươi là thật điên rồi." Chợt, hắn quay người, mặt hướng mọi người, âm thanh vang dội, quang minh lẫm liệt. Lục Huyền Thông ăn trộm tông môn đang dược, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, lại không biết hối cải, ý đồ hại người. Từ hôm nay, nhốt vào trấn ma tháp, trấn thủ 20 năm. 20 năm sau, như hắn có thể thay đổi triệt để, lại cho hắn một lần thay đổi triệt để cơ hội. Tiếng nói vừa ra, mấy tên đệ tử chấp pháp lập tức lên trước, thô bạo đem Lục Huyền Thông kéo lên, hướng về trấn ma tháp phương hướng áp đi. Lục Huyền Thông không có dây dưa, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Tử Tịch cùng Thôi Hạo, trong mắt hận ý cơ hồ nhấn chìm lý trí. Tiêu Tử Tịch, Thôi Hạo, mối thù hôm nay, ta Lục Huyền Thông tất gấp trăm lần hoàn trả. Chương 2, trấn ma tháp. Đinh. Kim thủ chỉ đánh dấu vô địch. 1. Chương 2, trấn ma tháp. Đinh. Kim thủ chỉ đánh dấu vô địch. 1. Đưa mắt nhìn Lục Huyền Thông bị đệ tử chấp pháp áp hướng trấn ma tháp, Thôi Hạo đứng chắp tay, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng âm lãnh ý cười. Hắn ghé mắt nhìn về phía bên cạnh Tiêu Tử Tịch, trong mắt lóe lên một chút tham lam cùng cấp bách, thấp giọng hỏi, phía trước ngươi nói nhưng là thật? Trong cơ thể của hắn, thật cất giấu một khối, trong truyền thuyết chỉ có thiên giới mới có thể dựng dục chí tôn cốt. Tiêu Tử Tịch môi đỏ nhấp nhẹ, ánh mắt lưu chuyển, không chút do dự gật đầu nói, thiên chân vạn sát. Việc này, liền chính hắn cũng chưa từng phát giác. Nếu không phải song tu thời điểm, ta dùng bí pháp cảm ứng được trong cơ thể hắn khí huyết khác hẳn với người thường, e rằng tới bây giờ đều không người hiểu rõ. Thôi Hạo nghe vậy, trong mắt đống nhiên bắn ra quang mang nóng bỏng, phản phất đã thấy chính mình dung hợp chí tôn cốt sau, đang lâm tuyệt đỉnh, ngạo thị thương sinh cảnh tượng. Tốt, tốt, tốt. Hắn liền nói ba tiếng, lập tức cười lạnh một tiếng, tay áo vung lên, đi, đi động phủ ta. U ám ở mức trong huy động, lạnh thấu xương, bốn phía trên vách đá ngưng kết thật dày băng xương. Thời khắc này Lục Huyền Thông bị nặng nghề huyền thiết xích một mực trói buộc, tứ chi mở lớn, treo theo tại không trung. Ý thức của hắn mơ hồ, kinh mạch toàn thân bị phong, liền một chút linh lực đều không thể điều động, chỉ có thể mặc cho lạnh giá xích xiết vào huyết đủ, dì ra từng kia vết máu. Bên hai, mơ hồ truyền đến Tiêu Tử Tịch cùng Thôi Hạo đối thoại âm thanh. Sư Minh, mau nhìn. Thôi Hạo cầm trong tay tông môn chí bảo thiên diễn kính mặt kính như sóng nước dập dờn, chiếu ra Lục Huyền Thông thể nội chỗ sâu cảnh tượng. Chỉ thấy nơi ngực của hắn, một khối bóng ánh như ngọc, tản ra nhàn nhạt kim huy mảnh xương, đang lặng lặng ẩn nút, phản phất tận chứa vô cùng vô tận thiên địa chi lực. Quả nhiên là chí tôn cốt. Thôi Hạo âm thanh run rẩy, trong mắt đều là vẻ của nhiệt. Tiêu Tử Tịch cũng làm mừng rỡ như điên, liền vội vàng tiến lên một bước, dịu dàng nói, "Sư Minh, ngươi đã đáp ứng ta, một khi đạt được chí tôn cốt, liền cùng ta kết thành đạo lữ, đời này không rời không bỏ." Thôi Hạo cười to, đem nàng ôm vào lòng, đầu ngón tay khẽ hất cằm của nàng, ôn nhu nói, "Tự nhiên, ta Thôi Hạo nhất ngôn cửu đỉnh, sao lại nuốt lời?" Tiêu Tử Tịch rúc vào trong ngực hắn, trong mắt tràn đầy khát khao. Đã như vậy, Thôi Hạo ánh mắt lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía bị xiềng xích giam cầm Lục Huyền Thông, điềm nhiên nói, "Việc này không nên chậm trễ, hiện tại, liền bắt đầu đào của ta." Hắn đã chờ không nổi, chỉ cần đem khối chí tôn cốt này trồng vào trong cơ thể mình, hắn liền có thể thoát thai hoàn cốt, thiên phú tăng vọt, thậm chí có hy vọng siêu việt Thiên Kiếm Tông lịch đại tổ sư, du ngoạn vô thượng đại đạo. Thì ra là thế. Lục Huyền Thông ý thức dần dần thanh tỉnh, nghe lấy đối thoại của hai người, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Hắn rốt cuộc hiểu rõ hết thảy. Khó trách Tiêu Tử Tịch sẽ phản bội hắn, khó trách Thôi Hạo sẽ trăm phương ngàn kế đất sụt hại hắn nguyên lai, bọn hắn muốn là trong cơ thể hắn khối này, ngay cả chính hắn cũng không biết chí tôn cốt. Biết bao buồn cười, biết bao thảm thương. Ô, hắn khó khăn thở hổn hển, trong cổ họng phát ra khàn giọng cười nhẹ, trong mắt tơ máu giăng đầy, nước mắt cùng huyết thủy hỗn tạp, theo gương mặt trượt xuống. Các ngươi muốn liền cầm đi đi, nhưng mối thù hôm nay, ta Lục Huyền Thông tất dùng trả máu. Nhưng mà, hắn nói nhỏ còn không rơi xuống, Thôi Hạo đã nhe răng cười lấy đến gần, trong tay hàn quang lóe lên, một chôi sắc bén dao găm thẳng tắp đâm vào lồng ngực của hắn. Phốc phốc, máu tươi phun tung tóe. Tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt nháy mắt quét sạch toàn thân, Lục Huyền Thông ngửa đầu phát ra một tiếng thê lương tột cùng kêu thảm, cả tòa trấn ma tháp đều tại hắn kêu rên bên trong rung động. Huyết nhục bị miễn cưỡng xé ra, khung xương bị từng tấc bóc ra. Thôi Hạo thủ pháp vô cùng tàn nhẫn, hắn cố tình thả chậm động tác, để Lục Huyền Thông rõ ràng cảm thụ được mỗi một tấc thống khổ, thậm chí cố tình không cho hắn mất đi. Đau đớn. Đây cũng là loại người như ngươi sâu kiến, không xứng thứ nắm giữ. Sau ngày hôm nay, ta Thôi Hạo đem đạp lên ngươi thi cốt, đăng lâm tuyệt đỉnh. Mà ngươi chỉ sẽ bị thế nhân vì nổ, vĩnh thế thoát thân không được. đau. Lục Huyền Thông toàn thân co rút, ý thức gần như sụp đổ, nhưng hết lần này tới lần khác vô pháp mất đi, chỉ có thể cứ thế mà thừa nhận cái này không phải người trả tấn. Thân thể thống khổ, còn có thể nhịn, nhưng trong lòng hận lại như liệt hỏa phần thiên, vinh thế bất diệt. Vì sao? Vì sao tất cả mọi người muốn lấn hắn, nhục hắn, phản bội hắn? Hắn chưa bao giờ nghĩ qua thương tổn bất luận kẻ nào, nhưng vì sao thế gian này lại không người chịu cho hắn một đầu sinh lộ? Đã thiên không dung ta, vậy ta liền nghịch ngày này. Không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy canh giờ, lại có lẽ chỉ có ngắn ngủi chốc lát. Tại Lục Huyền Thông hỗn độn trong ý thức, khái niệm thời gian sớm đã mơ hồ, chỉ có cái kia tê tâm liệt phế khổ sở như giỏi trong xương, vung đi không được. Đến lúc cuối cùng một tia huyết đục bị bóc ra, làm chí tôn cốt triệt để lý thể, hắn cuối cùng bị như vải rách một loại vứt bỏ tại dưới đất. Máu tươi thẩm thấu dưới thân phiến đá, hội tụ thành một mảnh xúc mục kinh tâm đỏ sậm. Hô hấp của hắn mỏng manh đến cơ hồ đình trệ, mỗi một lần thở dốc đều kèm theo đau đớn kịch liệt, phản phất có ngàn vạn căn cương châm tại thể nội quấy nhiễu. Thôi Hạo cùng Tiêu Tử Tịch từ trên cao nhìn xuống hắn, trong mắt không có chút nào thương hại, chỉ có lạnh nhạt cùng niềm ai. Đi thôi, hắn đã vô dụng. Thôi Hạo nhàn nhạt nói. Tiêu Tử Tịch gật đầu, hai người một trái một phải, như lôi kéo chó chết một loại, túm lấy Lục Huyền Thông tàn tạ thân thể, hướng về Thiên Kiếm Tông cấm địa. Trấn Ma Tháp đi đến. Trấn Ma Tháp, Thiên Kiếm Tông trấn áp vạn ma địa phương. Tháp cao tầng 12, toàn thân đen kịt, thân tháp quấn quanh lấy vô số thô to xích, mỗi một cái trên xích đều khắc đầy phù văn cổ xưa, tản ra trấn áp thiên địa khủng bố uy áp. Mấy ngàn năm qua, hễ làm hại nhân gian yêu ma, đều bị cầm tù nơi này. Tầng thứ nhất, thiên thiên cảnh yêu ma. Tầng thứ hai, hóa phàm cảnh đại yêu. Tầng thứ 12, thậm chí trấn áp tôn giả cảnh đỉnh phong tuyệt thế hung ma. Dù cho là Thiên Kiếm Tông các trưởng lão, cũng không dám tùy tiện bước vào cao tầng. Mà giờ khắc này, Lục Huyền Thông bị như rác rưởi một loại, ném vào trấn ma tháp tầng thứ nhất. Ầm. Thân thể của hắn trùng điệp bằng tại lạnh giá trên mặt đất, bắn lên một đám bụi trần. Thôi Hạo đứng ở ngoài tháp, xuyên thấu qua trận pháp màn sáng, nhìn xem hấp hối Lục Huyền Thông, nhếch miệng lên một vòng giọng mỉa mai độ cong. Thật là thảm thương a, nếu là hắn sớm đi phát hiện chính mình chí tôn cốt, đem ra công khai, có lẽ còn có thể được tông môn coi trọng, trở thành tiên kiêu. Đáng tiếc, hiện tại hắn chỉ có thể trở thành yêu ma khẩu phần lương thực. Tiêu Tử Tịch đứng ở một bên, ánh mắt lấp lóe, đột nhiên thấp giọng nói, "Sư minh, muốn hay không muốn bổ một đao?" Thôi Hạo ghé mắt nhìn nàng, giống như cười mà không phải cười, độc nhất là lòng dạ đàn bà, lời này quả nhiên không giả. Chương 2, trấn ma tháp. Đinh. Kim thủ chỉ đánh dấu vô địch. 2, chương 2, trấn ma tháp. Đinh. Kim thủ chỉ đánh dấu vô địch. 2, bất quá, tính toán a. Hắn lắc đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào trên người Lục Huyền Thông, nhàn nhạt nói, "Chúng ta đã đoạt hắn chi tốt cốt, phế tu vi của hắn bộ dáng này, sống không qua tối nay." Hà tất lại giơ bẩn tay của mình. Tiêu Tử Tịch nghe vậy, yên lặng chốc lát, cuối cùng gật đầu một cái. Sư Minh nói đúng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nhưng mà, ngay tại hai người chuẩn bị đóng lại trấn ma tháp trận pháp trong nháy mắt, cong, một đạo chói hai kiếm minh bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy Tiêu Tử Tịch trong tay áo bay ra một chôi phi kiếm màu tím, kiếm quang như điện, nháy mắt xuyên thấu trận pháp màn sáng, mạnh mẽ đâm vào ngực Lục Huyền Thông. Trong khoảnh khắc, máu tươi phun tung tóe. Lục Huyền Thông nguyên bản mơ hồ ý thức, vào giờ khắc này bỗng nhiên thanh tỉnh một cái chớp mắt. Hắn trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn về phía ngoài tháp đạo kia thân ảnh màu tím. Tiêu Tử Tịch, nàng dĩ nhiên liền cuối cùng một tia sinh cơ đều không nguyện cho hắn. Ngươi? Thôi Hạo cũng ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Tử Tịch lại đột nhiên xuất thủ. Tiêu Tử Tịch thu về phi kiếm, thần sắc bình tĩnh, phản phất vừa mới một kiếm kia chỉ là tiện tay vì đó. Hắn không chết, lòng ta khó yên. Nàng nhẹ giọng nói ra, trong mắt không có chút nào áy náy, chỉ có thật sâu kiên kỵ. Lục Huyền Thông người này, tâm tính cứng cỏi, nếu có một chút hy vọng sống, không hẳn không thể vươn mình. Đến lúc đó chết liền là chúng ta. Dứt lời, Thôi Hạo chấn động trong lòng. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Tử Tịch một chút, đột nhiên cảm thấy, cái này nhìn như nhu nhược nữ tử, tàn nhẫn lên, lại liền hắn đều cảm thấy một hơi khí lạnh. A, ngươi ngược lại đủ tuyệt. Thôi Hạo cười cười, không cần phải nhiều lời nữa, phất tay đóng lại trận pháp của trấn ma tháp. Màn sáng khép lại một khắc cuối cùng, Lục Huyền Thông ánh mắt xuyên qua màu máu, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh của hai người. Tiêu Tử Tịch, Thôi Hạo, mối thù hôm nay, ta Lục Huyền Thông tuy là hóa thành lệ quỷ, cũng tất để các ngươi nợ máu trả máu. Giờ phút này, Lục Huyền Thông ý thức như làn nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Lồng ngực của hắn bị phi kiếm màu tím xuyên qua, máu tươi quần quần tuôn ra, tại dưới đất hợp thành một bãi chói mắt đỏ tươi. Nguyên bản liền bởi vì chí tôn cốt bị đào mà nguyên khí đại thương thân thể, giờ phút này càng là họa vô đơn chí, sinh cơ phi tốc trôi qua. Phải chết sao? Cứ như vậy, kết thúc rồi hả? Hắn không cam tâm, hắn hận, hắn Tiêu Tử Tịch phản bội, hắn Thôi Hạo âm độc, hắn sư tôn lạnh nhạt, hắn thế đạo này bất công, nhưng lại thêm hận ý, cũng ngăn cản không nổi tử vong phủ xuống. Tầm mắt của hắn từng bước mơ hồ, bên hai vang lên chuông báo tử vong long. Nhưng mà, ngay tại hắn gần triệt để trầm luân tại hắc ám trong mấy mắt, một đạo lạnh giá mà thanh âm thanh thúy, đột nhiên tại trong đầu hắn nổ vang. Đinh, chúc mừng ký chủ phát động nhiệm vụ ẩn tàng, tuyệt cảnh cầu sinh. Chúc mừng ký chủ thức tỉnh vạn giới đánh dấu hệ thống. Buồn hệ thống có thể trợ ký chủ đánh dấu chư thiên vạn giới, thu hoạch vô thượng cơ duyên. Trước mắt nhưng đánh dấu địa điểm, trấn ma tháp tầng thứ nhất. Nhiệm vụ ban thưởng, thiên huyết thần tụ đan ít năm. Đan dược hiệu quả, cải tử hoàn sinh. Trừ tử vong bên ngoài, chỉ được càng hết thể thương thế, khôi phục trạng thái đỉnh phong. Thanh âm này như là kinh lôi, nháy mắt đem Lục Huyền Thông từ kể cận cái chết kéo về. Hắn đột nhiên mở to hai mắt, nguyên bản tan rã con ngươi lần nữa tập trung. Hệ thống, ta dựa vào. Dĩ nhiên, thức tỉnh hệ thống. Trong chốc lát, vô số mảnh vỡ ký ức tại trong đầu hắn cuộn cuộn. Hắn vậy mới nhớ tới, chính mình cũng không phải là cái thế giới này dân bản địa. Hắn là người xuyên biệt. Kiếp trước, hắn chỉ là một cái phổ thông người làm công, ngày đêm điên đảo tại dây chuyển sản xuất bên trên lao động, cuối cùng vì quá mức mệt nhọc đột tử. Mà một thế này, hắn xuyên qua đến Thương Huyền Đại Lục, trở thành đại càn hoàng triều một cái phổ thông con em của gia tộc. Chỉ là, hắn mất đi 3 tuổi phía trước tất cả ký ức, đến mức hắn trọn vẹn quên đi chính mình người xuyên việt thân phận. Nghĩ đến cha mẹ, Lục Huyền Thông trái tim mạnh mẽ run lên. Cha mẹ của hắn chỉ là bình thường tu sĩ, tu vi thấp kém, gia cảnh phổ thông, lại đem hắn coi như chất bảo. Vì để cho hắn có thể đi vào Thiên Kiếm Tông tu hành, cha mẹ bán sạch trong nhà tất cả thứ đáng giá, thậm chí ăn nói khép nép đi cầu người vay tiền. Mà cái này từ biệt, liền là 8 năm. 8 năm qua, hắn trầm mê tu luyện, truy đuổi cái gọi là đại đạo, nhưng lại chưa bao giờ về nhà thăm qua một chút. Bất hiếu a. Lục Huyền Thông khẽ mắt trượt xuống huyết lệ, trong lòng hối hận đan sen. Nếu như còn có thể lại một lần, hắn tuyệt sẽ không tiếp tục cô phụ cha mẹ kỳ vọng. Đánh dấu. Không chút do dự, Lục Huyền Thông tại trong đầu gầm hét. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Thu được tiên huyết thần thụ đan ít năm. Theo lấy tiếng hệ thống nhắc nhở rơi xuống, trong tay Lục Huyền Thông đột nhiên xuất hiện 5 cái đan dược. Đan dược toàn thân xích hồng, mặt ngoài quấn quanh lấy hoa văn màu vàng, mới vừa xuất hiện, toàn bộ trấn ma tháp tầng thứ nhất liền bị một cỗ mùi thuốc nồng nặc tràn ngập. Mùi thơm kia phảng phất có sinh mệnh một loại, chui vào xoang mũi của Lục Huyền Thông, lại để hắn nguyên bản kể bên sụp đổ thân thể hơi chấn động một chút, miệng vết thương máu tươi lưu tốc đều chậm lại mấy phần. Thần đan. Lục Huyền Thông không chút do dự, trực tiếp đem một mai đan dược nhét vào trong miệng. Đan dược vào bụng ngay mắt. Oeng. Như có một vầng mặt trời chói lóa ở trong cơ thể hắn nổ tung. Nóng rực dược lực như là dòng thác, nháy mắt quét sạch toàn thân. Ngực hắn cái kia khủng bố kiếm thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nguyên bản khô cạn trong kinh mạch, linh lực như sông lớn dâng trào, trong chớp mắt liền khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thậm chí, so trước đó càng mạnh. Răng rắc Lục Huyền Thông chậm chậm đứng lên, toàn thân xương cốt phát ra bạo đầu giòn vang. Trong con ngươi của hắn, một tia kim mang hiện lên, như là ẩn nút hung thú, cuối cùng mở ra đỏ tươi hai mắt. Cảnh giới: Tiên thiên cảnh, Hóa phàm cảnh, Tông sư cảnh, Đại tông sư cảnh, Thiên nhân cảnh, Tôn giả cảnh, Lục địa thần tiên. Theo sau, Lục Huyền Thông phun ra một cái trọc khí, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Thiên huyết thần thụ đang hiệu lực viễn siêu tưởng tượng, không chỉ chữa trị hắn tất cả thương thế, thậm chí để tu vi của hắn mơ hồ tinh tiến, khoảng cách đột phá hóa phàm cảnh trung kỳ chỉ kém một đường. Nhưng rất nhanh, hắn liền ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm. Hắn ngẩng đầu nhìn về trấn ma tháp u ám bầu trời, trong mắt lóe lên một chút nghiêm trọng. Dùng thực lực của hắn bây giờ, dù cho khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cũng bất quá là hóa phàm cảnh sơ kỳ. Chương 3, đánh dấu tầng thứ 2, Đại Hoang Tổ Thiên Chỉ. Chương 3, đánh dấu tầng thứ 2, Đại Hoang Tổ Thiên Chỉ. Đừng nói phá vỡ trấn ma tháp phong ấn, coi như may mắn chạy đi, đối mặt đã dung hợp chí tôn cốt Thôi Hạo, cũng không có phần thắng chút nào. Huống chi, Thôi Hạo vốn là Thiên Kiếm Tông đại sư huynh, địa vị tôn sùng, bây giờ đạt được chí tôn cốt, nhất định càng chịu tông môn coi trọng. Mà chính mình đây, một cái bị cài lên ăn trộm đan dược tội danh, đánh vào trấn ma tháp khí đồ, ai sẽ tin tưởng hắn? Ai sẽ làm hắn chủ trì công đạo? Sư tôn Diệp Cô Hàn. A, cái kia lạnh lùng sư tôn đã sớm đem hắn vứt bỏ. Tông chủ, trưởng lão, bọn hắn chỉ sẽ đứng ở Thôi Hạo bên kia. Thực lực, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể trấn áp hết thảy, mới có thể để cho những người phản bội kia, những cái kia dối trá người, hết thảy im miệng. Ngay tại hắn suy nghĩ quần quật thời khắc, trong đầu vang lên lần nữa hệ thống tiếng nhắc nhở, "Đinh. Chúc mừng ký chủ phát động nhiệm vụ mới, Du ngoạn trấn ma tháp tầng thứ 2. Nhiệm vụ ban thưởng, hoàng cấp công pháp Đại Hoang Tổ Thiên Chỉ." Lục Huyền Thông con ngươi co rụt lại, trong mắt bắn ra kinh người hào quang. Hoàng cấp công pháp, đây chính là áp đảo thiên giai bên trên tuyệt thế công pháp, tại toàn bộ Thương Huyền Đại Lục đều phượng mao lân giác tồn tại. Không nghĩ tới, sự tình vậy mà như thế thuận lợi. Hắn thấp giọng tự nói, nhếch miệng lên một vòng lạnh giá độ cong. Dựa theo trấn ma tháp quy tắc, từ nội bộ muốn ra ngoài, chỉ có một con đường, đánh xuyên qua tầng 12. Bằng không, cũng chỉ có thể chờ đợi ngoại giới mở ra. Mà tòa này trấn ma tháp, tục truyền là thượng cổ thời kỳ còn sót lại thanh khí, trong tháp tự thành một phương tiểu thế giới, mỗi một tầng không gian đều so lên tầng 1 rộng lớn gấp mấy lần, trấn áp yêu ma cũng càng cường đại. Muốn tiến về bên trên tầng 1, nhất định cần tìm tới tầng cùng tầng ở giữa trận nhãn, thông qua khảo nghiệm. Đã như vậy, Lục Huyền Thông nắm chặt nắm đấm, trong mắt giấy lên hừng hực chiến ý vậy liền từng tầng đánh lên đi. Thẳng đến, ta có thể chính tay nghiền nát những người phản bội kia. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị hành động thời khắc, ngao, một tiếng thê lương sói tru đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, tiếng thứ 2, tiếng thứ 3. Trong nháy mắt, toàn bộ tầng thứ nhất không gian vang vọng đến hết đợt này đến đợt khác chu lên. Lục Huyền Thông đột nhiên quay người, chỉ thấy trong bóng tối sáng lên vô số con mắt đỏ tươi, như là như quỷ hỏa lít nha lít nhít. Một đầu hình thể to lớn lang yêu trước tiên nhảy ra bóng mở. Nó chừng cao khoảng 1 trượng, toàn thân lông như là thép ngội dựng thẳng lên, răng nanh sâm bạch, nước bọt xuôi theo khỏe miệng nhỏ xuống, tại mặt đất ăn mòn ra từng cái hố nhỏ. Thiên thiên cảnh đỉnh phong yêu khí phả vào mặt, mà cái này chỉ là bắt đầu. Bạch, bạch, bạch. Một đầu lại một con sói yêu từ trong bóng tối đi ra, trong nháy mắt liền đem Lục Huyền Thông bao bọc vây quanh. Thô sơ giản lược xem xét, chí ít có hơn 20 đầu. Mỗi một đầu đều là tiên thiên cảnh. Lục Huyền Thông lòng trầm xuống, dùng hắn hóa phàm cảnh thực lực, đối phó một lượng trước tiên thiên cảnh lang yêu không nói chơi. Nhưng đồng thời đối mặt nhiều như vậy, hống cầm đầu lang vương phát ra rít lên một tiếng, tất cả lang yêu nháy mắt đánh giết mà tới. Sống chết trước mắt, Lục Huyền Thông lại một cách lạ kỳ bình tĩnh. Trong đầu của hắn chỉ còn dư lại một cái ý niệm, phục thù, đối Tiêu Tử tịch hận, đối thôi hạ hận, đối cái này bất công thế đạo hận. Tất cả hận ý vào giờ khắc này hóa thành ngập trời chiến ý giết. Quát to một tiếng, Lục Huyền Thông không lùi mà tiến tới, đón đàn sói xông tới. Nắm đấm của hắn bên trên ngưng tụ toàn thân linh lực, đấm ra một quyền, trực tiếp đem trước hết nhất đánh tới lang yêu đầu đánh nổ. Vành, huyết vụ nổ tung, nhưng cái này chỉ là mới bắt đầu. Càng nhiều lang yêu từ bốn phương tám hướng đánh tới, móng nhọn, răng nanh, mỗi một kích đều đủ để hợp kim có vàng liệt thạch. Lục Huyền Thông thân hình như điện, tại trong bầy sói xuyên qua, mỗi một quyền, mỗi một chân đều mang quyết tâm phải giết. Vành, lại một bộ xác sói ngã xuống đất. Nhưng đại giới là phía sau lưng hắn bị xé mở ba đạo vết thương sâu tới xương. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Đau đớn kích thích thần kinh, lại để Lục Huyền Thông càng thanh tỉnh. Hắn biết, chính mình không thể lùi, cũng lùi không thể lui. Hoặc giết sạch những xúc sinh này, tìm tới thông hướng tầng thứ 2 trận nhãn, hoặc trở thành miệng của bọn nó lương thực. Tới a, lũ xúc sinh. Lục Huyền Thông xóa đi vết máu ở khóe miệng, trong mắt lộ hung quang. Nhìn một chút hôm nay, đến cùng là ai ăn ai. Lời còn chưa dứt, hắn lần nữa xông vào đàn sói. Một trận chiến này, không chết không thôi. Máu, khắp nơi đều là máu. Lục Huyền Thông đã nhớ không rõ chính mình chém giết bao lâu. Hai cánh tay của hắn cơ giới vung ấy, mỗi một quyền oanh ra đều kèm theo khung xương vỡ vụn trầm đụng, mỗi một chân đá ra đều có lang yêu kêu thảm bay ngược ra ngoài. Sát sói chồng chất như núi, máu tươi hợp dòng thành sông. Toàn bộ trấn ma tháp tầng thứ nhất đã hóa thành tu la địa ngục. Mới đầu, những cái kia hung tàn lang yêu còn người trước người sau đánh tới. Nhưng theo lấy đồng bạn thi thể càng ngày càng nhiều, bọn chúng bắt đầu rút lui. Một đầu hình thể nhỏ hơn lang yêu phát ra sợ hãi nghẹn ngào, cụp đuôi lui lại. Ngay sau đó là con thứ hai, đầu thứ ba. Cuối cùng, còn lại lang yêu tất cả đều thối lui đến góc tối, con mắt đỏ tươi bên trong tràn đầy hoảng sợ. Cái này toàn thân đẫm máu nhân loại, so với chúng nó càng giống dã thú. Lục Huyền Thông thở hổn hển, đứng tại chỗ. Quần áo của hắn sớm đã phá toái không chịu nổi, lộ ra hiện đầy vết thương thân thể. Nhưng hắn phảng phất cảm giác không thấy đau đớn, chỉ là chết lặng, từng bước một hướng đi trong tầng thứ nhất trận nhãn. Nơi đó, một đạo màu máu cổ sáng phóng lên tận trời, thông hướng tầng thứ hai lối vào ngay tại trong đó. Còn chưa đủ, Lục Huyền Thông tự lẩm bẩm. Chút thực lực này, còn xa thiếu xa. Hắn nhất định cần biến đến càng mạnh, mạnh đến có thể nghiền nát hết thể địch nhân. Theo lấy hắn bước vào cổ sáng, xung quanh cảnh tượng nháy mắt và mèo, làm tầm mắt lần nữa rõ ràng lúc một mảnh bao la hoang mạc đập vào mí mắt, nóng rực gió cuốn lấy hạt cắt vô vào tại trên mặt, xa xa cồn cắt lên xuống như là ngừng kết gợn sóng, bầu trời hiện ra quỷ dị màu đỏ sậm, phản phất bị máu tươi nhuộm dần. Đây chính là tầng thứ hai. Lục Huyền Thông meo mắt lại, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Đột nhiên, đinh, chúc mừng ký chủ đánh dấu chấn ma tháp tầng thứ hai thành công, thu được ban thưởng hoàng cấp công pháp đại hoang tù thiên chỉ. Chúc mừng ký chủ phát động nhiệm vụ mới, đánh dấu chấn ma tháp tầng thứ ba. Nhiệm vụ ban thưởng Trấn quốc cấp thánh khí tử kim thần giáp. Nhờ cậy mọi người tiếp tục xem một hồi, thêm cái giá sách chậm rãi hưởng thụ. Chương 4, sư tôn náy náy. Hắn đã chết, ngươi chọn lựa thần tượng. 1. Chương 4, sư tôn náy náy. Hắn đã chết, ngươi chọn lựa thần tượng. 1. Hệ thống tiếng nhắc nhở để Lục Huyền Thông mừng rỡ. Tử kim thần giáp. Trong mắt hắn tinh quang bắn mạnh, đây chính là trong truyền thuyết phòng ngự trí bảo a, nghe nói giáp này chính là dùng cựu thiên tử kim hỗn hợp long lân chế tạo, không chỉ đao thương bất nhập, càng có thể ngăn cản tôn giả cảnh cường giả một kích toàn lực. Có nó, coi như đối mặt Thiên Kiếm Tông tông chủ cũng nhiều mấy phần thắng. Lại càng không cần phải nói, hắn còn chiếm được Đại Hoang Tù Thiên Chỉ môn này hoàng cấp công pháp. Tốt, quá tốt rồi. Lục Huyền Thông nắm chặt nắm đấm, trong lòng chiến ý sôi trào. Hiện tại, hắn cần phải làm là đem môn công pháp này tu luyện tới cực hạn. Ma mảnh này trong hoang mạc yêu ma, liền là tốt nhất buổi luyện. T, ngay tại hắn suy tư thời khắc, một trận làm người dùng mình âm hưởng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Chỉ thấy xa xa cồn cắt đột nhiên nô lên, mấy cái hình thể to lớn độc hạt phá cắt mà ra. Mỗi một cái đều có châu ngẻ lớn nhỏ, toàn thân đen kịt, đuôi câu hiện ra u lam hạt quang, hiển nhiên kịch độc vô cùng. Càng đáng sợ chính là, tại sao lưng bọn chúng còn có vô số đầu hoa văn sặc sỡ rắn độc từ trong cắt nô đầu ra, lạnh giá thụ đồng gắt gao nhìn chằm chằm Lục Huyền Thông. Đến được tốt. Lục Huyền Thông không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đôi mắt nháy mắt biến đến xích hồng như máu. Một cỗ sát ý ngút trời từ trên người hắn bạo phát. Cái kia sát ý nồng đậm, thậm chí để nhiệt độ chung quanh đều hạ xuống mấy phần. Liền dùng các ngươi, đến thử xem ta công pháp mới. Tiếng nói vừa ra, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, dựa theo đại hoàng tổ thiên chỉ đường lối vật công, đem toàn thân linh lực hội tụ ở ngón trỏ phải. Một đạo kim quang nóng ánh tại đầu ngón tay hắn ngưng kết. Trong lúc mơ hồ, phản phất có một tôn viễn cổ thần ma hư ảnh tại sau lưng hắn hiện lên. Đại hoàng tổ thiên chỉ, thức thứ nhất, Toái Sơn Hà. Một chỉ rơi xuống, thiên địa biến sắc. Màu vàng kim chỉ mang như là cỗ sao chổi vạch phá bầu trời, những nơi đi qua, cuồn cát sụp đổ, độc hạt vỡ nát. Vẹn vẹn một kích, liền có ba đầu tiên thiên cảnh đỉnh phong độc hạt tan thành mây khói. Còn lại yêu ma phát ra hoảng sợ tê mình, nhưng đã chậm. Lục Huyền Thông giống như tử thần phủ xuống, tại trong hoang mạc nhấc lên một tràng huyết tinh đồ sát. Mỗi một chỉ điểm ra, đều có một đầu yêu ma mất mạng. Máu tươi nhuộm đỏ cắt vàng, chân cụt tay đứt văng từ phía. Giờ khắc này, hắn không còn là cái kia mặc người ước hiếp kẻ yếu, mà là từ địa ngục trở về người báo thủ. Giết, giết, giết. Điên cuồng giết chóc bên trong, Lục Huyền Thông đối đại hoang tổ thiên chỉ lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Nguyên bản trúc chắc chiêu thức dần dần biến đến lưu loát, uy lực cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một đầu rắn độc bị hắn một chỉ xuyên thủng đầu lúc, toàn bộ hoang mạc khôi phục tĩnh mịch. Lục Huyền Thông đứng tại chỗ, toàn thân đẫm máu, lại ngửa mặt lên trời cười to. Ha 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 ha. Trong tiếng cười, tràn đầy điên cuồng cùng khoái ý. Hắn có thể cảm giác được chính mình mạnh lên. Thôi Hạo, Tiêu Tử Tịch, các ngươi chờ lấy, ta Lục Huyền Thông chẳng mấy chốc sẽ tới tìm các ngươi. Nói xong, hắn nhanh chân đi hướng trong hoang mạc trung tâm màu máu của sáng. Nơi đó, thông hướng tầng thứ 3 cửa vào đang chờ đợi hắn. Trấn Ma Tháp bên ngoài thay đổi bất ngờ. Theo lấy thời gian trôi qua, ngoại giới đã là qua 2 năm rưỡi. Những năm này, Thiên Kiếm Tông trên dưới chấn động, chỉ vì Thôi Hạo triệt để dung hợp chí tôn cốt, thể hiện ra vô thượng thiên tư. Ngày đó, vùng trời Thiên Kiếm Tông hào quang bạt trượng, tử khí đông lai, lực lượng chí tôn cốt dẫn động thiên địa dị tượng, toàn bộ tông môn đều bị bao phủ tại bóng ánh khắp nơi giữa kỳ quang. Tông chủ đích thân xuất quan, ánh mắt sáng rực mà nhìn Thôi Hạo, trong mắt đều là chấn động cùng cung hỉ. Chí tôn cốt, quả nhiên là trong truyền thuyết chí tôn cốt. Ta Thiên Kiếm Tông cuối cùng muốn ra một vị tuyệt thế thiên tiêu. Tin tức như gió bao quét sạch toàn bộ tông môn, vô số đệ tử ngửa mặt trông lên Thôi Hạo trong ánh mắt tràn ngập kính sợ cùng cực kỳ hâm mộ. Các trưởng lão nhộn nhịp dâng lên hạ lễ, linh đan diệu dược, thần binh lợi khí, chân quý công pháp, chất đầy Thôi Hạo độc phủ. Liên ngay bình thường cao cao tại thượng thái thượng trưởng lão cũng đích thân triệu kiến, ban thưởng một mai cựu chuyển huyền nguyên đan giúp hắn đột phá cảnh giới. Tông chủ càng là trước mọi người tuyên bố: Thôi Hạo, từ hôm nay làm ta Thiên Kiếm Tông dự bị thánh tử. Chờ hắn bước vào tôn giả cảnh, liền có thể chấp trưởng tông môn đại quyền, thống ngự ngàn vạn đệ tử. Lời vừa nói ra, hết chỗ náo động. Thánh tử vị trí, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa tương lai tông chủ, mang ý nghĩa quyền lực trí cao vô thượng, mang ý nghĩa toàn bộ Thiên Kiếm Tông tài nguyên đều muốn hướng hắn nghiêng. Từ đó về sau, Thôi Hạo địa vị triệt để củng cố, lại không người dám đối với hắn có nửa phần bất kính. Những cái kia đã từng cùng hắn đối nghịch đệ tử, bây giờ thấy hắn, đều phải cúi đầu hành lễ, nơm nớp lo sợ, sợ chọc giận vị này tương lai tông môn chúa tể. Trong độc phủ, nến đỏ đong đưa, loan hương mờ mịt. Tiêu Tử Tịch rúc vào Thôi Hạo trong ngực, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua bộ ngực của hắn, trong mắt đều là si mê cùng đắc ý đại sư mình, quả nhiên không phải tên phế vật kia có thể so sánh. Nàng giọng dịu dàng nói nhỏ, môi đỏ khẽ mở, thổ khí như lan. Song tu hiệu quả, cũng là sư minh càng hơn một bậc đây. Thôi Hạo nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng ngạo nghễ ý cười, ngón tay chống lên cằm của nàng, ánh mắt nóng rực mà tham lam. Đó là tự nhiên. Hiện tại ta, muốn cái gì có cái đó, hô phong hoán vũ, không gì làm không được. Đây chính là chí tôn cốt uy lực. Hắn cười lớn, trong tiếng cười tràn đầy thoải mái cùng cuồng vọng. Nói đến, còn phải may mắn mà có Lục Huyền Thông tên mù xuẩn kia. Như không phải trong cơ thể hắn chí tôn cốt, ta nào có hôm nay phong quang. Tiêu Tử Tịch cũng đi theo cười duyên lên, trong mắt lóe lên một chút ấm lãnh. Hắn a, sớm đã chết ở trong trấn Ma Tháp. Bị đau cốt, phế tu vi, lại bị ta một kiếm xuyên tim, làm sao có khả năng sống nổi. Thôi Hạo gật đầu, ngữ khí khinh miệt mà chắc chắn. Không tệ, không ai có thể tại dưới tình huống đó sống sót. Huống chi, ngươi còn bổ một kiếm. Hắn cúi đầu nhìn về phía Tiêu Tử Tịch, trong mắt mang theo vài phần nghi ngờ. Ngươi thật đúng là vô tình a. Tiêu Tử Tịch cười lạnh một tiếng, ánh mắt tĩnh mịch như hàn đàm. Vô tình lại như thế nào? Đã lựa chọn con đường này, muốn đi đến cùng, tuyệt không thể có nửa phần dao động. Ta Tiêu Tử Tịch, tuyệt sẽ không cho bất luận kẻ nào cơ hội đông sơn tái khởi. Giọng nói của nàng uy nghiêm đáng sợ, phản phất tại nói một cái đã được quyết định từ lâu kết quả. Cũng may, hắn đã chết. Thi cốt, chỉ sợ sớm đã bị trong trấn Ma Tháp yêu ma gặm nuốt hầu như không còn a. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt đều là đắc ý cùng thoải mái. Bọn hắn không chút kiêng kỵ cười nhạo Lục Huyền Thông ngu xuẩn, chê bai sự bất lực của hắn, phản phất cái kia đã từng thiên tài, bất quá là một cái bé nhỏ không đáng kể bản đạp. Tiêu Tử Tịch đống nhiên mềm mại đáng yêu cười một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm tại Thôi Hạo ngực, âm thanh dã rời tận xương. Sư Minh, ngươi có chịu không qua ta? Một khi đạt được chí tôn cốt, liền cùng ta kết thành đạo lữ, đời này không rời không bỏ. Chương 4, sư tôn nấy nấy. Hắn đã chết, ngươi chọn lựa thần tượng. 2, chương 4, sư tôn nấy nấy. Hắn đã chết, ngươi chọn lựa thần tượng. 2, Thôi Hạo cười to, đem nàng ôm sát, trong mắt đều là đắc chí vừa lòng. Yên tâm, đợi ta chấp trưởng Thiên Kiếm Tông này, ngươi chính là thánh tử phu nhân. Đến lúc đó, toàn bộ Thương Huyền Đại Lục, ai còn dám khinh thường chúng ta? Hai người ôm nhau mà cười, hình như đã thấy cái tia chí cao vô thượng tương lai. Nhưng mà, bọn hắn lại không biết. Vào thời khắc này, trấn Ma Tháp chỗ sâu, một đạo thân ảnh chính giữa đạp lên núi thây biển máu, từng bước một leo về phía trước. Thiên Kiếm Tông, chủ phong đại điện. Mây mù lượn lờ ở giữa, hai bóng người xếp bằng ở trên bồ đoàn, khí tức như vực sâu biển lớn, quanh thân mơ hồ có pháp tắc chi lực lưu chuyển, như cùng thiên địa cộng minh. Bên trái người, một bộ áo trắng trắng hơn tuyết, khuôn mặt gầy gò, hai đầu lông mày lại quanh quẩn lấy một chút bung đi không được u ám. Người này chính là Diệp Cô Hàn, tôn giả cảnh trung kỳ cường giả, kiếm đạo tạo nghệ thông thiên triệt địa, từng một kiếm chặt đứt ngàn dặm sơn hà, uy danh chấn nhiếp tứ phương. Mà bên phải ngồi thẳng thì là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, đôi mắt thâm thúy như tinh hùng, khí tức quần quật như cuồn cuộn. Hắn liền là Thiên Kiếm Tông đương đại tông chủ, Lâm Kiếm. Tu vi đã đến nửa bước lục địa thần tiên chi cảnh, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thiên địa đại thế đi theo, một lời nhưng định tông môn hưng suy. Giờ phút này, trong đại điện một mảnh yên lặng, chỉ có trong lư hương lượn lờ dâng lên khói xanh, chậm chậm phiêu tán. Thật lâu, Diệp Cô Hàn cuối cùng mở miệng, âm thanh trầm thấp, đè nén nào đó khó mà diễn tả bằng lời tâm tình. Sư Minh, ta gần đây suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Nô Thái Hư nhíu mày, ánh mắt thâm thúy, quét về phía Diệp Cô Hàn. Ồ, dùng tâm cảnh của ngươi, như thế nào như vậy? Diệp Cô Hàn cười khổ một tiếng, trong mắt hiện ra một vòng thật sâu áy náy. Bởi vì, Lục Huyền Thông, cái tên này vừa ra khỏi miệng, trong đại điện không khí phảng phất động lại một cái chớp mắt. Lâm Kiếm thần sắc không thay đổi, chỉ là nhàn nhạt nói, cái kia ăn trộm tông môn đang dược, bị phế đi tu vi, đánh vào trấn ma tháp đệ tử. Diệp Cô Hàn lắc đầu, trong mắt lóe lên một chút vẻ đau xót. Hắn là bị hoan uổng. Sau đó ta đã tra ra, trộm đan sự tình cũng không phải là hắn làm. Lâm Kiếm ánh mắt ngưng lại, nhưng lại không nói tiếp. Diệp Cô Hàn tiếp tục nói, lúc trước ta trở ngại thôi hạ mặt mũi, lại gặp Tiêu Tử Tịch vì việc nước quên tình nhà liền tin là thật, cho là hắn thật làm ra loại kia ti tiện sự tình. Nhưng về sau, ta càng nghĩ càng không thích hợp. Huyền Thông Hải tử kia, tính khí mặc dù ngạo, nhưng tuyệt không phải đồ xấu. Hắn nếu thật muốn đan dược, lớn có thể hướng ta mở miệng, không cần đi trộm. Nói đến chỗ này, Diệp Cô Hàn mặt mũi tràn đầy áy náy, tiếc nuối. Là ta hiểu lầm hắn, là ta cái này làm sư tôn, không có bảo vệ đồ đệ của mình. Trong âm thanh của hắn mang theo thật sâu hối hận, nội tâm lâm vào vô tận tra tấn, lương tâm tại không ngừng khiển trách hắn. Lâm Kiếm yên lặng chốc lát, cuối cùng mở miệng, cho nên ngươi muốn như thế nào? Diệp Cô Hàn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực. Sư Minh, có thể hay không làm hắn tẩy sạch oan khuất? Lâm Kiếm nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng sắc bén. Tẩy sạch oan khuất? Ngươi là muốn để tôi hạo thừa nhận, hắn làm việc thiên tư trái luật, vu oan đồng môn? Diệp Cô Hàn khẽ giật mình, lập tức phản ứng lại, sắc mặt dần dần tái nhợt. Đúng vậy a, bây giờ thôi hạo đã không phải ngày xưa có thể so sánh. Hắn thân mang chí tôn cốt, được lập làm dự bị thánh tử, là tông môn tương lai hy vọng. Như lúc này lật lại bản án, chẳng phải là chuẩn bị cái thiên kiếm tông mặt? Tông chủ sao lại cho phép? Gặp Diệp Cô Hàn yên lặng, Lâm Kiếm chậm chậm lắc đầu, ngựa khí lãnh đạm mà kiên quyết. Việc này không cần nhắc lại. Trong lòng Diệp Cô Hàn trầm xuống, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, thấp giọng nói, như không tẩy sạch oan khuất, cái kia có thể không? Vũ trộm thả hắn ra. Trấn ma tháp chỗ kia, căn bản không phải người lợi. Dù cho để hắn rời khỏi thiên kiếm tông, qua cái tự do thân cũng tốt. Âm thanh gần như cầu khẩn, trong mắt mang theo một chút chờ mong. Nhưng mà, Lâm Kiếm tiếp một câu nói, lại như nước đá tới tắt hắn kia hy vọng cuối cùng. Hắn đã chết. Diệp Cô Hàn toàn thân chấn động, con người bỗng nhiên thu hẹp. Cái gì? Lâm Kiếm thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy như giếng cổ, chậm chậm lặp lại, Lục Huyền Thông đã chết. Ngươi không cần lại vì hắn cầu tình. Đột nhiên, Diệp Cô Hàn như bị sét đánh, toàn bộ người cứng tại chỗ. Chết rồi. Đồ đệ của hắn, cứ thế mà chết đi. Cái kia đã từng hăng hái, ngông nên kiên cường thiếu niên, cái hắn kia chính tay đưa vào tông môn, dốc lòng giáo dục đệ tử. Liên như vậy, chết tại trong trấn ma tháp. Không, không có khả năng. Diệp Cô Hàn tự lẩm bẩm, trong mắt hiện ra một vòng khó nói lên lời khổ sở. Lâm Kiếm nhìn xem hắn, nhàn nhạt nói, trấn ma tháp là địa phương nào, ngươi so ta rõ ràng. Bị phế đi tu vi, đào đi chí tôn cốt, lại đích thân trải qua chí mạng một kiếm. Hắn không sống nổi. Lời này vừa nói ra, không khí lập tức ngưng kết. Diệp Cô Hàn toàn thân kịch chấn, một cỗ hàn ý từ sống lưng thẳng vọt mà lên. Thanh âm của hắn hơi hơi phát run, mang theo khó có thể tin kinh nộ, bị đào đi chí tôn cốt, còn bị đánh một kiếm. Sư Minh, ngươi lời này là có ý gì? Giờ khắc này, hắn mới giật mình sự tình so với hắn tưởng tượng càng khủng bố hơn. Chí tôn cốt, không phải thôi hạo bẩm sinh thiên phú ư? Thế nào sẽ cùng Lục Huyền Thông dính liễu quan hệ? Lâm Kiếm hơi biến sắc mặt, lập tức lộ ra một chút ảo não. Hắn khẽ bước râu dài, ánh mắt lấp lóe không yên. Thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, thôi, đã người đã chết, nói cho ngươi cũng không sao. Theo lấy tông chủ giảng thuật, một cái âm mưu kinh thiên từng bước nổi lên mặt nước. Nguyên lai, sớm tại 3 năm trước đây, Thôi Hạo liền bí mật tìm tới tông chủ, tiết lộ một cái phát hiện kinh người, Lục Huyền Thông thể nội, lại tàng lấy một khối liền chính hắn đều không biết chí tôn cốt. Lúc ấy Thôi Hạo nói, người này tư chất bình thường, căn bản không xứng nắm giữ loại này thần vật. Lâm Kiếm âm thanh yên lặng đến đáng sợ, nếu có thể đem chí tôn cốt tẩy ghép cho hắn, dùng thiên phú của hắn, nhất định có thể đem nó uy năng phát huy đến cực hạn. Diệp Cô Hàn nghe tới toàn thân rét run. Cho nên, các ngươi liền, không tệ. Lâm Kiếm thản nhiên thừa nhận, toàn bộ vu oan kế hoạch đều là ta ngầm đồng ý từ mưu hại hắn trộm đan, đến phế tu vi, lại đến đem hắn đánh vào trấn ma tháp, mỗi một bước đều tại trong kế hoạch. Về phần đào cốt sự tình, tông chủ trong mắt lóe lên một chút tàn nhẫn tinh quang, Tiêu Tử Tịch nha đầu kia ngược lại giúp đại ân. Nếu không phải nàng dùng song tu bí pháp cảm ứng được chí tôn cốt tồn tại, chúng ta e rằng tới bây giờ đều mơ mơ màng màng. Ầm ầm. Lời nói này như là cựu thiên lôi đỉnh, đem Diệp Cô Hàn bổ đến hồn phi phách tán. Nguyên lai hắn cái kia quật cường độ nhi, lại bị như vậy không phải người tra tấn. Bị tín nhiệm nhất đạo lữ phản bội, bị đồng môn sư huynh hãm hại, bị tính trọng sư trưởng vứt bỏ. Cuối cùng còn muốn bị miễn cưỡng đào cốt, chết thảm trong tháp. Chương 5, Lục Huyền Thông bị hại chân tướng. Lục Huyền Thông cha mẹ biết được. Chương 5, Lục Huyền Thông bị hại chân tướng. Lục Huyền Thông cha mẹ biết được. Vì sao? Diệp Cô Hàn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nghi hoặc không hiểu chất vấn, coi như không thấy ghép. Thiên Kiếm Tông đồng dạng có thể nắm giữ một vị trí tôn cốt đệ tử a? Lục Huyền Thông, hắn rõ ràng cũng là ta Thiên Kiếm Tông đệ tử a? Lâm Kiếm nghe vậy, đột nhiên phát ra một trận làm người dùng mình cười to. Hắn vô vô bả vai của Diệp Cô Hàn, trong mắt lóe ra quỷ dị hào quang. Sư đệ a sư đệ, ngươi có biết Thôi Hạo thân phận chân thật? Không chờ trả lời, tông chủ chậm chậm phun ra hai chữ, Thiên Giới. Hai chữ này tựa như trọng truy, mạnh mẽ nện ở trong lòng Diệp Cô Hàn. Thiên Giới, đó là áp đạo phàm trần bên trên trí cao tồn tại. Trong truyền thuyết, chỉ có đột phá lục địa thần tiên chi cảnh mới có thể phi thăng vĩnh hằng tịnh thổ. Thôi Hạo là thiên giới nào đó đại gia tộc đích hệ huyết mạch. Lâm Kiếm âm thanh tràn ngập mê hoặc, chỉ cần giúp hắn trưởng thành, chờ hắn trở về gia tộc này, liền là chúng ta Thiên Kiếm Tông lên như diều gặp gió thời điểm. Đến lúc đó, đừng nói tôn giả cảnh, liền là lục địa thần tiên, thậm chí tiên nhân chân chính chi cảnh, đều dễ như trở bàn tay. Lập tức, Diệp Cô Hàn như rơi vào hầm băng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, tại tông chủ trong mắt, Lục Huyền Thông bất quá là một cái có thể tùy ý bỏ qua quân cờ, mà Thôi Hạo mới là có thể để toàn bộ tông môn gà chó lên trời thông thiên hề. Điên rồi, các ngươi đều điên rồi. Diệp Cô Hàn tự lẩm bẩm, đạo tâm kịch liệt chấn động. Giờ khắc này, hắn chợt nhớ tới cái kia đều là quật cường ngẩng đầu thiếu niên, nhớ tới hắn lần đầu tiên bái sư lúc, trong mắt lấp lóe thuần túy hào quang, mà bây giờ, hai từ kia đã hóa thành chấn ma tháp bên trong một bộ khô cốt. Sư đệ, suy nghĩ thật kỹ a. Lâm Kiếm âm thanh dần dần bay xa, làm tông môn đại kế, hy sinh một cái đệ tử có giá trị. Làm tông chủ thân ảnh biến mất ở ngoài điện lúc, Diệp Cô Hàn cuối cùng chống đỡ không nổi, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Đỏ thấm giọt máu tung tóe rơi vào bạch ngọc trên mặt đất, tựa như từng đóa thê diễm bị ngạn hoa. Hắn quỳ rạp xuống đất, hai tay cắm sâu vào trong tóc. Hãy nấy, phẫn nộ, hối hận, đủ loại tâm tình như là gián độc, điên cuồng gặm nuốt lấy đạo tâm của hắn. Lúc trước, nếu là có thể đối đệ tử thêm ra một phần tín nhiệm, động thân tương trợ, cũng sẽ không trầm luân tình trạng như thế. Huyền Thông, vi sư có lỗi với ngươi. Cực kỳ bi thương âm thanh tại trong đại điện vang vọng, lại cũng gọi không về cái kia thanh tú thiếu niên. Thật lâu, hắn chậm chậm đứng dậy, đi lại chậm chậm hướng đi ngoài điện. Bóng lưng lại lộ ra một cô không nói ra được tiêu điều. Thiên Kiếm Tông tương lai so một cái đã chết đệ tử quan trọng hơn. Dù cho hắn là hoan uổng. Đại Can Hoàng Triều, Thanh Sơn Thành, ánh chiều tà le lói. Ngoại ô một chỗ vắng vẻ trong biệt viện, một cái ước chừng 3-4 tuổi tiểu nữ hài, ăn mặc một thân màu vàng nhạt áo ngắn, đen sẫm mềm mại đầu tóc đâm thành hai cái biên nhỏ, theo lấy động tác của nàng nhẹ nhàng lay động. Trong tay nàng nắm lấy một chuôi nho nhỏ kiếm gỗ, thân kiếm thô ráp, hiển nhiên là chính tay trẻ thành. Trên chuôi kiếm còn quấn vài vòng dây đỏ, phòng ngừa mài thương nàng tiểu nộn lòng bàn tay. Hắc hắc, non nớt giọng nói thanh thúy như linh, tiểu nữ hài ra dáng vung vẫy kiếm gỗ, phấn điêu ngọc chất trên mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc. Động tác của nàng tuy là trẻ con kém cỏi, lại mơ hồ mang theo nào đó vận luật, mỗi một lần huy kiếm, không khí xung quanh đều sẽ nổi lên sóng chấn động bé nhỏ. Nếu có tu sĩ tại cái này, chắc chắn khiếp sợ phát hiện. Cái này nho nhỏ hài đồng quân thân, lại có linh khí tại tự phát ngưng kết. Một mảnh cánh hoa đào bay xuống, tiểu nữ hài đột nhiên ánh mắt sáng lên, kiếm gỗ phút chốc đâm ra. Suy, cánh hoa kia lại bị tinh chuẩn đính tại mũi kiếm. Phu thân, mẫu thân, giao giao làm được. Nàng vui sướng quay người, sáng rực đôi mắt cong thành một nhà, phấn nộn trên gương mặt còn dính lấy mấy điểm mồ hôi, ở dưới ánh tà dương hiện ra sáng bóng trong suốt. Góc sân bên cạnh cái bàn đá, ngồi một đôi vợ chồng trung niên. Nam tử ước chừng tuổi hơn 40, một bộ đơn giản thanh sam, khuôn mặt cương nghị, hai đầu lông mày lờ mờ có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ tuấn lãng. Hắn yên tĩnh ngồi tại nơi đó, lại cho người một loại trầm ổn như núi cảm giác, phảng phất bất luận cái gì sóng gió đều không thể lay động. Người này chính là Lục Huyền Thông phụ thân, Lục Cẩn. Mà giúp vào bên cạnh hắn nữ tử, mặc dù đã không còn trẻ nữa, lại như cũ phong vận dư âm. Nàng dáng người nở nang, da thịt như ngọc, khóe mắt tuy có mấy đạo tế văn, lại không thể che hết cặp kia thu thủy trong con ngươi lưu chuyển linh động. Tuế Nguyệt mang đi nàng thanh xuân dung nhan, lại giao phó nàng càng động lòng người thành thục vật bị. Nàng liên là Lục Huyền Thông mẫu thân, Lý Quỳnh Ngọc. Giờ phút này, hai người nhìn xem nữ nhi hồn nhiên ngây thơ dáng dấp, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Giao giao thật lợi hại. Lý Quỳnh Ngọc miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, âm thanh lại có chút nghẹn ngào. Lục Cẩn thò tay nhẹ nhàng nắm chặt thê tử tay, phát hiện lòng bàn tay của nàng lạnh buốt một mảnh. Quỳnh Ngọc, ta không sao. Lý Quỳnh Ngọc lắc đầu, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía Thiên Kiếm Sơn phương hướng. Chỉ là nhìn thấy giao giao luyện kiếm bộ dáng, ta liền không nhịn được nhớ tới Thông Nhi. 10 năm trước, bọn hắn cái kia quật cường trưởng tử khăng khăng muốn bái nhập Thiên Kiếm Tông, nói là muốn vinh quang gia môn. Trước khi đi đêm, 15 tuổi thiếu niên quỳ gối trước mặt bọn hắn, lời thề son sắt nói nhất định sẽ trở thành cường giả, để phụ mẫu được sống cuộc sống tốt. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cái này từ biệt, đúng là vĩnh biệt. Thông Nhi hắn tuyệt sẽ không ăn trộm đan dược. Lục Cẩn âm thanh trầm thấp mà kiên định, trong mắt lóe lên một chút khổ sở. Con của ta hiểu, nhất định là đám người kia vu oan hãm hại, bọn hắn đều không phải vật gì tốt. Lý Quỳnh Ngọc nghe vậy, nước mắt cuối cùng tràn mi mà ra. Thế nhưng bọn hắn đều nói Thông Nhi chết, bị nhốt vào cái kia đáng sợ trấn ma tháp, liên hoàng đế đều tin những lời đồ kia. Nâng lên cái này, Lục Cẩn ánh mắt bỗng nhiên biến đến sắc bén. Từ lúc Lục Huyền Thông tội ác truyền về Đại Càn Hoàng Triều, bọn hắn một nhà liền bị tai họa ngập đầu. Hoàng đế làm định đoạt tương lai Thiên Kiếm Tông thánh tử, lại hạ lệnh truy nã bọn hắn, muốn đem bọn hắn áp giải Thiên Kiếm Tông tạ tội nửa năm qua này. Bọn hắn trốn đông trốn tây, từ Phồn Hoa Châu phủ chạy trốn tới cái này vắng vẻ Thanh Sơn Thành, mai danh nhận tích. Đã từng lục phủ đã sớm bị niêm phong, gia sản toàn bộ xung công. Đây hết thảy chỉ vì những cái kia có lẽ có tội danh. Cẩn ca, chúng ta nên làm cái gì? Lý Quỳnh Ngọc bất lực nhìn về phía trợ phu, chẳng lẽ cứ như vậy cả một đời trốn ở đó ư? Lục Cẩn yên lặng thật lâu, ánh mắt chậm chậm rơi vào trong viện cái kia thân ảnh nho nhỏ bên trên. Tiểu Lục Giao hình như phát giác được cha mẹ ánh mắt, xoay người lại hướng bọn hắn ngon ngọt cười, sau đó tiếp tục nghiêm túc vùng vẫy kiếm gỗ. Trong thoáng chốc, Lục Cẩn phảng phất nhìn thấy khi còn bé Lục Huyền Thông. Giao giao, có linh căn. Chương 6, đột phá. Đánh dấu thánh cấp công pháp Thiên Lôi Tịch Diệt Trưởng, 1, chương 6, đột phá. Đánh dấu thánh cấp công pháp Thiên Lôi Tịch Diệt Trưởng, 1, chúng ta đã không có đường lui. Lục Cẩn yên lặng không nói, ánh mắt nặng nề nhìn về phía phương xa. Nơi đó, là Thiên Kiếm Tông phương hướng. Tòa kia nguy nga như thiên tiên môn, treo cao trong mây, quan sát chúng sinh, mà bọn hắn bất quá là sâu kiến. Sâu kiến, liền tư cách tức giận đều không có. Vợ chồng bọn hắn hai người, đời này có thể bước vào tôn giả cảnh đã là cực hạn, lại hướng lên, lục địa thần tiên. Vậy căn bản là người si nói mộng. Nhưng nếu không được lục địa thần tiên, tại Thiên Kiếm Tông loại này quái vật khổng lồ trước mặt, bọn hắn liền mở miệng tư cách đều không có. Liền thay nhi tử kêu hoàn tư cách đều không có. Thông nhi, Lý Quỳnh Ngọc giọng nói nghẹn ngào, khóc kể lể, hắn từ nhỏ đã không đáng yêu, đau nữa cũng cắn răng chịu đựng, nhưng những người kia, dĩ nhiên vu oan hắn, phế tu vi của hắn, còn đem hắn ném vào trấn ma tháp. Ở trong đó đều là giết người không chớp mắt yêu ma quỷ quái a. Ngươi để Thông Nhi như thế nào sống sót, hắn nên trải qua như thế nào tra tấn. Nàng nói không được nữa, ngực kịch liệt lên xuống, phản phất có một cây đao tại mạnh mẽ quấy nhiễu nàng ngũ tạng lục phủ. Lục Cần hít sâu một hơi, chậm chậm ngồi xổm người xuống, nắm chặt thê tử tay run rẩy. Quỳnh Ngọc, chúng ta còn có Giao Giao. Giờ phút này, ba tuổi Lục Giao, chính giữa nắm lấy một chôi thô giáp kiếm gỗ, từng chiêu từng thức vung đấy. Động tác của nàng non nớt, nhưng mỗi một lần huy kiếm, linh khí chung quanh đều sẽ hơi hơi rung động, phản phất tại đáp lại ý chí của nàng. Trời sinh linh căn, tuyệt thế thiên tư. Thiên phú như vậy, so năm đó Lục Huyền Thông còn kinh người hơn. Giao Giao là chúng ta hy vọng duy nhất. Lục Cẩn chậm chậm nói. Đúng vậy à, bọn hắn giả, thiên phú có hạn, đời này đều không có khả năng lay động Thiên Kiếm Tông ngọn núi lớn này. Thế nhưng Giao Giao có thể. Dù cho muốn 10 năm, 100 năm, cho dù là bọn họ hai vợ chồng đời này đều nhìn không tới một ngày kia. Bọn hắn cũng muốn để Giao Giao sống sót. Để nàng mạnh lên. Để nàng. Thay ca ca lấy một cái công đạo. Lý Quỳnh Ngọc gắt gao cắn môi, thẳng đến nếm đến mùi máu tươi mới bông ra. Nàng chậm chậm ngẩng đầu, trong mắt không còn là tuyệt vọng nước mắt, mà là một loại gần như chấp niệm kiên quyết. Hảo, chúng ta dạy nàng tu luyện, dạy nàng mạnh lên, dạy nàng. Nhớ kỹ ca ca của nàng thủ. Lục Cần gật đầu, ánh mắt thâm thúy như lên. Thiên Kiếm Tông, một ngày nào đó, sẽ vì bọn hắn hành động, trả giá thật lớn. Đừng quên, Thông Nhi thế nhưng trên trời tiên nhân hải tử, người hiền tự có thiên tướng, nhất định tuyệt cảnh phùng sinh, nói không chắc hắn còn sống rất tốt. Lý Quỳnh Ngọc nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Cần ca, ngươi mới vừa nói Thông Nhi là trên trời tiên nhân hải tử. Lục Cẩn thân sắc khẽ biến, như có chút hối hận nói. Nhưng sự thật chính xác như vậy, Lục Huyền Thông cũng không phải con ruột của bọn họ hải tử. Lý Quỳnh Ngọc lại đột nhiên đứng lên, trong mắt nộ hỏa bốc cháy, giống như là muốn đem những năm này tất cả ủy khuất, không cam lòng, thống khổ tất cả đều đổ xuống mà ra. Ta quản hắn là ai hải tử, hắn là ta nuôi lớn, là ta từng miếng nuốt lớn, là ta tại hắn phát sốt lúc cả đêm không ngủ trông coi, hắn liền là hải tử của ta, từ trong bụng ta sinh ra hải tử. Nói lấy, nước mắt lần nữa lan xuống, nhưng lúc này đây, ánh mắt của nàng lại vô cùng kiên định. Huyền Thông đáng như vậy, từ nhỏ đã bị cha mẹ ruột vứt bỏ, nếu ngay cả chúng ta đều không bao che hắn, dưới gầm trời này, hắn liền là đáng thương nhất hải tử. Lục Cần yên lặng thật lâu, cuối cùng thở thật dài một tiếng, thò tay đem thê tử ôm vào lòng. Ngươi nói đúng, mặc kệ hắn thân thế như thế nào, hắn đều là con của chúng ta. Gió đêm nhẹ nào, hoa đào phân rơi. Nho nhỏ Lục Giao còn tại trong viện luyện kiếm, nguyên mẹ không biết, vận mệnh của mình sớm đã cùng cái kia chưa từng gặp mặt ca ca. Chăm chú cột vào một chỗ, gió lạnh gào thét, thấu trời tuyết bay. Trấn Ma Tháp tầng thứ 7 là một mảnh vĩnh đống cực hàn thế giới. Mênh mông tuyết nguyên vô biên vô hạn, lạnh lẽo thấu xương giống như lưới dao cắt mỗi một tấc da thịt, liền hô ra khí tức đều tại nháy mắt ngưng kết thành băng tinh. Giang giác, một đạo thon dài thân ảnh đạp nát băng cứng, chậm chậm đi ra. Người này tóc đen như mực, mặt mũi như kiếm, một bộ tàn tạ huyền y tại trong gió tuyết bay phất phới, quanh thân lại quanh quẩn lấy một cỗ làm người sợ hãi áp, phản phất liền phiến thiên địa này đều muốn vì đó thần phục. Hai con ngươi Lục Huyền Thông thâm thúy, quan sát thiên địa. 10 năm, sơ sơ 10 năm. Hắn tử cái kia bị đào cốt phế công, hấp hối phế nhân, từng bước một giết xuyên trấn ma tháp tầng 7, đạp lên vô số yêu ma thi cốt, đi tới hôm nay. Hô, hắn chậm chậm phun ra một cái cho khí, xương trắng trong không khí ngưng kết thành xương. Túi đầu nhìn về phía trong đất tuyết hình chiếu gương mặt kia sớm đã rút đi thiếu niên ngây ngô, thay vào đó là như dao gọn lạnh lùng đường nét, hai đầu lông mày lắng đọng lấy tuế nguyệt tôi luyện ra phong mang. 10 năm sinh tử, 10 năm cô độc, 10 năm máu và lửa rèn luyện, để hắn thành thục không ít. Lúc này, trong đầu vang lên một đạo lạnh giá cơ giới âm thanh đình. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, trấn ma tháp tầng thứ 7. Ban thưởng, thành cấp công pháp Thiên Lôi Tịch Diệt Trưởng. Lục Huyền Thông ánh mắt lóe lên, khoe miệng chậm chậm câu lên một vòng đường cong. Thành cấp công pháp so Đại Hoang Tù Thiên Chỉ còn phải cao hơn một cấp bậc. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một chút nóng rực. Đại Hoang Tù Thiên Chỉ chính là hoàng cấp công pháp, uy lực vô hạn, giúp hắn một đường giết xuyên trấn ma tháp trước 6 tầng, thậm chí để hắn đột phá tới đại tông sư đỉnh phong, khoảng cách thiên nhân cảnh bèn bèn cách xa một bước. Mà bây giờ, không ngờ đến thành cấp công pháp thiên nhân cảnh. Cảnh giới này, đặt ở Thiên Kiếm Tông bên trong, đã là trưởng lão cấp bậc tồn tại, đủ để khai sơn lập phái, uy trấn một phương. Từng có lúc, đây là hắn liền ngửa mặt trông lên đều không dám cảnh giới, bây giờ lại có thể đụng tay đến. Ha ha, hắn lại cười nhẹ một tiếng, trong tiếng cười lại mang theo vài phần thê lương. Thu được lực lượng đại giới, quá nặng nề. Bị đào trí tốt cốt, bị phế tu vi, bị tình cảm chân thành phản bội, bị sư môn vứt bỏ. Hắn muốn nên chết tại trấn ma tháp tầng thứ nhất, chết tại những yêu ma kia răng nhọn phía dưới. Nhưng hắn không cam tâm. Hắn có thể nào cam tâm? Lục Huyền Thông chậm chậm ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu gió tuyết đầy trời, hình như nhìn thấy tòa kia treo cao trong mây Thiên Kiếm Tông. Các ngươi, nhưng từng nghĩ tới ta còn sống? Tiếp xuống, Lục Huyền Thông ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào thức hải. Trong chốc lát, mênh mông tin tức như dòng thác tràn vào. Thiên Lôi Tịch Diệt Trưởng là thượng cổ thời kỳ một vị tiên nhân chân chính sáng tạo. Truyền thuyết vị kia tiên nhân tại Cửu Tiêu trong lôi kiếp nội đạo, dùng thiên lôi làm dẫn, hóa hủy diệt mưu sinh cơ hội, một trưởng ra, nhưng tịch diệt bản vận, cũng có thể tái tạo cả khuôn. Cái này trưởng tổng cộng có tam thức, chương 6, đột phá. Đánh dấu thánh cấp công pháp Thiên Lôi Tịch Diệt Trưởng, 2, chương 6, đột phá. Đánh dấu thánh cấp công pháp Thiên Lôi Tịch Diệt Trưởng, 2, thức thứ nhất như sấm Cửu Tiêu. Thức thứ 2 tiên phạt hàng thế. Thức thứ 3 tịch diệt luân hồi. Mỗi một thức đều ẩn chứa thiên địa chí lý, uy lực khủng bố tuyệt luân. Thật bá đạo công pháp. Trong lòng Lục Huyền Thông chấn động, cái này Thiên Lôi Tịch Diệt Trưởng huyền ảo trình độ, viễn siêu đại hoàng tổ thiên chỉ. Nếu có thể tu thành, dù cho đối mặt tiên nhân chân chính, cũng có sức đánh một trận. Bất quá, tu luyện cái này trưởng, cần dẫn thiên lôi thối thể. Hắn ngẩng đầu nhìn về thương cung, vùng thế giới băng tuyết này bầu trời âm trầm như mực, mơ hồ có lôi quang tiệm nhấp nháy. Chính hợp ý ta. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, áo bào không gió mà bay, một cỗ ngập trời khí thế phóng lên tận trời. Âm âm phảng phất cảm ứng được hắn chiến ý, mây đen quay cuồng, lôi đỉnh gào thét. Một đạo chói mắt tiệm điện xé rách trường không, chém thẳng vào mà xuống. Lục Huyền Thông không tránh không né, ngược lại nhún người nhảy một cái, đón lấy đạo sấm sét kia. Tới đi, để ta nhìn một chút, thiên lôi này có thể hay không diệt ta Lục Huyền Thông. Đột nhiên, lôi quang nổ tung, thân ảnh của hắn nháy mắt bị nuốt hết. Sau 3 tháng, Lục Huyền Thông chậm chậm mở hai mắt ra, trong mắt lôi quang ẩn hiện, nhưng lại rất nhanh dập tắt. Cuối cùng, vẫn là kém chút. Hắn nói nhỏ một tiếng, lòng bàn tay ngưng tụ lôi mang dần dần tiêu tán, hóa thành điểm điểm tinh huy chôn vùi vào trong gió tuyết. Thiên Lôi Tịch Diệt Trưởng chính là thánh cấp công pháp, huyền ảo khó lường, xa không đại hoàng tổ thiên chỉ có thể so sánh. Hắn mặc dù thiên tư chắc tuyệt, nhưng tại cái này nơi cực hàn, thiên lôi mỏng manh, khó mà chân chính dẫn động lôi đỉnh chi lực rèn luyện bản thân, chỉ có thể miễn cưỡng lĩnh ngộ một chút ra lông. Nếu muốn chân chính tu thành cái này trưởng, nhất định cần tìm một chỗ lôi lực dồi dào địa phương. Ánh mắt của hắn trầm ngưng, nhìn về mênh mông tuyết nguyên chỗ sâu. Trấn ma tháp bên trong, mỗi một tầng đều tự thành một phương tiểu thế giới, hung hiểm khó lường, nhưng cũng ẩn chứa cơ duyên. Đã tầng thứ 7 là băng tuyết nơi cực hàn, cái kia tầng thứ 8 sẽ hay không có lôi thú chiếm cứ? Lôi thú là thiên địa lôi đỉnh dựng dục mà sinh, trời sinh khống chế lôi điện chi lực, nếu có thể chém giết, lấy nó lôi hoạch, tất có thể giúp hắn tu thành Thiên Lôi Tịch Diệt Trưởng. Vừa nghĩ đến đây, Lục Huyền Thông không do dự nữa, thân hình như điện, hướng về tầng thứ 7 chỗ sâu đi vội vã. Hắn biết rõ, nhất định phải nhanh đột phá thiên nhân cảnh, đánh xuyên qua trấn ma tháp, tái hiện thế gian. Như hắn thân chết, cha mẹ nhất định cực kỳ bi thương, mà Thôi Hạo cùng Tiêu Tử Tịch tuyệt sẽ không để qua bọn hắn. Đặc biệt là Tiêu Tử Tịch cái kia tiện nữ nhân, chẳng thảo trừ căn bị nàng chơi minh bạch. Hắn nhất định cần không có thời gian do dự, không ngừng giết chóc, mạnh lên. Không biết tập kích bất ngờ bao lâu, Lục Huyền Thông cuối cùng đến tầng thứ 7 cuối cùng. Trước mắt là một tòa nguy nga băng sơn, trên đỉnh núi, một tòa băng tinh vương tọa đứng sừng sững, tản ra uy nghiêm đáng sợ hàn ý mà tại trên vương tọa. Một đầu toàn thân băng lam cự thú chiếm cứ, giống như mãnh hổ, lại sinh ra long giác, quanh thân quanh quẩn lấy thấu xương hàn sương, rõ ràng là một đầu băng ngục ma hổ. Hững, cảm ứng được Lục Huyền Thông khí tức, băng ngục ma hổ đột nhiên mở to mắt, đỏ tươi thú đồng khóa chặt mà tới, uy áp khủng bố nháy mắt quét sạch toàn bộ Tuyết Nguyên. Đại tông sư đỉnh phong cấp yêu thú. Lục Huyền Thông ánh mắt ngưng lại, không những không sợ, ngược lại lộ ra một vòng chiến ý vừa bạn, cầm ngươi thử xem ta tân lĩnh ngộ một chút lôi lực. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn bạo khởi, chỉ tiêm lôi chỉ chợt hiện, mặc dù mỏng manh, lại ẩn chứa bị diệt uy lực. Thiên Lôi Tịch Diệt Trưởng như sấm cửu tiêu. Trong khoảnh khắc, lôi đình nổ tung, băng ngục ma hổ nổi giận gầm lên một tiếng, cự trảo chụp xuống, băng xương cùng lôi quang va chạm, cả tòa băng sơn đều tại rung động. Kịch chiến mấy chục hiệp, Lục Huyền Thông một trưởng đánh nát đầu băng ngục ma hổ, máu tươi nhuộm đỏ đất tuyết. Hắn thở hổn hển, trưởng tâm lôi mang lấp lóe, dù chưa chân chính tu thành Thiên Lôi Tịch Diệt Trưởng nhưng một trận chiến này, để hắn đối lôi lực khống chế càng thuần thục. Tầng thứ 8 lôi bảo, có lẽ ngay tại phía sau vương tọa này. Hắn cất bước lên trước, quả nhiên, băng tinh vương tọa phía sau, một đạo màu máu vòng xoáy xoay chậm chậm, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Tầng thứ 8, lôi thú chi vực. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, trấn ma tháp tầng thứ 8, thu được thiên mệnh long thủy phát động nhiệm vụ, đánh dấu trấn ma tháp tầng thứ 9, thu được bất diệt bá thể. Năm thứ 13, Lục Huyền Thông đánh xuyên qua trấn ma tháp tầng thứ 8, thu được bất diệt bá thể. Năm thứ 15, Lục Huyền Thông đánh xuyên qua trấn ma tháp tầng thứ 9, thu được rất nhiều bức bảo vật, thiên phú, hậu kỳ căn cứ nội dung truyện cần ngẫu nhiên xuất hiện. Năm thứ 16, Lục Huyền Thông đánh xuyên qua trấn ma tháp tầng thứ 9, thu được AAAA tấn cấp thiên nhân cảnh, đem Thiên Lôi Tịch Diệt Trưởng tu luyện tới tinh thông cấp độ. Năm thứ 18, Lục Huyền Thông đánh xuyên qua trấn ma tháp tầng thứ 10, thu được SSSS đem Thiên Lôi Tịch Diệt Trưởng tu luyện tới viên mãn cấp độ. Năm thứ 19, Lục Huyền Thông đánh xuyên qua trấn ma tháp tầng thứ 11, thu được đại thánh cấp binh khí Cửu Tiêu Thần Kiếm, kiếm này tổng chín chuôi, mỗi một thanh đều ẩn chứa trong thiên địa khác biệt nguyên tố ý cảnh, nếu là cửu kiếm đều xuất hiện, thiên địa thần phục. Năm thứ 20, Lục Huyền Thông chỉnh đốn sau đó, thành công đến trấn ma tháp tầng cao nhất, tầng thứ 12. Tại cái này nhưng đánh dấu lục địa thần tiên cảnh. Làm Lục Huyền Thông bước vào tầng thứ 12 một khắc này, trong đầu vang lên thanh âm quen thuộc. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, tấn cấp lục địa thần tiên. 20 năm thời gian, như bóng cầu qua khe cửa. Thiên Kiếm Tông, đỉnh núi chính. Mây mù lượn lờ ở giữa, một đạo thân ảnh đạp không mà đứng, quanh thân tử khí bốc lên, chí tôn cốt chiếu sáng rạng rỡ, tựa như thiên thần lâm thế. Thôi Hạo ngắn ngủi 20 năm, hắn từ một cái thiên phú còn có thể nội môn đệ tử, nhảy một cái trở thành Thiên Kiếm Tông chí cao vô thượng thánh tử, tu vi càng là đạt đến chí tôn giả cảnh đỉnh phong. Khoảng cách cái kia trong truyền thuyết lục địa thần tiên chi cảnh, cách chỉ một bước. Hô, hắn chậm chậm phun ra một cái trọc khí, ánh mắt như điện, quan sát dưới chân trùng điệp vạn dặm thiên kiếm sơn mạch, nhếch miệng lên một vòng ngạo nghễ ý cười. Thiên hạ này, còn có ai phối cùng ta tranh phong? Thiên kiếm tông bên trong, không ai không biết thánh tử Thôi Hạo danh tiếng. Hắn xuất hành lúc, vạn kiếm mở đường, bách thú cúi đầu, liền những cái kia sống mấy trăm năm các trưởng lão, thấy hắn cũng muốn cung kính hành lễ, tôn xưng một tiếng thánh tử điện hạ. Tông chủ tuy là nửa bước lục địa thần tiên, nhưng thọ nguyên sắp tận, già lõng gọn, sớm đã không hỏi qua tông môn việc vặt. Mà Thôi Hạo mới là Thiên Kiếm Tông chân chính tương lai. Thánh tử thiên tư tuyệt thế, sau này nhất định có thể dẫn dắt ta Thiên Kiếm Tông vấn đỉnh thương huyền đại lục. Chương 7, 20 năm đã tới. Đánh dấu tầng cao nhất, thu được lục địa thần tiên tu vi chương 7, 20 năm đã tới. Đánh dấu tầng cao nhất, thu được lục địa thần tiên tu vi chí tôn cốt quả nhiên danh bất hư truyền, ngắn ngủi 20 năm liền đạt tới cảnh giới như thế, có thể nói khoáng cổ tuyệt kim. Có thánh tử tại, ta Thiên Kiếm Tông chí ít có thể lại hưng thịnh ngàn năm. Nghe lấy bên tai không dứt định nói, Thôi Hạo trong lòng vô cùng thoải mái. Đây chính là lực lượng mang tới quyền thế. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ hết thảy. Thiên Kiếm Tông, nghị viện đại điện. Vàng son lộng lẫy trong đại điện, hơn 10 vị trưởng lão phân loại hai bên, tông chủ ngồi cao thủ vị, không khí trang nghiêm túc mục. Hôm nay, có một kiện quan hệ đến tông môn tương lai đại sự muốn tuyên bố. Lúc này, một đạo tử sắc kiếm quang bạch phá bầu trời, Thôi Hạo ngự kiếm mà tới, tay áo đồng bền, tựa như trích tiên dáng trần gian. Gặp qua thánh tử, chúng trưởng lão liền vội vàng đứng lên hành lễ, liền tông chủ cũng khẽ bước cảm ra hiệu. Thôi Hạo thỏa mãn gật gật đầu, ánh mắt đảo qua mọi người, đột nhiên nhướng mày. "Ân, thiếu đi một người." Thanh âm của hắn không lớn, lại làm cho cả đại điện nháy mắt an tĩnh lại. Tông chủ ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, "Là Diệp Cô Hàn, hắn gần đây thân thể khó chịu." "Diệp Cô Hàn?" Thôi Hạo trong mắt lóe lên một chút lanh ý, lao giả kia còn không chết. Hắn tất nhiên nhớ Diệp Cô Hàn là ai, cái kia bị hắn đảo cốt phế công kẻ xui xẻo sư tôn. Về phần cái kia kẻ xui xẻo gọi cái gì? "A, sâu kiến danh tiếng, không cần nhớ kỹ." "Thân thể khó chịu." Thôi Hạo cười lạnh một tiếng, "Ta xem là trong lòng có quỷ a." Chúng trưởng lão câm như hến, không người dám nói tiếp. Ai cũng biết, Diệp Cô Hàn từ lúc biết được chân tướng sau, liền không gượng dậy nổi, cả ngày đóng cửa không ra, điên điên khùng khùng lẩm bẩm muốn vì đệ tử lấy lại công đạo. Buồn cười, một cái phế vật sư tôn cũng xứng đòi công đạo. Thôi Hạo trong mắt hàn quang lấp lóe, trong lòng đã có tính toán, đợi ta du ngoạn vị trí tông chủ, cái thứ nhất liền lấy ngươi khai đao lập uy. Yên lặng. Tông chủ giàn mua lại thanh âm uy nghiêm vang lên, trong đại điện lập tức lặng ngắt như tờ. Hôm nay triệu tập các vị, là muốn tuyên bố một kiện quan hệ đến tông môn tương lai đại sự. Chúng trưởng lao biến sắc, liền Thôi Hạo cũng thu lại ngạo sắc, ngưng thần yên lặng nghe. Tông chủ chậm chậm đứng dậy, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Thôi Hạo trên mình. Trải qua thái thượng trưởng lão nghị quyết, từ hôm nay, từ Thôi Hạo thánh tử, chấp trưởng Thiên Kiếm Kiến, thay thế tông chủ quyền. Lời vừa nói ra, hết chỗ náo động. Thiên Kiếm lệnh, đây chính là tông chủ tín vật, giữ lệnh người như tông chủ đích thân tới. Thôi Hạo con ngươi hơi co lại, trong lòng cũng hỉ, nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc, chỉ là hơi hơi không người, đệ tử nhất định không phụ tông môn kỳ vọng cao. Tông chủ thỏa mãn gật gật đầu, tiếp tục nói, bên cạnh đó, sau 3 tháng, đem cử hành Thiên Kiếm đại điện, chính thức sắc phong Thôi Hạo làm đời tiếp theo Thiên Kiếm Tông tông chủ. Dứt lời, cái tin tức này giống như một đạo kinh lôi, chấn đến mọi người trợn mắt hốt hoồm. Mặc dù mọi người đều biết Thôi Hạo sớm muộn sẽ tiếp nhận tông chủ, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Thôi Hạo kềm nén không được nữa nội tâm kích động, trong mắt tinh quang bắn mạnh. Vị trí tông chủ cuối cùng muốn tới tay. Theo sau, Thôi Hạo hơi hơi không người, Tử Kim Trường Bảo theo gió lắc nhẹ, chí tôn cốt tại ngực mơ hồ hiện ra hào quang, càng tôn đến hắn khí độ phi phàm. Đa tạ tông chủ bồi dưỡng. Ôn nhuận như ngọc cầm thành, vang vọng tại toàn bộ nghị viện đại điện, mặc cho ai nghe đều muốn khen một tiếng hảo một cái khiêm tốn hữu lễ thánh tử. Ngay sau đó, hắn nhìn bốn phía chúng trưởng lão, mặt mang ấm áp mỉm cười, tiếp tục nói, Thôi Hạo có thể có thành tựu ngày hôm nay, toàn do chư vị trưởng lão nhiều năm qua chỉ điểm cùng nâng đỡ. Sau này chấp trưởng Thiên Kiếm Kiến, mong rằng các vị vui lòng chỉ giáo. Lời nói này nói giọt nước không loạn, đã hiển lộ rõ ràng thánh tử khí độ, lại cho đủ các trưởng lão mặt mũi. Trong lúc nhất thời, trong điện tiếng than thở nổi lên bốn phía. Thánh tử quá khiêm nhường, có thánh tử dẫn dắt, ta Thiên Kiếm Tông chắc chắn nâng cao một bước. Tông chủ đuốt râu mỉm cười, trong mắt tràn đầy vui mừng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thôi Hạo đống nhiên chuyển đề tài, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường ý cười. Bên cạnh đó, bản thánh tử còn có một cái việc vui muốn cáo chi các vị. Trong điện lập tức an tĩnh lại. Các trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, liền tông chủ cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Thôi Hạo không đội không chậm sửa sang lại ống tay áo, vậy mới khoan thai mở miệng. Sau 3 tháng Thiên Kiếm đại điện lúc đầu, ta đem cùng Tiêu Tử Tịch chính thức kết làm đạo lữ, đến lúc đó rộng rãi mời thiên hạ đồng đạo cùng cử hành hội lớn. Lời vừa nói ra, hết chỗ náo động, chúc mừng thánh tử. Tiêu Tiên Tử thiên tư tuyệt sắc, cùng thánh tử thật là trời đất tạo nên một đôi. Song hỷ lâm môn, quả thật ta Thiên Kiếm Tông phúc a. Chúc mừng âm thanh hết đợt này đến đợt khác, các trưởng lão từng cái vẻ mặt tươi cười, phản phất cái này đôi đạo lữ kết hợp thật là thiên đại hỷ sự. Nhưng tại những cái kia chất đầy nụ cười gương mặt sau lưng, không ít người trong mắt đều hiện lên vẻ khác lạ. Tiêu Tử Tịch là ai? Dựa vào một trương dung mạo tuyệt mỹ, ngày bình thường vẫy trong tông môn trướng khí mù mịt. Không chỉ như vậy, nàng tâm ngoan thủ lạn, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Bây giờ Thôi Hạo quyền thế ngập trời, lại cùng nàng kết làm đạo lữ, đây rõ ràng là muốn triệt để khống chế Thiên Kiếm Tông tiết tấu. Tông chủ lông mày cau lại, nhưng rất nhanh giãn ra, cười nói, tốt, rất tốt. Tử Tịch nha đầu kia thiên tư bất phàm, cùng ngươi chính xác xứng. Thôi Hạo mỉm cười, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, hắn tất nhiên biết những lao gia hỏa này đang suy nghĩ gì. Thế nhưng lại như thế nào? Bây giờ chính mình còn cần quan tâm người khác quan điểm ư? Nghị viện sau khi kết thúc, Thôi Hạo trực tiếp đi tới Tiêu Tử Tịch độc phủ. Vừa vào cửa, gió hương đập vào mặt, nến đỏ đong đưa. Tiêu Tử Tịch sớm đã chờ đã lâu, gặp hắn đi vào, lập tức tiến lên đón, dịu dàng nói: "Sư minh, sự tình còn thuận lợi." Thôi Hạo một cái nắm ở eo nhỏ của nàng, đắc ý nói: "Tự nhiên thuận lợi, sau 3 tháng, ta chẳng những sẽ trở thành Thiên Kiếm Tông tông chủ, còn muốn cho ngươi trở thành tôn quý nhất tông chủ phu nhân." Trong mắt Tiêu Tử Tịch hiện lên một chút cuồng hỉ, nhưng rất nhanh lại đổi lên vẻ lo lắng, chỉ là ta tổng cảm thấy có chút bất an. "Ồ." Thôi Hạo nhíu mày. "Cái Diệp cô hàng kia?" Tiêu Tử Tịch thấp giọng nói, hắn gần nhất hành tung quỷ bí, ta sợ hắn sẽ hỏng việc. Thôi Hạo nghe vậy cười lạnh, một cái điên điên khủng khủng lao phế vật, có thể nhấc lên sóng gió gì? Nói lấy, trong mắt hắn hàn quang lóe lên, như hắn thực có can đảm làm vậy, ta không ngại tiện hắn đi gặp hắn cái kia bảo bối đồ đệ. Tiêu Tử Tịch vậy mới nhuyễn miệng cười, tựa sát vào Thôi Hạo trong ngực. Nhu tình nói, "Sư minh, ta mang thai." Chương 8, muội muội lục dao. Từ Hà Tông thánh nữ, muốn huynh trưởng. 1, chương 8, muội muội lục dao. Từ Hà Tông thánh nữ, muốn huynh trưởng. 1, Từ Hà Tông, sơn môn uy nga, mây mù lở lở. Xem như thương huyền đại lục nhất lưu tông môn, Từ Hà Tông nội tình thâm hậu, trong môn cường giả như mây, nhưng cùng chân chính đỉnh cấp tông môn Tiên Kiếm Tông so sánh, lại vẫn kém 3 phần. Nhưng mà, gần 10 năm tới, Từ Hà Tông lại vì một người mà thanh danh vang dội. Người này liền là Thánh nữ Lục Dao. Là thánh nữ trở về. Trên đường núi, không biết là ai trước kêu một tiếng, toàn bộ Từ Hà Tông nháy mắt xôn xao. Các đệ tử nhộn nhịp dừng lại tu luyện, ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy chân trời một đạo tử sắc lưu quang vạch phá bầu trời, như kinh hồng nhanh nhẹn mà tới, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào chủ phong trên quảng trường. Đó là một tuyệt sắc thiếu nữ, một bộ áo tím nhẹ nhàng, tóc xanh như suối, da thịt trắng hơn tuyết, mi mục như họa, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt hào quang, tựa như cửu thiên huyền nữ lâm trần. Cùng nên thánh nữ. Chúng đệ tử cùng tiếng hô to, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng kính ngưỡng. Lục Dao, Từ Hà Tông ngàn năm không gặp tuyệt thế thiên kiêu. Thức tỉnh Từ Hà tiên thể ngắn ngủi 10 năm liền đột phá thiên nhân cảnh, trở thành tông chủ phía dưới người thứ nhất. Mà nàng mới có chừng 20. Thành tựu như vậy, phóng nhãn toàn bộ thương huyền đại lục, đều là phượng mao lân giác. Lục Dao nhẹ nhàng đưa tay, ra hiệu mọi người yên tĩnh. Các vị sư đệ sư muội không cần đa lễ. Thanh âm thiếu nữ ôn nhu, nhưng mà không người hiểu rõ. Tại cái này ôn nhu cười yếu ớt phía dưới, cất giấu như thế nào chấp niệm cùng cứu hận. Ánh mắt của nàng trong lúc lơ đãng lướt qua phương xa chân trời, nơi đó là Thiên Kiếm Tông phương hướng. 20 năm. Kaka, ngươi còn tốt ư? Ký ức giống như thủy triều vào tới, đêm đó, cha mẹ Dương Dương nói cho nàng chân tướng lúc chẳng cảnh, những năm kia trốn đông trốn tây, mai danh nhận tích thời gian, còn có nàng ngày qua ngày liều mạng tu luyện mỗi một cái ngày đêm. Hết thảy cũng là vì cái kia chưa từng gặp mặt Kaka. Làm thay hắn tẩy trừ oan khuất, làm hướng Thiên Kiếm Tông lấy một cái công đạo. Mà nàng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, bái nhập Từ Hà Tông sau, bạo lộ thiên phú kinh người, rất nhanh trở thành Từ Hà Tông hoạch tâm đệ tử, cảnh giới phi tốc đột phá. Trở lại động phủ của mình, trên mặt Lục Dao nụ cười dần dần tiêu tán. Nàng chậm chậm đưa tay, lòng bàn tay tử khí lở lở, ngưng kết thành một đóa bóng ánh dáng liên. Thiên nhân cảnh thực lực, đặt ở bất luận tông môn gì đều đủ để trở thành trưởng lão, được người kính ngưỡng. Nhưng tại Thiên Kiếm Tông trước mặt, còn xa thiếu xa. Thiên Kiếm Tông tùy tiện một vị trưởng lão đều là tôn giả cảnh, tông chủ càng là nửa bước lục địa thần tiên. Lục Dao thấp giọng liễu díu, trong mắt lóe lên một chút không cam lòng. Lấy nàng thực lực bây giờ, tùy tiện tiến đến không khác nào lấy trứng chọi đá. Nhất định cần bước vào tôn giả cảnh. Theo sau, Lục Dao từ trong ngực lấy ra một khối tản tạng ngọc bội. Đó là ca ca Lục Huyền Thông lưu lại duy nhất tín vật. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên ngọc bội vết nứt, ánh mắt của nàng từng bước kiên định. Phụ mẫu nói qua, ta sinh ra chính là vì ca ca. Làm thay hắn lấy lại công đạo, ta nguyện ý trả giá hết thảy. Nàng chậm chậm nhắm mắt, quanh thân tử khí bốc lên, bắt đầu một vòng mới tu luyện. Mạnh lên, lại biến mạnh, thẳng đến đủ để lay động Thiên Kiếm Tông một ngày kia. Mà lúc này Lục Dao cũng không biết, nàng tâm tâm niệm niệm ca ca, ngay tại trấn ma tháp chỗ sâu, đạp lên núi thây biển máu, từng bước một hướng đi đường báo thủ. Bánh răng vận mệnh đã trải qua bắt đầu chuyển động. Trên Kim Loan Điện, long khí bốc hơi, Tử Hà lượn lờ. Văn võ bá quan phân loại hai bên, thuận theo cúi đầu, tư thế cung kính đến cực hạn. Ngoài điện, tầm chín thềm ngọc lót đường ngự đạo hai bên, cấm quân đứng nghiêm, áo giáp rét lạnh, trường kích như rừng, lại không một người dám phát ra nửa điểm âm hưởng. Tiêu Tử Tịch một bộ tử kim lưu tiền váy, liên bộ nhẹ nhàng bước vào đại điện. Nữ tử mi mục như họa, da như mỡ đông, phần môi một điểm đỏ thẫm, càng tôn cho nàng phong hoa tuyệt đại. Chỉ là cặp kia mỹ mâu chỗ sâu, lại cất giấu một chút như có như không lành ý, như hàn đàm ánh trăng, làm người không dám nhìn thẳng. Cung nên quốc sư đại nhân. Bách quan cùng tiếng hành lễ, thanh trấn cung điện. Hoàng đế càng là đích thân từ trên long ỷ đứng dậy, bước nhanh đi xuống thềm ngọc, trên mặt chất đầy ý cười, thậm chí mang theo vài phần khó mà che giấu xúc động. Tử Tịch, chấm xem như đem ngươi trông mong trở về. Tiêu Tử Tịch khẽ môi khẽ nhếch, lộ ra một vòng vừa đúng cười yếu ớt, cũng không mất lễ phép, lại không hiện thân thiết. Nàng khẽ không người, trong giọng nói mang theo một chút không thể nghi ngờ uy nghiêm. Bệ hạ nói quá lời, Tử Tịch bất quá là về thăm nhà một chút. Về nhà? Bách quan tâm thần tập trung cao độ. Thế này sao lại là về nhà? Rõ ràng là thị uy. Lúc trước, Tiêu Tử Tịch bất quá là hoàng thất bảng chi một cái không đáng chú ý của chúa, nếu không phải hoàng thất trong bóng tối vận hành, nàng liền Thiên Kiếm Tông ngoại môn còn không thể nào vào được. Nhưng hôm nay, nàng lắc mình biến hóa, thành Thiên Kiếm Tông thánh tử Thôi Hạo vị hôn thê, địa vị cao, liền hoàng đế đều phải đích thân đón lấy. Thôi Hạo là ai? Thương Huyền đại lục trăm ngàn năm qua trẻ tuổi nhất tôn giả cảnh cường giả, chí tôn cốt gia thân, tương lai bước vào lục địa thần tiên chi cảnh như lấy đồ trong túi. Đến lúc đó, Thiên Kiếm Tông đem chân chính áp đảo thế tục hoàng quyền bên trên, mà Tiêu Tử Tịch cũng sẽ thành toàn bộ đại lục tôn quý nhất một trong những nữ nhân. Ai dám bất kính? Ai lại dám không tuân theo? Hoàng đế vẻ mặt tươi cười, đích thân cầm đến Tiêu Tử Tịch tay, cao giọng nói: "Hôm nay, chấm liền phong Tử Tịch làm ta đại càn hoàng triều quốc sư, vị cùng thân vương, gặp chấm không quỷ, nhưng vào triều không xu thế, kiếm dạy thượng điện." Lời vừa nói ra, cả triều náo động. Quốc sư vị trí, xưa nay chỉ có tu vi thông thiên, người đức cao vọng trọng mới có thể làm đường, mà Tiêu Tử Tịch bất quá hơn 40 tuổi, có thể đến vinh hạnh đặc biệt này. Nhưng không người dám phản bác, bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, phía sau nàng đứng đấy là Thôi Hạo, là Thiên Kiếm Tông. Tiêu Tử Tịch ánh mắt chớp lên, ý cười càng sâu. Nàng nhẹ nhàng rút về tay, nhàn nhạt nói: "Đa tạ bệ hạ hậu ái." Tiếng nói vừa ra, nàng hơi hơi ngước mắt, ánh mắt đảo qua cả triều văn võ, giống như lưới dao sắc bén. "Bất quá," nàng dừng một chút, giọng nói bỗng nhiên lạnh xuống. "Ta nghe, gần nhất trong triều có người đối ta cùng Thôi sư minh hôn sự rất có phê bình kín đáo." Trong ngay mắt, trong đại điện nhiệt độ phảng phất chợt hạ xuống. Hoàng đế hơi biến sắc mặt, vội vàng nói: "Tử Tịch cớ gì nói ra lời ấy? Chấm thế nào không biết?" Tiêu Tử Tịch khép cười một tiếng, ngựa khí lời biếng, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ cảm giác các bách. Chương 8, muội muội lục dao. Tử Hà Tông thánh nữ, muốn huynh trưởng. 2, chương 8, muội muội lục dao. Tử Hà Tông thánh nữ, muốn huynh trưởng. 2, phải không? Cái kia có lẽ là ta nghe lầm. Chợt, ánh mắt nhất chuyển, rơi vào trong góc một vị cao tuổi lão thần trên mình. "Lý đại nhân, ngài nói đúng không?" Vị kia lão thần toàn thân run lên, chán nháy mắt rỉ ra mồ hôi lạnh. Hắn mấy ngày trước đây đúng là tại tự mình nghị luận qua, nói Tiêu Tử Tịch bất quá là leo lên quyền quý, dùng sắc hầu người, căn bản không xứng Thôi Hạo dạng này thiên kiêu. Nhưng hôm nay, hắn nào dám thừa nhận. "Nước, quốc sư đại nhân minh giám." Lão thần tuyệt không ý này. Tiêu Tử Tịch khẽ môi hơi câu, ý cười lại không đến đáy mắt. "Phải không?" Nàng nhẹ nhàng đưa tay, đầu ngón tay một tia tử khí quấn quẩn, giống như rắn độc du động. "Cái kia, Lý đại nhân vì sao đang phát run?" Lão thần mặt như màu đất, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. "Quốc sư tha mạng." "Quốc sư tha mạng a." Hoàng đế không có do dự chốc lát. Hắn quá rõ ràng chính mình cái chất nữ này thủ đoạn, năm đó nàng vẫn là quận chúa lúc, nhận hết thờ ơ, bị vô số người đạp tại dưới chân, thậm chí ngay cả trong cung thái giám cũng dám đối với nàng đến kêu đi hết. Bây giờ nàng vinh quang trở về, đứng sau lưng Thiên Kiếm Tông thánh tử Thôi Hạo, quyền thế ngập trời, há lại sẽ không báo năm đó mối thù. Huống chi, Tiêu Tử Tịch cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì nhân từ nương tay người. Trảm thảo trừ căn, là nàng trước sau như một tác phong. Cho nên, làm Tiêu Tử Tịch cái kia ánh mắt lạnh như băng đảo qua cả triều văn võ lúc, hoàng đế liền đã hiểu nàng ý tứ. "Người tới." Hoàng đế đột nhiên vỗ một cái long ỷ tay vịn, âm thanh rét lạnh như sắt. "Hôm nay trên triều đình, phàm từng đối quốc sư bất kính người, giết. Phàm sau lưng nghị luận quốc sư cùng Thôi thánh tử hôn sự người, giết. Phàm từng khi nhục quốc sư người, giết." Ba tiếng sát chữ rơi xuống, ngoài điện sớm đã mai phục cấm quân nháy mắt tràn vào, đao quang lấp lóe, sát ý trùng thiên. "Bệ hạ, hoan uổng a. Quốc sư tha mạng. Thần biết sai rồi." "Không, không." Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, máu tươi phun tung tóe tại kim loan điện trên bậc thềm ngọc, nhuộm đỏ điêu long họa phượng cột cung điện. Từng quả đầu lan xuống, từng đôi mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Tiêu Tử Tịch tiên tĩnh đứng ở trong đại điện, khóe môi khẽ nhếch, trong mắt lóe ra lạnh giá vui vẻ. Nàng ưa thích cảnh tượng như vậy, ưa thích những cái này đã từng cao cao tại thượng người, bây giờ như sâu kiến đồng dạng phụ phục tại dưới chân nàng, cầu khẩn, kêu khóc, tiếp đó, chết. Ngoài điện, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra, liền gió đều nhiễm lên dị sắt mùi tanh. Bách quan câm như hến, không người dám ngẩng đầu, càng không người dám phát ra một chút âm hưởng. Hoàng đế hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng hàn ý, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, hỏi: "Quốc sư, còn bơ ý?" Tiêu Tử Tịch nhàn nhạt nhìn lướt qua thi thể đầy đất, nhẹ nhàng gật đầu. "Bệ hạ làm việc, quả nhiên lưu loát." Hoàng đế nhẹ nhàng thở ra, đang muốn mở miệng, lại nghe Tiêu Tử Tịch câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, âm thanh lạnh lẽo như hàn băng. "Bất quá, 20 năm, bệ hạ vì sao còn không bắt được tiểu tử kia thân nhân? Chẳng lẽ, bệ hạ là có lòng không có ý?" Hoàng đế toàn thân run lên, chán nháy mắt rỉ ra mồ hôi lạnh. Hắn tất nhiên biết Tiêu Tử Tịch nói tới ai, Lục Huyền Thông. Cái kia bị đào cốt phế công, ném vào trấn ma tháp người chết. Nhưng Tiêu Tử Tịch hiển nhiên không dự định buông tha hắn người nhà. "Hiểu lầm." Hoàng đế vội vã giải thích, hoàng triều cương vực bao la, đôi kia phu thê mai danh nhận tích, giấu đến cực sâu, cho nên mới hao phí chút thời gian. "Bất quá," hắn ngữ khí dừng lại, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. "Chấm đã tra được bọn hắn vị trí cụ thể, sau 3 tháng, quốc sư ngày lại hôn, chấm chắc chắn nó bắt giữ, chính tay dâng lên, xem như hạ lễ." Tiêu Tử Tịch nghe vậy, vậy mới lộ ra một vòng vừa ý mỉm cười. "Rất tốt, ta muốn để bọn hắn sống không bằng chết." Hoàng đế trong lòng run lên, nhưng trên mặt vẫn duy trì lấy vẻ cung kính. Đúng lúc này, hắn chợt nhớ tới một chuyện, cân nhắc chốc lát, cẩn thận từng ly từng tí nói: "Quốc sư, còn có một chuyện, chấm cảm thấy nên cáo chi." "Nói." Tiêu Tử Tịch thờ ơ nói: "Từ Hà Tông gần nhất ra một vị thánh nữ, tên là Lục Dao, thiên phú dị bẩm, nghe nói năm nay gần 20 tuổi, liền đã bước vào thiên nhân cảnh, được khen là ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên kiêu." Hoàng đế bản ý là muốn định nọt Tiêu Tử Tịch, cuối cùng Từ Hà Tông cũng là đại càn hoàng triều cảnh nội tông môn, nếu có thể lôi kéo, đối hoàng thất cũng có chỗ tốt. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, Tiêu Tử Tịch ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. "Lục Dao?" Nàng chậm chậm đọc lên cái tên này, trong mắt lóe lên một chút nham hiểm. Hoàng đế phát giác được không khí không đúng, đội ba im lặng. Tiêu Tử Tịch tiến lặng chốc lát, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, ý cười lại không đến đáy mắt. Bệ hạ tựa hồ đối với nữ tử này có chút thưởng thức. Hoàng đế giật mình trong lòng, liền vội vàng lắc đầu, chấm chỉ là cảm thấy, nữ tử này thiên phú kinh người, nếu có thể làm ta đại càn sử dụng. A. Tiêu Tử Tịch cười lạnh cắt ngang, bệ hạ chẳng lẽ quên, thiên hạ này, ai mới là chân chính tiên tiêu? Hoàng đế nháy mắt phản ứng lại, thầm mắng mình nói lỡ, đội ba bổ cứu, tự nhiên là Thôi Thánh Tử. Nữ tử này lại mạnh, cũng bất qua ánh sáng đom đóm, há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Tiêu Tử Tịch vậy mới thần sắc hơi trì hoãn, nhưng ánh mắt lạnh ý vẫn không tan đi. Nàng chậm chậm đứng lên, váy dài kéo đất, như một đóa nở rộ đào hoa. Bệ hạ, nhớ kỹ, trên đời này không cần cái thứ hai thiên tiêu. Hoàng đế trong lòng phát lạnh, lập tức minh bạch nàng ý tứ. Tiêu Tử Tịch quay người rời đi, chỉ để lại một câu nói lạnh lùng vang vọng tại trong đại điện. Sau 3 tháng, ta muốn nhìn thấy Lục Huyền Thông cha mẹ. Về phần cái lục dao kia, để nàng biến mất. Lục Huyền Thông cuối cùng bước vào Chấn Ma Tháp tầng cao nhất, tầng thứ 12. Làm hắn bước vào mảnh không gian này nháy mắt, cảnh tượng trước mắt để hắn con người bỗng nhiên thu hẹp, tâm thần kịch chấn. Nơi này cùng hắn tầng hoàn toàn khác biệt. Không có vô tận núi rừng, không có mênh mông tuyết nguyên, càng không có tàn phá bốn phía yêu ma. Toàn bộ tầng thứ 12 lại như là một tòa to lớn dưới đất động quật, bốn phía vách đá đen như mực, mặt ngoài ngưng kết màu đỏ sẫm kết tinh, mơ hồ hiện ra quỷ dị huyết quang. Trong không khí tràn ngập nóng dực khí tức, mỗi một lần hô hấp giống như là nuốt vào một cái nóng hở nham tương, liền ngũ tạng lục phủ đều bị thiêu đốt đến đau nhức. Áp lực, tĩnh mịch. Lục Huyền Thông nhíu mày, chậm rãi hướng về phía trước. Không thích hợp. Dựa theo Chấn Ma Tháp quy luật, mỗi một tầng đều tràn ngập vô tận giết chóc, chỉ có chém giết tối cường yêu ma mới có thể tiến nhập tầng tiếp theo. Chương 9, lên đỉnh sau, thần thú thái cổ thần hòa vượng. Chương 9, lên đỉnh sau, thần thú thái cổ thần hòa vượng. Nhưng nơi này lại an tĩnh đến đáng sợ, liền sinh mệnh đều bị triệt để xóa đi. Đột nhiên, cước bộ của hắn một hồi. Phía trước, đúng là một đạo đoạn ngai. Lục Huyền Thông đi đến vách đá, cúi đầu quan sát. Sau một khắc, con ngươi của hắn bỗng nhiên thu hẹp. Phía dưới là một tòa vực sâu khổng lồ, mà tại thâm viên ngay trung tâm, bất ngờ bò lổn lổn một cái toàn thân đỏ rực phượng hoàng. Cái kia phượng hoàng hai cánh rủ xuống, toàn thân lông vũ như bốc cháy lửa diễm, mỗi một mảnh lông vũ đều lưu chuyển lên nóng ánh hào quang màu đỏ vàng, phản phất ngưng tụ thế gian thuần túy nhất hỏa diễm chi lực. Nhưng mà, liền là dạng này một cái vốn nên trao liệm cửu thiên thần thú, giờ phút này lại bị một tòa to lớn trận pháp gắt gao giam cầm. Trận pháp từ vô số đạo huyết sắc xích sen lẫn mà thành, mỗi một cái trên xích đều khắc đầy phù văn cổ xưa, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Càng đáng sợ chính là, trận pháp kia cách mỗi một cái hô hấp, liền sẽ nổ bắn ra mấy chục đạo sắc bén tuột cùng lưỡi kiếm, vô tình xuyên qua phượng hoàng thân thể. Suy, máu tươi bắn tung tóe, phượng hoàng vây cánh bị xé rách, huyết quay, nhưng nó lại ngay cả một tiếng gào thét đều không có phát ra, chỉ là yên tĩnh nhắm hai mắt, hình như sớm thành thói quen dạng này tra tấn. Mà càng làm cho người ta kinh hãi chính là, miệng vết thương của nó, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Lưỡi kiếm cắt đứt, tái sinh máu thịt, vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không có điểm dừng. Trong lòng Lục Huyền Thông cực chấn. Thế này sao lại là Chấn Ma Tháp tầng cao nhất? Đây chính là một tòa vĩnh hằng địa ngục. Mà cái kia phượng hoàng, liền là bị cầm tù tại cái này chịu hình giả. Ngay tại hắn chấn động thời khắc, dưới bức sâu, cái kia phượng hoàng đỗng nhiên mở hai mắt ra. Cái kia một cái chớp mắt, Lục Huyền Thông toàn thân lông tơ dựng thẳng, dường như bị nào đó chi cao vô thượng tồn tại nhìn chăm chú, liền linh hồn đều tại run rẩy. Nhân tộc. Phượng hoàng miệng nói tiếng người, con ngươi màu vàng nóng gắt gao nhìn chằm chằm trên vách đá Lục Huyền Thông, đáy mắt chỗ sâu thiêu đốt lên hừng hực nộ hỏa. Nếu như không phải nhân tộc, nàng như thế nào trầm luân đến tận đây? Nếu như không phải những cái kia hèn hạ tu sĩ, nàng vốn nên trao liệm cửu thiên, tắm rửa tinh hoa nhật nguyện, mà không bị vây ở cái này tối tăm không ánh mặt trời Chấn Ma Tháp tầng cao nhất, tiếp nhận vĩnh viễn không có điểm dừng tra tấn. Nàng hận, hận những cái kia đem nàng cầm tù ở đây người. Mấy trăm năm trước, nàng từng lập độc thệ, nếu có hướng một ngày thoát khốn, nhất định giết hết thiên hạ nhân tộc, để máu tươi nhuộm đỏ thương cung. Nhưng hôm nay, trải qua mấy trăm năm thống khổ dày vò, lửa giận của nàng cuối cùng bị một chút san bằng. Nàng rốt cuộc minh bạch, sai không phải tất cả nhân tộc, mà là những cái kia đem nàng giam giữ tại cái này xuất sinh. Nhưng dù cho như thế, nàng ý nguyên vô pháp tha thứ. Chỉ là nàng mệt mỏi, phục thù chấp niệm đã sớm bị giải đẳng đăng tra tấn làm hao mòn hầu như không còn. Bây giờ nàng chỉ muốn giải thoát. Ngươi có thể đi đến nơi này, nói do ngươi rất không tệ. Phượng Hoàng chậm chậm mở miệng, âm thanh không còn thô bạo, ngược lại lộ ra một chút mệt mỏi yên lặng. Ta có một cái nguyện vọng. Nàng con ngươi màu vàng nóng nhìn chăm chú Lục Huyền Thông, ngựa khí lại mang theo vài phần thật cầu. Có thể giúp ta thực hiện ư? Trong lòng Lục Huyền Thông chấn động, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, cái phượng hoàng thể này bên trong khí tức quần quật như liên, viễn siêu lục địa thần tiên, thậm chí rất có thể đã đạt đến trong truyền thuyết tiên nhân cảnh. Nhưng hôm nay, nàng bị trận pháp giam cầm, thực lực trăm không tồn tại một, e rằng liền lực lượng tiên nhân cảnh đều khó mà thi triển. Yên lặng chốc lát, Lục Huyền Thông trịnh trọng ốc quyền, trầm giọng nói, tiền bối mời nói. Nếu là vạn bối có khả năng làm đến, nhất định dốc hết toàn lực. Phượng Hoàng nghe vậy, chợt cười to lên. Tiếng cười vang vọng ở trong vực sâu, mang theo vài phần thê lương, mấy phần thoải mái. Tốt, tốt. Nàng cánh chim vàng óng hơi hơi rung động, xích xoạt rung động, lập tức, nàng gần từng chữ nói, giết ta. Lục Huyền Thông con ngươi đột nhiên co lại, toàn bộ người như bị sét đánh. Cái gì? Hắn cơ hồ cho là chính mình nghe lầm. Giết Phượng Hoàng. Đây chính là trong truyền thuyết thần thú a. Phóng nhãn toàn bộ Thương Huyền Đại Lục, Phượng Hoàng sớm đã tuyệt tích, cho dù là cổ tịch ghi chép, cũng chỉ có lắc đắc mấy bút đề cập. Mà trước mắt cái này một cái, vây cánh như liệt diễm bốc cháy, lông vũ hóng ánh như ánh vàng, đẹp đến kinh tâm động phách, tuyệt không phải nhân giới phàm vật. Thiên hạ này, chỉ cái này một cái. Giết nàng. Lục Huyền Thông hầu kết nhấp đô, khó khăn nuốt ngụm nước bọt, âm thanh khô không nói, tiền bối, cái này, vạn bối không làm được a. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Phượng Hoàng là thiên địa thần thú, vạn linh chi tôn, vạn bối sao dám kinh nhẫn? Mong rằng tiền bối thứ lỗi. Phượng Hoàng nghe vậy, con ngươi màu vàng nóng hơi hơi ảm đạm. Ngươi, không nguyện. Thanh âm của nàng trầm thấp xuống dưới, mang theo vẻ thất vọng. Lục Huyền Thông yên lặng. Hắn không phải không nguyện, mà là Phượng Hoàng là tường thụy chi thú, trời sinh thần thánh, nếu là giết nàng, sợ rằng sẽ nhiễm ngập trời nhân quả. Huống chi, hắn mục đích của chuyến này là đột phá lục địa thần tiến cảnh, rời khỏi trấn ma tháp mà không tàn sát thần thú. Nhưng mà, ngay tại hắn do dự thời khắc, Phượng Hoàng đột nhiên mở miệng lần nữa. Ngươi có biết ta là cái gì sẽ bị cầm tù nơi này? Lục Huyền Thông lắc đầu. Phượng Hoàng cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Bởi vì ta máu, nhưng để người trường sinh bất lão. Ta xương, nhưng đúc thành vô thượng thần minh. Ta hồn, có thể trợ người đột phá tiên phàm khoảng cách. Những người kia muốn ta hết thảy. Bi thống âm thanh dần dần biến đến thê lương, xích xoạt rung động, tựa hồ tại đáp lại phẫn nộ của nàng. Bọn hắn giết không được ta, liền dùng trận pháp này tra tấn ta, muốn cho ta khuất phục. Nhưng ta, thà chết chứ không chịu khuất phục. Trong lòng Lục Huyền Thông chấn động. Khó trách cái này trấn ma tháp tầng cao nhất lại sẽ cầm tù một cái Phượng Hoàng. Nguyên lai là làm cướp đoạn huyết nhục của nàng hồn phách. Phượng Hoàng chậm chậm ngẩng đầu, con ngươi màu vàng nóng nhìn thẳng Lục Huyền Thông, âm thanh đông nhiên nhu hòa xuống tới. Nhân tộc tiểu tử, ta đã sống đến quá lâu, thống khổ cũng quá lâu. Ta không muốn lại tiếp tục. Giết ta, đối ngươi mà nói, cũng là tạo hóa. Ta huyết nhục, hồn phách, thậm chí cả đời tu vi đều có thể tặng ngươi. Chỉ có ngươi cho ta một cái giải thoát. Lục Huyền Thông toàn thân chấn động. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Hoàng, trong lòng thiên nhân giao chiến. Giết vẫn là không giết. Chương 10, tấn cấp. Lục địa thần tiên. Vô địch thiên hạ. Chương 10, tấn cấp. Lục địa thần tiên. Vô địch thiên hạ. Một tiếng thê lương phượng minh tại u ám trong không gian vang vọng, thái cổ thần hoàng phượng cánh chim vàng nóng hơi hơi rung động, xích phát ra chói hai tiếng va chạm. Nàng chậm chậm nâng lên cao ngạo đầu, trong mắt lóe lên một chút hồi ức. Bản tọa là thiên giới thái cổ thần hoàng phượng nhất tộc tộc trưởng nữ nhi. Vạn năm trước trận kia thần ma đại chiến, thiên địa sụp đổ, nhật nguyệt vô quang. Mẫu thân làm bảo đảm tính mạng của ta, không tiếc xé rách không gian, đem nàng đưa vào nhân giới. Trong hình một cái che khuất bầu trời thất thải thần hoàng tại trong hư không vô tận diễn dị, vây cánh trong huy sái không gian phá toái. Nó đem một mai màu vàng nóng vượng hoàng trứng đưa vào vết nứt không gian, chính mình lại bị thấu trời mà khí thôn vệ. Trong lòng Lục Huyền Thông rung mạnh. Ta vốn nghĩ chữa khỏi vết thương liền trở về thiên giới, lại không nghĩ mới phá xác mà ra, liền gặp phải cái kia hèn hạ thiên kiếm tông tông chủ. Trong hư không hình ảnh đột biến, hiện lộ ra một nhóm tu sĩ áo trắng vây công một cái tuổi nhỏ phượng chẳng cảnh. Cầm đầu nam tử khuôn mặt nghiêm hiểm, trường kiếm trong tay toát ra chói mắt thanh quang. Bọn hắn xuất động toàn tông lực lượng, liền bế quan thái thượng trưởng lão đều mời ra được. Dùng cái này nên chết, biểu ưu tỏa thần trận, đem ta cầm tù nơi này. Lục Huyền Thông con ngươi đột nhiên co lại. Hắn vậy mới chú ý tới, những xích kia bên trên phủ văn lại không ngừng biến hóa, lúc thì hóa thành dữ tợn quỷ diện, lúc thì biến thành vặn vẹo chú văn, hiển nhiên không phải phàm gian thủ đoạn. Cái này trấn ma tháp. Phượng Hoàng cười lạnh nói, vốn là bọn hắn từ thượng giới mang xuống tới bảo vật, bằng không làm sao có khả năng vây được ta. Nói đến chỗ này, ngữ khí của nàng đột nhiên biến có thể so mọi mệnh, ngày qua ngày tra tấn, ta đã sớm không muốn sống, nhưng hết lần này tới lần khác. Trên xích lôi quang đột nhiên đại thịnh, Phượng Hoàng phát ra một tiếng thống khổ tê minh. Lục Huyền Thông khiếp sợ nhìn thấy, những lôi quang kia lại cưỡng ép rút ra trong cơ thể nàng tinh huyết, hóa thành từng khỏa giọt máu không có vào tháp trong vách. Nhìn thấy không? Phượng Hoàng cười thảm nói, bọn hắn không chỉ muốn tra tấn ta, còn muốn ép khô ta mỗi một giọt tinh huyết. Ta thả rằng hồn phi phách tán, cũng tuyệt không cho những cái kia xuất sinh đạt được. Lục Huyền Thông lập tức bừng tỉnh hiểu ra, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Phượng Hoàng quyết tuyệt như vậy, cùng bị vinh thê tra tấn, biến thành tu luyện tài liệu, không bằng cầu thông khoái. Càng không có nghĩ tới, trước mắt cái này Phượng Hoàng, đúng là tới từ thiên giới thái cổ thần hoàng, sau lưng còn giống như cái này bi thảm tao nộ. Bất quá, giết một cái thái cổ thần hoàng, đây quả thực phung phí của trời. Nếu là có thể đưa nàng thu phục, hoặc là mượn lực lượng của nàng. Nghĩ tới đây, Lục Huyền Thông đột nhiên mở miệng, "Tiền bối, ngài không muốn lại thấy ánh mặt trời ư?" Phượng Hoàng nghe vậy, đột nhiên khẽ giật mình. Nàng con ngươi màu vàng nóng kịch liệt lấp lóe, phản phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi lời nói. "Ha ha ha." Đột nhiên, nàng phát ra sắc bén tiếng cười, trong tiếng cười xen lẫn nước nở, tại trong thâm viên vang vọng. "Lại thấy ánh mặt trời. Tiểu tử, ngươi có biết muốn phá vỡ trận pháp này, cần tu vi gì?" Không chờ Lục Huyền Thông trả lời, nàng liền tự hỏi tự trả lời, ít nhất phải là nhân giới đỉnh phong, lục địa thần tiên. Ngươi nếu thật có cái này tu vi, như thế nào lại bị vây ở trấn ma tháp bên trong? Nàng đã sớm xem thấu Lục Huyền Thông tu vi, mới vào tôn giả cảnh, khoảng cách lục địa thần tiên còn có một đoạn dài, mà cuối cùng một đoạn dài khó như lên trời. Muốn chờ Lục Huyền Thông đột phá lục địa thần tiên, a, còn không bằng để ta trực tiếp chết thống khoái. Lục Huyền Thông yên lặng, hắn biết Vượng Hoàng nói không sai, dựa theo lẽ thường, bị nhốt trấn ma tháp người, chính xác không có khả năng nắm giữ lục địa thần tiên tu vi, nhưng hắn không giống nhau. Tiền bối. Lục Huyền Thông đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh quang bắn mạnh. Như ta nói, ta đã có lục địa thần tiên chi cảnh đây. Cái gì? Phượng Hoàng toàn thân chấn động, con ngươi màu vàng nóng đông nhiên thu hẹp. Không có khả năng. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lục Huyền Thông, âm thanh đều đang run rẩy. Chấn Ma Tháp tự thành thiên địa, ngăn cách ngoại giới pháp tắc, tại nơi này căn bản là không có cách đột phá. Lời còn chưa dứt, thanh âm của nàng im bặt mà dừng, bởi vì nàng cảm nhận được một cỗ quần quật như lên khí tức, chính giữa từ Lục Huyền Thông thể nội chậm chậm thức tỉnh. Đó là, chỉ thấy Lục Huyền Thông cười nhạt một tiếng, bước về phía trước một bước. Song thâm thúy trong đôi mắt, như có tinh hà luân chuyển, quần quật bao la. Suýt nữa quên mất, còn không đánh dấu. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công lên đỉnh Chấn Ma Tháp tầng thứ 12. Ban thưởng phát, Lục Địa Thần Tiên cảnh tu vi. Theo lấy âm thanh hệ thống rơi xuống, một cỗ quần quật như lên lực lượng từ hư không phủ xuống, nháy mắt rót vào Lục Huyền Thông thể nội. Hắn cung xương, huyết nục, kinh mạch, thậm chí linh hồn đều vào giờ khắc này phát sinh nghiêng trời lệch đất thủy biến. Vâng. Bàng bạc khí tức như nộ hải cuồng đảo, quét sạch cả tòa Chấn Ma Tháp tầng cao nhất. Trong khoảnh khắc, da thịt chân bóng như ngọc, mơ hồ hiện ra thần quang, mỗi một tấc máu thịt đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Nguyên bản liền tuấn giật khuôn mặt, giờ phút này tăng thêm mấy phần siêu nhiên khí chất, phản phất trích tiên dáng trần gian, không nhiễm phàm tục. Trong lúc giơ tay nhấc chân, hư không rung động, pháp tắc cộng minh. Lục Địa Thần Tiên, chân chính vô địch thiên hạ. Ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, Lục Huyền Thông liền triệt để dung hợp cỗ lực lượng này. Hắn chậm chậm mở hai mắt ra, trong mắt như có hỗn độn sơ khai, vạn đạo chìm nổi. Tiền bối, hiện tại có thể ư? Lời nói ở giữa, phản phất ẩn chứa thiên địa uy lực, mỗi một cái lời để không gian hơi hơi bặm mẻo. Thái cổ thần hoàng phượng ngốc trệ tại chỗ, con ngươi màu vàng nóng kịch liệt thu hẹp. Cái này sao có thể? Nàng sống mấy ngàn năm, kiến thức qua vô số thiên kiêu yêu nghiệt, thậm chí từng cùng thiên giới cường giả tranh phong, nhưng chưa bao giờ thấy qua hoang đường như vậy sự tình. Trong chớp mắt, từ tôn giả cảnh một bước lên trời, bước vào Lục Địa Thần Tiên. Coi như là tiên đế chuyển thế, cũng làm không được như vậy hành vi người tiên. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lục Huyền Thông, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Ngươi đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là vị nào thượng cổ cấm kỵ tồn tại đoạt xá trọng sinh? Không, không đúng. Coi như là đoạt xá, cũng không có khả năng tại Chấn Ma Tháp bên trong đột phá. Thanh âm của nàng thậm chí mang tới vẻ run rẩy, bởi vì giờ khắc này Lục Huyền Thông đã triệt để vượt ra khỏi nàng nhận thức. Nàng từng ngạo thị cửu thiên, quan sát chúng sinh, nhưng hôm nay tại cái này nhân tộc trước mặt thiếu niên, nàng lại cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có nhỏ bé. Dường như nàng mới là cái kia hết ngồi đáy giếng, mà Lục Huyền Thông sớm đã đứng ở nàng vô pháp với tới độ cao. Lập tức Thái cổ thần hoàng phượng cảm thấy một trận xấu hổ, mới vừa rồi còn cho là chính mình rất ngu bức. Nhân tộc mở miệng một tiếng văn bối, thì ra mình mới là phế vật ta ở trước mặt hắn, chính mình như là sâu kiến. Lục Huyền Thông cười không nói, cảm thụ được thể nội bành trướng như biển vĩ lực. Hắn giờ phút này nhất niệm có thể khiến sơn hà lũ loáng một cái, nhưng nát nhật nguyện tinh thần, thế gian vật vật đều trong lòng bàn tay của hắn. Thái cổ thần hoàng phượng rủ xuống đầu, con ngươi màu vàng nóng bên trong lại không nửa phần cao ngạo, thay vào đó là thật sâu kính sợ. Tại vị này tiện tay đột phá Lục Địa Thần Tiên cảnh kinh khủng tồn tại trước mặt, nàng nào còn dám bày cái gì thần thú giá đỡ? Nàng thậm chí hoài nghi, trước mắt vị này căn bản không phải cái gì tu sĩ trẻ tuổi, mà là một vị nào đó thượng cổ cấm kỵ tồn tại chuyển thế, hoặc là dứt khoát liền là thiên đạo hóa thân. Tiền bối, thanh âm của nàng mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí, sợ chọc tức đối phương. Nếu có thể cứu ta thoát khốn, sau này tất có thâm tạng. Nói xong câu đó, chính nàng đều cảm thấy buồn cười. Đường đường thái cổ thần hoàng, rõ ràng luân lạc tới muốn hướng nhân tộc cầu viện. Càng buồn cười hơn chính là, nàng cái gọi là thâm tạ tại loại tồn tại này trong mắt, e rằng căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà, để nàng vạn vạn không nghĩ tới chính là, hảo, ta đáp ứng. Lục Huyền Thông dứt khoát gật đầu. Thái cổ thần hoàng phượng ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới vị này tiền bối rõ ràng như vậy dễ nói chuyện. Bất quá cái này, tiền bối, danh xưng, ta không đảm đương nổi. Lục Huyền Thông có chút bất đắc dĩ nói bổ sung. Hắn không phải cái gì cao nhân tiền bối. Bất quá là cái quải bức tử thôi. Nhưng mà thái cổ thần hoàng phượng nào dám thật chứ? Tiền bối nói đùa. Nàng cung kính cúi đầu xuống, tại trước mặt ngài, vãn bối sao dám lỗ mãng? Lục Huyền Thông, đến, tiền bối này mũ là gỡ không xong. Được thôi, các ngươi vui vẻ là được rồi. Hắn không còn giàu gì vấn đề xưng hô, ngược lại nhìn về phía cái kia vây khốn thần hoàng khủng bố trận pháp. Phá! Một tiếng quát nhẹ, Lục Huyền Thông đưa tay lăng không ấn xuống. Trong chốc lát, cả tòa Chấn Ma Tháp kịch liệt rung động. Những cái kia quấn quanh thái cổ thần hoàng phượng mấy ngàn năm màu máu xích, tại Lục Địa Thần Tiên uy lực trước mặt, như là giấy đứt thành từng khúc. Trận pháp phù văn một cái tiếp một cái nổ tung, hóa thành thấu trời quan vũ. Kèm theo đinh thái nhức óc quanh mình, cả tòa thâm viên bắt đầu sụp đổ. Thái cổ thần hoàng phượng ngửa mặt lên trời thét dài, cánh chim vàng nóng giãn ra, mỗi một mảnh lông vũ đều thiêu đốt lên nóng ánh thần diễm. Mấy trăm năm sau, nàng cuối cùng giành lấy tự do. Đa tạ tiền bối tái tạo ân huệ. Thần hoàng xúc động đến âm thanh đều đang run rẩy, thân thể cao lớn trong hư không xoay quanh, rơi thấu trời kim uy. Lục Huyền Thông đứng chắc tay, khoe miệng khẽ nhếch. Đợt này không thua thiệt, không chỉ trang cái đại bức, còn trắng nhặt được cái thần thú nhân tình. Hắc này mở đến, giá trị. Chương 11, Lọ Lì Phượng Hoàng. Tiền bối cầu ngài nhận lấy linh nhi a. Chương 11, Lọ Lì Phượng Hoàng. Tiền bối cầu ngài nhận lấy linh nhi a. Theo lấy một tiếng du dương vượng minh vang tận mây xanh, thái cổ thần hoàng phượng thân thể cao lớn tại thần quang óng ánh bên trong từ từ nhỏ dần, làm hào quang tán đi thời gian. Lục Huyền Thông mở to hai mắt nhìn, cằm kém chút rớt xuống đất. Đứng ở trước mặt hắn, đúng là một cái ước chừng 12-13 tuổi tiểu lọ ly. Nàng có một đầu màu vàng óng đến eo tóc dài, lọn tóc còn nhảy lên thật nhỏ hòa diễm. Tinh xảo như bút bê trên khuôn mặt, một đôi mắt đỏ mắt to chớp chớp, mang theo vài phần ngây thơ chưa thoát ngây thơ. nhỏ nhắn thân thể bao khỏa tại một bộ xích kim vũ y bên trong, sau lưng còn kéo lấy hai cái thật dài phượng linh, theo lấy động tác của nàng nhẹ nhàng lung lay. Thế này sao lại là cái gì uy chấn thiên địa thái cổ thần thú? Rõ ràng liền là cái manh người chết không đền mạng tiểu nha đầu. Vạn bối Hạ Linh Nhi, xin ra mắt tiền bối. Tiểu lõ lì cung cung kính kính thi lễ một cái, âm thanh mềm nhũn thanh thúy. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh, sau này tất có thâm tạng. Lục Huyền Thông, tâm tình của hắn ở giờ khắc này quả thực phức tạp đến cực điểm. Một phương diện bị cái này to lớn tương phản manh chân đến kinh ngạc, một phương diện khác lại bởi vì chính mình vừa mới trang tiền bối trang đến như thế hăng say mà cảm thấy vô cùng xấu hổ. Dựa theo tuổi tác tính toán, tiểu nha đầu phiến tử này làm hắn tổ mãi mãi đều thừa sức được không? Bất quá nghĩ lại, dùng thần thú tuổi thọ để tính, mấy trăm tuổi Hạ Linh Nhi chính xác còn chỗ tại ấu niên kỳ, cái này chẳng phải tương đương với nhân loại học trò nhỏ ư? Khu khu. Lục Huyền Thông ho khan hai tiếng, cưỡng ép duy trì ở cao nhân tiền bối hình tượng. Việc rất nhỏ, không đáng nhắc đến. Hắn ra vẻ cao thâm khoát tay áo, ánh mắt lại không tự giác bị đỉnh đầu Hạ Linh Nhi cái kia nết lên ngốc mao hấp dẫn. Cái kia túm đầu tóc thế mà còn biết theo lấy tâm tình của nàng biến hóa mà đong đưa. Đây cũng quá đáng yêu a, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Lục Huyền Thông di chuyển chủ đề hỏi. Báo thủ. Hạ Linh Nhi mặt nhỏ một căng, mắt đỏ bên trong giấy lên hừng hực nộ hỏa. Ta muốn đem Thiên Kiếm Tông cái kia lão hôn đản đốt thành cho bụi. Nàng tức giận vung vẩy nắm tay nhỏ, sau lưng phượng linh đều nổ. Rất giống chỉ bị chọc tức tiểu nai miêu, không có chút nào lực uy hiếp đáng nói. Lục Huyền Thông cố nén ý cười, ra vẻ nghiêm túc lắc đầu, dùng tình trạng của ngươi bây giờ. Hắn nhìn từ trên xuống dưới cái này thân cao vẫn chưa tới bộ ngực mình tiểu bất điểm, sợ là liền tới gần hắn đều khó khăn. Còn không phải sao? Bị trấn áp mấy trăm năm năm, Hạ Linh Nhi hiện tại linh lực mười không còn một. Mà Thiên Kiếm Tông tông chủ thế nhưng nửa bước lục địa thần tiên cường giả. Cái này nếu là treo lên tới, hình ảnh quá đẹp không dám nhìn. Ta rất mạnh. Hạ Linh Nhi gấp đến thẳng dậm chân, mặt nhỏ đỏ bừng lên. Năm đó nếu không phải bọn hắn đánh lén. Tốt. Lục Huyền Thông buồn cười vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Xúc cảm bất ngờ tốt. Đúng dịp, ta cũng muốn giết hắn. Trong mắt hắn hàn quang lóe lên. Cho nên, ngươi ngoan ngoãn đi theo ta liền tốt. Hạ Linh Nhi nghiêng đầu suy tư chốc lát, đột nhiên ánh mắt sáng lên, tiền bối kia là muốn thu lưu ta sao? Nàng hưng phấn kéo lấy Lục Huyền Thông ống tay áo, mắt đỏ bên trong tràn đầy chờ mong. Rất giống đòi hỏi đồ ăn vật tiểu bằng hữu. Lục Huyền Thông, hắn đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Cái này không phải thu chỉ thần thú làm tay chân, rõ ràng là nhặt được cái nữ nhi a. Cuối cùng, tại Hạ Linh Nhi ngập nước mắt to thế công phía dưới, Lục Huyền Thông bất đắc dĩ thở dài. Tốt ta, ngươi có thể đi theo ta. Vừa dứt lời, tiểu lọ ly lập tức nhảy cẫng hoan hô, một cái bay nào ôm lấy Lục Huyền Thông bắt đuổi. Tiền bối tốt nhất rồi. Còn không chờ Lục Huyền Thông lộ ra nụ cười vui mừng, đột nhiên cảm thấy trên đùi đau đớn một hồi. Thế, nha đầu, ngươi cắn ta làm cái gì? Hắn hít sâu một hơi, đau đến thẳng nếp mép. Hạ Linh Nhi buông ra miệng nhỏ, ngẩng thiên chân vô tả mặt nhỏ, chớp màu vàng nóng mắt to. Tiền bối, ta đói. Lục Huyền Thông đầu tiên là sững sờ, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Nha đầu này bị trấn áp tại trấn ma tháp mấy trăm năm, giọt nước không vào. Như không phải thân là thái cổ thần hoàng phượng thể chất cường hãn, đổi lại người thường đã sớm đói thành thây khô. Ngươi nha đầu này. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, thò tay trong ngực tìm tòi chốc lát, lấy ra một khỏa toàn thân xích hồng, mặt ngoài chạy xuôi theo hoa văn màu vàng đang dược. Này, ăn đi. Đan dược xuất hiện trong ngay mắt, cả vùng không gian cũng vì đó chấn động. Đây là Thiên Huyết Thần Thủ Đan. Hạ Linh Nhi trợn tròn cả mắt, miệng nhỏ trương đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Xem như thái cổ thần thú, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng viên đan dược kia chân quý. Trong truyền thuyết, Thiên Huyết Thần Thụ vạn năm mới kết một quả, lại phụ lấy Cửu Thiên Thần Tuyển luyện chế ngàn năm mới có thể thành đan. Cho dù tại nàng toàn thịnh thời kỳ, muốn đạt được dạng này một quả đan dược cũng muốn trả giá to lớn đại giới. Mà trước mắt vị này tiền bối rõ ràng tiện tay liền lấy ra tới. Tiền bối. Hạ Linh Nhi âm thanh đều đang phát run, nhìn về phía Lục Huyền Thông trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Giờ khắc này, nàng càng bất tin, vị này tuyệt đối là một vị nào đó thượng cổ đại năng chuyển thế. Nói không chừng còn là loại kia dậm chân một cái liền có thể để tam giới chấn động tồn tại. Còn chờ cái gì nữa? Không ăn ta thu lại. Lục Huyền Thông làm bộ muốn thu về đan dược. Ta ăn. Hạ Linh Nhi gấp đến dậm chân, đoạt lấy đan dược, không thể chờ đợi nhét vào trong miệng. Một giây sau, đan dược vào bụng nháy mắt, bàng bạc dược lực như núi lửa bạo phát tại trong cơ thể nàng nổ tung. Nàng nhỏ nhắn thân thể bị một đoàn màu vàng nóng quang kén bao khỏa, quanh thân hiện ra vô số huyền ảo phù văn. Những cái kia bị trấn áp lưu lại nội thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Liên bị rút đi tinh huyết cũng tại khôi phục nhanh chóng. Ngắn ngủi một lát sau, quang kén phá toái. Lần nữa hiện thân Hạ Linh Nhi khí tức tăng vọt, quanh thân bao quanh nhàn nhạt tiên quang. Cảnh giới của nàng bất ngờ khôi phục lại lục địa thần tiên. Kỳ quái, Lục Huyền Thông như có điều suy nghĩ đánh giá Hạ Linh Nhi. Dùng huyết mạch của ngươi, không nên trực tiếp đột phá đến tiên nhân cảnh ư? Hạ Linh Nhi nghe vậy, mặt nhỏ lập tức sụ xuống. Tiền bối có chỗ không biết. Nàng ủy khuất ba bà chỉ thương cung. Nhân giới thiên đạo, giống như một đạo vô hình công xiềng, khóa lại vạn vật cực hạn. Lục địa thần tiên, liền là giới này cho phép đỉnh phong. Một khi siêu việt cảnh giới này, liền sẽ dẫn tới thiên đạo vô tình mát sát, ước vạn lôi đỉnh từ cựu tiêu rủ xuống, cho đến đem lịch thiên giả bánh sắt thành cho, liền cơ hội luân hồi cũng sẽ không lưu lại. Đường ra duy nhất, liền là phi thăng thiên giới, thoát khỏi giới này pháp tắc trói buộc. Bởi vậy, lục địa thần tiên, liền là nhân giới vô địch chân chính người. Mà giờ khắc này, Hạ Linh Nhi đem thực lực của mình áp chế gắt gao tại lục địa thần tiên chi cảnh, không còn dám thêm một bước. Nếu là đột phá, nàng liền sẽ nháy mắt bị thiên đạo phát giác, cưỡng ép tiếp đón phi thăng, đến lúc đó, nàng sẽ không còn cơ hội hướng Thiên Kiếm Tông phục thủ. Lục Huyền Thông nghe xong, như có điều suy nghĩ, thì ra là thế. Hắn khẽ bước cằm, với cái thế giới này quy tắc lại thêm mấy phần hiểu. Nhưng làm Hạ Linh Nhi nâng lên tiên giới hai chữ lúc, trái tim của hắn lại không hiểu run lên, phản phất có cái gì bụi phủ ký ức bị xúc động. Trước 3 tuổi ký ức, trống rỗng, như là bị người tận lực xóa đi, lại như là bị lực lượng nào đó phong ấn. Hắn nhíu nhíu mày, nhưng rất nhanh lại lắc đầu bật cười. Thôi, không nhớ nổi sự tình, hà tất rầu gì? Hắn không nghĩ nhiều nữa, quay người chuẩn bị rời khỏi trấn ma tháp. Ngay tại hắn mới phóng ra một bước lúc, đột nhiên cảm giác trên đùi trầm xuống. Túi đầu xem xét, Hạ Linh Nhi chính giữa gắt gao ôm chân của hắn, ngẩng lên mặt nhỏ, con ngươi màu vàng nóng ngập nước, như là bị vứt bỏ tiểu thú. Tiền bối, ngài thu ta đi. Thanh âm của nàng mềm nhũn bên trong mang theo một chút làm bộ đáng thương cầu khẩn, phối hợp trường kia tinh xảo như bút bê khuôn mặt, lực sát thương kinh người. Lục Huyền Thông nháy mắt ra đầu sắp vỡ, kém chút nhảy dựng lên. Ngoa tạo, ta không phải La Lị Khống, ngươi đừng động đong đưa đạo tâm của ta. Hắn vội vã che Hạ Linh Nhi miệng, sợ nàng lại nói ra cái gì kinh thế hãi tục lời nói tới. Hạ Linh Nhi trừng mắt nhìn, một mặt mờ mịt, hiển nhiên nghe không hiểu La Lị Khống là có ý gì. Nàng buông tay ra, nghiêm túc giải thích nói, tiền bối, ta nói là, ta muốn trở thành ngài chuyên môn linh sủng. Nàng đã suy nghĩ minh bạch, trước mắt vị này tuyệt đối là một vị nào đó thượng cổ đại năng chuyển thế, thậm chí khả năng là thiên giới một vị nào đó cấm kỵ tồn tại. Thiện tay đột phá lục địa thần tiên, thiên huyết thần thụ đan làm đồ ăn và uy, liên hữu ưu tỏa thần trận đều như không có gì. Loại tồn tại này, tương lai e rằng không ngất giới đế cấp cường giả đều chỉ phối cho hắn xét dạy. Lúc này không ôm bắt đuổi, chờ đến khi nào? Huống chi hắn cứu nàng một mạng, làm hắn linh sủng, không thua thiệt. Lục Huyền Thông khỏe miệng co giật, không được, hắn cự tuyệt rất kiên quyết. Nói đùa cái gì? Hắn nhưng là người đứng đắn, sao có thể thu một cái lọ ly phượng hoàng làm sủng vật? Hạ Linh Nhi gấp ôm chặt lấy chân của hắn, giống con gấu túi đồng dạng treo ở trên người hắn, sống chết không buông tay. Tiền bối, Linh Nhi cực kỳ nghe lời. Linh Nhi huyết mạch hiếm có, mang đi ra ngoài cực kỳ kéo gió. Tiền bối, ngài chẳng lẽ không muốn trang bức ư? Lục Huyền Thông, thảo, có chút tâm động là chuyện gì xảy ra? Chương 12, phá vỡ trấn ma tháp, xuất thế tức phục thủ, khế ước thần thú. Chương 12, phá vỡ trấn ma tháp, xuất thế tức phục thủ, khế ước thần thú. Đây chính là thái cổ thần hoàng vượng. Phóng nhãn cả nhân giới, chỉ cái này một cái. Cho dù là tại quần quận bao la thiên giới, thần hoàng phượng nhất tộc cũng là vô cùng hiếm có tồn tại, huyết mạch tôn quý, chiến lực vô song, sau khi thành niên thậm chí có thể đốt diệt tinh thần, ngao du thái hư. Mà bây giờ, cái truyền thuyết này bên trong thần thú, dĩ nhiên chủ động cầu muốn làm hắn linh sủng. Cái này nếu là thu phục, sau đó hướng trên lưng nàng một chạm, vỗ cánh bay lên, quan sát sơn hà vạn dặm, chúng sinh ngửa mặt trông lên. Trang diện kia, ngấp lại liền để người nhiệt huyết sôi trào. Huống chi, Hạ Linh Nhi cũng không phải cái gì bình hoa thần thú, lực chiến đấu của nàng tuyệt đối xứng với thái cổ thần thú danh tiếng. Lục địa thần tiên cảnh thái cổ thần hoàng vượng, thật muốn đánh lên, Lục Huyền Thông thậm chí không có nắm chắc tất thắng. Cuối cùng, thần thú nhục thân, thần thông, huyết mạch thiên phú đều viễn siêu cùng giai tu sĩ nhân tộc. Nếu là nàng toàn thịnh thời kỳ, e rằng liền một dạng lục địa thần tiên đều có thể tùy tiện nghiền ép. Loại tồn tại này, dĩ nhiên chủ động túi đầu, nguyện nhận chủ. Cái này nếu là truyền đi, toàn bộ tu hành giới đều đến vỡ tổ. Lục Huyền Thông yên lặng chốc lát, cuối cùng than nhẹ một tiếng, ra vẻ bất đắc dĩ nói, đây chính là ngươi nói, không thể đổi ý. Hạ Linh Nhi nghe xong, con ngươi màu vàng nóng nháy mắt phát sáng lên, sợ hắn đổi ý, đội bác quỷ dạp trên đất, việc trịnh trọng đập cái đầu. Tuyệt không đổi ý. Đổi ý là chó con. Nói xong, nàng không thể chờ đợi giữ chặt Lục Huyền Thông tay, liền muốn bắt đầu cử hành chủ tớ khế ước nghi thức. Đây là tu hành giới thường thấy nhất linh sủng khế ước phương thức, một khi ký kết, linh sủng sinh tử liền toàn ở chủ nhân một ý niệm, tuyệt không phản bội khả năng. Nhưng mà, Lục Huyền Thông lại nhẹ nhàng đưa tay, ngăn lại động tác của nàng. Đừng nóng đội. Hạ Linh Nhi trừng mắt nhìn, hơi nghi hoặc một chút. Tiền bối, chẳng lẽ hắn thay đổi chủ ý? Ngay tại nàng không yên bất an lúc, Lục Huyền Thông khẽ miệng gánh nết, lộ ra một vòng cao thâm mặt chắc đủ cười. Truyền thống khế ước nghi thức, cấp quá thấp, không xứng thân phận của ta. Hạ Linh Nhi sững sờ. Đề cấp, chủ tớ khế ước đã là tu hành giới cao cấp nhất linh sủng khế ước, lại hướng lên chẳng lẽ còn có lợi hại hơn. Ngay tại nàng nghi hoặc thời khắc, Lục Huyền Thông chậm chậm từ trong tay áo lấy ra một đối thủ vòng tay. Vòng tay toàn thân óng ánh, ngọc cũng không phải ngọc, như kim mà không phải kim, mặt ngoài chạy xuôi theo huyền ảo phù văn, mơ hồ có long phượng hư ảnh vây quanh, tản mát ra làm người sợ hãi cổ lao khí tức. Hạ Linh Nhi con người bỗng nhiên thu hẹp, nhỏ nhắn thân thể run lên bần bật, âm thanh đều biến đến cả lăng. Đây là trong truyền thuyết, Thiên đạo cộng sinh khế. Thiên đạo cộng sinh khế chính là thượng cổ thời kỳ lưu truyền xuống chi cao khế ước, sớm đã trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua thất truyền. Nó không giống với chủ tớ khế ước cưỡng chế trói buộc, mà là xây dựng tại bình đẳng cộng sinh trên cơ sở, song phương cộng hưởng khí vận, tu vi, thậm chí tuổi thọ. Chủ nhân như mạnh, linh sủng cũng mạnh. Linh sủng như đột phá, chủ nhân đồng dạng có lợi. Hơn nữa, khế ước song phương có thể tùy thời mượn dùng hai bên lực lượng, thậm chí có thể vượt qua không gian truyền lại linh lực, có thể nói nguyên tiên. Quan trọng nhất chính là, loại khế ước này vô pháp bị bất luận ngoại lực gì chặn đứt, trừ phi thiên đạo sụp đổ, bằng không ràng buộc vĩnh tồn. Hạ Linh Nhi triệt để ngây dại. Nàng vốn cho rằng Lục Huyền Thông sẽ như người khác đồng dạng, dùng chủ tớ khế ước triệt để khống chế nàng, để nàng biến thành công cụ chiến đấu. Thật không nghĩ đến, hắn dĩ nhiên nguyện ý cùng nàng kết lại cộng sinh khế. Chuyện này ý nghĩa là, trong mắt hắn, nàng không phải nô bộc, mà là đồng bạn. Lục Huyền Thông nhìn xem đờ đẫn tiểu lọ lì, khẽ cười một tiếng. Thế nào, không nguyện ý? Hạ Linh Nhi đột nhiên hoàn hồn, hốc mắt lại có chút chuyển hồng. Nàng hít sâu một hơi, dùng sức lắc đầu, âm thanh mang theo trước đó chưa từng có kiên định. Nguyện ý. Một vạn cái nguyện ý. Nói xong, nàng không chút do dự duỗi tay ra, đầu ngón tay ngưng kết một giọt tinh huyết, nhỏ xuống tại thủ chặt bên trên. Lục Huyền Thông đồng dạng bạch phá đầu ngón tay, máu tươi dung nhập khế ước. Trong chốc lát, oanh, cả tòa trấn ma tháp kịch liệt rung động, vô tận hào quang từ hư không rủ xuống, mênh mông thiên đạo chi lực phủ xuống, tại dưới chân hai người phát họa ra một tòa to lớn trận đồ. Long Phượng hư ảnh sen lẫn xoay quanh, đạo âm minh minh, pháp tác hiển hóa. Giờ khắc này, khế ước đã thành. Thiên đạo làm chứng, cộng sinh tổng chết. Theo lấy cuối cùng một đạo khế ước phủ văn dung nhập hư không, cả tòa trấn ma tháp ầm vang rung động, phản phất liền thiên địa đều tại vì trận này nghi thức mà chấn động. Vô tận hào quang từ thương không rủ xuống, Long Phượng hư ảnh sen lẫn xoay quanh, mênh mông thiên đạo chi lực hóa thành cổ sáng óng ánh, đem Lục Huyền Thông cùng Hạ Linh Nhi bao phủ trong đó. Giờ khắc này, khế ước đã thành, đồng sinh cộng tử. Hạ Linh Nhi con ngươi màu vàng nóng hơi hơi rung động, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, thần hồn của mình chỗ sâu đã cùng Lục Huyền Thông thành lập được một đạo vô pháp chặt đứt ràng buộc. Đây không phải phổ thông chủ tớ khế ước, mà là trong truyền thuyết thiên đạo cộng sinh khế. Song phương cộng hưởng khí vận, tu vi, thậm chí tuổi thọ, có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục. Nàng ngẩng mặt nhỏ, ngơ ngác nhìn Lục Huyền Thông, con ngươi màu vàng nóng bên trong tràn đầy chấn động cùng kính sợ. Chủ nhân dĩ nhiên dùng thiên đạo cộng sinh khế thu ta. Đây chính là không nớt giới thần thú đều tha thiết ước mơ chí cao khế ước. Phổ thông linh sủng khế ước, bất quá là chủ nhân đơn phương khống chế, linh sủng sinh tử toàn ở một ý niệm, thậm chí có chút tàn nhẫn chủ nhân sẽ trực tiếp xóa đi linh sủng linh trí, đem luyện hóa thành thuần túy giết chóc công cụ. Nhưng thiên đạo cộng sinh khế khác biệt. Bình đẳng, cộng sinh, ràng buộc vĩnh tồn. Hạ Linh Nhi trái tim phanh phanh chực nhảy, mặt nhỏ vì xúc động mà hơi hơi phím hồng, đỉnh đầu cái kiêm lốc mao càng là hưng phấn bừng lên, như là một đám đập hỏa diễm màu vàng. Chủ nhân, thật nguyện ý cùng ta cộng sinh. Thanh âm nàng mềm nhũn, mang theo một chút không dám tin run rẩy. Lục Huyền Thông thần sắc hờ hững, khoe miệng lại hơi hơi vung lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Thế nào, hối hận? Không, tuyệt không hối hận. Hạ Linh Nhi liền vội vàng lắc đầu, tay nhỏ chăm chú nắm lấy ống tay áo của hắn, sợ hắn đổi ý như con ngươi màu vàng óng sáng lấp lánh. Linh Nhi đời này đều cùng nhất định chủ nhân. Lục Huyền Thông nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng cười thầm. Đợt này, huyết chám. Cái này thiên đạo cộng sinh khế, nhưng thật ra là hệ thống đánh dấu lúc ban thưởng đồ chơi, một mực bị hắn nhét vào trong nhẫn chứa vật hít bụi, vốn cho rằng đời này cũng không dùng tới, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên cử đi tác dụng lớn. Hơn nữa, còn ký kết một cái thái cổ thần hòa vượng. Đây chính là chân chính thần thú a. Sau khi trưởng thành, đốt trời nấu biển, ngao du thái hư, không nứt giới đại năng đều muốn kiêng kỵ ba phần tồn tại. Càng mấu chốt chính là, khế ước này, xa không chỉ ký kết linh sủng đơn giản như vậy. Dùng trước mắt hắn cảnh giới, còn vô pháp chọn vẹn phát huy uy năng của nó, nhưng chỉ là cộng hưởng tu vi một đầu này, cũng đủ để cho hắn đứng ở thế bất bại. Hạ Linh Nhi khôi phục đỉnh phong, hắn cũng có thể mượn lực. Hắn như đột phá, Hạ Linh Nhi đồng dạng có lợi. Thế này sao lại là khế ước? Đây quả thực là bất hắc. Trong lòng Lục Huyền Thông vui mừng, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ duy trì lấy cao thâm mặt chắc tư thế, đứng chắc tay, nhàn nhạt nói, đi thôi, cái kia đi ra. Hạ Linh Nhi nhu thuận gật đầu, dập khuôn từng bước theo sát tại phía sau hắn, rất giống một cái dính người tiểu phượng hoàng. Nhưng ngay tại hai người gần bước ra trấn ma tháp lúc, Lục Huyền Thông bước chân có chút dừng lại, ánh mắt đông nhiên lạnh lẽo xuống tới. Thối Hạo, Tiêu Tử Tịch. Hắn thấp giọng đọc lên hai cái danh tự này, mỗi một cái lời như là từ trong hàm răng gạt ra, mang theo khắc cốt hàn ý 20 năm. Hắn bị trấn áp tại trấn ma tháp đáy sơ sơ 20 năm. Mỗi một ngày, hắn đều tại chịu đựng lấy thực cốt thống khổ, mỗi một ngày, hắn đều đang nhớ lại trận kia phản bội. Sư tôn, ngài thật đúng là ta hảo sư tôn a. Lục Huyền Thông nhếch miệng lên một vòng nụ cười gần ý, đáy mắt chỗ sâu, sắc ý như nước thủy triều. Bây giờ, hắn đã là lục địa thần tiên. Thế gian này lại không người có thể ngăn hắn. Nợ máu, nhất định cần trả máu. Chương 13, sư tôn nhập ma. Thánh điển hôn lễ cử hành ngày. Vạn quốc triều bái. Chương 13, sư tôn nhập ma. Thánh điển hôn lễ cử hành ngày. Vạn quốc triều bái. Cấm bế đỉnh núi, gió tuyết nhẹ nào. Một ngôi mộ lẻ loi yên tĩnh đứng sừng sững, trên bia mộ khắc lấy mấy cái cứng cắp mạnh mẽ chữ lớn. Ngoan đồ Lục Huyền Thông mộ, tháp sư Diệp Cô Hàn lập nét chữ như đao, mỗi một bút giống như là khắc vào trong lòng, mang theo vô tận hối hận cùng khổ sở. Tóc trắng xóa lão giả quỳ gối trước mộ phần, khô gầy ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn lạnh giá bia đá. Phản phất dạng này liền có thể chạm đến cái kia sớm đã chết đi linh hồn. Huyền Thông, vi sư tới thăm ngươi. Diệp Cô Hàn thanh âm giản mua vang lên. 20 năm, hắn mỗi một năm đều sẽ tới nơi này, vì bên trên sơ sơ một ngày, chỉ có dạng này mới có thể sơ sơ làm dịu trong lòng dày vò. Hắn hận chính mình. Hận chính mình lúc trước vì sao tin vào sàng nôn, hận chính mình vì sao không có kiên định đứng ở đồ đệ bên cạnh, hận chính mình. Lại để cái kia kiêu ngạo nhất đệ tử, chết tại tối tăm nhất xó xỉnh. Vi sư, sai. Gió lạnh gào thét, cuốn lên trên đất lá khô, cũng mang đi lão giả khỏe mắt chừa xuống trọng lệ. Hắn tay run run, từ trong ngực lấy ra một bình rượu mạnh, ngửa đầu nâng ly, chua cay chất lỏng tiêu đốt lấy cổ họng, lại tới bất diệt trong lòng hối hận. Rượu này là ngươi thích nhất say thiên thu, đáng tiếc không có cơ hội chính miệng nhấm nháp. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, đem rượu còn dư lại chậm chậm nghiêng đổ tại trước bộ phần, tiểu dịch xâm nhập thổ nhưỡng, như là không tiếng động tế điện. Vi sư biết trong lòng ngươi khổ sở, vi sư cũng biết năm đó ngươi trải qua cái gì. Mặc kệ ngươi có hay không có hận ta đều nhận. Hắn cười khổ một tiếng, ánh mắt dần dần biến đến kiên quyết. hôm nay là Thôi Hạo cùng Tiêu Tử Tịch ngày đại hôn, cũng là hắn phục thù thời điểm. 20 năm trước, Lục Huyền Thông vốn là Thiên Kiếm Tông chói mắt nhất thiên kiêu một trong, Thiên Phú kiếm đạo có 102 cùng thế hệ, được khen là ngàn năm khó gặp kiếm tiên thôi. Nhưng đây hết thảy đều trong đêm đó triệt để sụp đổ. Thôi Hạo, Lục Huyền Thông sư minh, ham muốn chí tôn cốt đã lâu, liên hợp Tiêu Tử Tịch, bố trí vu oan hãm hại, an trộm đang dược. Mà Diệp Cô Hàn, dĩ nhiên tin. Hắn trơ mắt nhìn xem chính mình đệ tử đắc ý nhất bị phế đi tu vi, đào đi chí tôn cốt, cuối cùng bị đánh vào trấn ma tháp, hài cốt không còn. Thẳng đến về sau, hắn mới phát hiện chân tướng. Nhưng khi đó, hết thảy đều đã muộn. Lục Huyền Thông chết, chí tôn cốt bị Thôi Hạo luyện hóa, Tiêu Tử Tịch thành Thôi Hạo đạo lữ, hai người mượn Lục Huyền Thông ô danh một đường cao thăng, bây giờ càng là muốn cử hành trọng thể song tu đại điện, chiêu cáo thiên hạ. Biết bao trầm biếm, kẻ giết người, phong quang vô hạn. Người bị hại, hài cốt không còn. Diệp Cô Hàn từng muốn vì đồ đệ lấy lại công đạo, nhưng toàn bộ Thiên Kiếm Tông đã sớm bị Thôi Hạo nhất mạch khống chế, không người tin hắn, thậm chí có người mỉa mai hắn. Diệp trưởng lão, hẳn là giả nên hồ đồ rồi. Làm một cái kẻ trộm, đáng giá không? Có đáng giá hay không đến? Tất nhiên có giá trị. Đồ đệ của hắn không nên gánh vác ô danh mà chết. Đồ đệ của hắn vốn nên là thiên hạ này chói mắt nhất kiếm tiên. Nửa ngày, Diệp Cô Hàn chậm chậm đứng lên, dàn mua thân thể tại trong gió tuyết lộ ra đặc biệt đơn bạc, nhưng hắn ánh mắt lại so kiếm phong còn muốn sắc bén. Huyền Thông, ngươi yên tâm, hôm nay vi sư nhất định để người trong thiên hạ biết ngươi là vô tội. Hắn biết chính mình lần này đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thôi Hạo bây giờ đã là Thiên Kiếm Tông tông chủ, tôn giả cảnh cường giả, bộ hạ cường giả như mây, mà hắn bất quá là cái tuổi xế chiều lão hủ. Nhưng vậy thì như thế nào? Chết cũng muốn xé mở cái này rối trá thế đạo. Hắn cuối cùng nhìn một chút tòa kia cô phần, thật sâu cúi đầu, lập tức quay người, đạp lên gió tuyết, hướng về Thiên Kiếm Tông phương hướng đi đến. Bóng lưng dứt khoát, như chịu chết cô lang. Lần này đi, không cầu sinh còn, chỉ cầu một cái công đạo. Thiên Kiếm Tông, sơn môn uy nga, kiếm khí ngút trời. Một mình sáng sớm lên, Thiên Kiếm Tông sơn môn liền đã lớn mở, 9999 cấp bậc thang bạch ngọc từ chân núi trải ra mà lên, mỗi một giai đều có khắc phức tạp kiếm văn, dưới ánh mặt trời chiếu rọi lưu chuyển lên lạnh thấu xương hàn quang. Bậc thềm hai bên, mấy trăm tên Thiên Kiếm Tông đệ tử cầm kiếm mà đứng, áo trắng như tuyết, thần tình trang nghiêm, tựa như từng trôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Đây là Thiên Kiếm Tông ngàn năm không có rầm rộ. Vạn tông triều bái, tổng chúc mừng tân chủ. Trên thiên cung, vân hải cuộn cuộn, từng chiếc to lớn phi chu xé rách trường không, mang theo đủ loại hào quang phá vân mà tới. Vô cực môn đến, dâng lên, cựu chuyển huyền linh đan, 10 bình, chúc mừng Thôi Tông chủ du ngoạn tuyệt đỉnh. Thanh Sơn phải đến, dâng lên, ngàn năm hàn tùy ngọc, một phương, nguyện Thôi Tông chủ kiếm đạo vĩnh hưng. Từ Hà Tông đến, dâng lên, thiên tàm linh ti giáp, một kiện, chúc Thôi Tông chủ ý chân bát hoang. Từng đạo rộng lớn ca minh thanh vang vọng tại sơn môn ở giữa, mỗi một đạo thanh âm vừa dứt, liền có một chiếc phi chu đáp xuống tiếp khách trên đài. Mỗi tông sứ giả thân mang hoa phục, tay nâng chân bảo, thần sắc cung kính hướng đi chủ phong. Các đệ tử Thiên Kiếm Tông thẳng lưng, ánh mắt ngạo nghệ quét mắt những cái này ngày bình thường cao cao tại thượng tông môn sứ giả. Bọn hắn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy hết diện. Từ nay về sau, bọn hắn liền là thiên hạ đệ nhất tông đệ tử. Đi tới chỗ nào, đều muốn là vạn người kính ngưỡng tồn tại. Một tên đệ tử trẻ tuổi nhịn không được thấp giọng nói, "Sư minh, ngươi nhìn cái kia Tử Hà Tông trưởng lão, năm ngoái luận kiếm lúc như thế nào kiêu căng, hôm nay lại cùng kính như vậy." Bên cạnh sư minh khỏe miệng gãy nhếch, thư nhẹ một tiếng, "Đây cũng là thực lực. Có Thôi Tông chủ tại, thiên hạ này ai dám không cúi đầu?" Đỉnh núi chính, một tòa toàn thân từ huyền băng ngọc chế tạo to lớn kiếm cắt sừng sững đứng sừng sững. Đỉnh cát, một chuôi trăm trượng cự kiếm hư ảnh nhắm thẳng vào thương cung, kiếm khí ngang dọc 3000 dặm, chấn nhiếp bát phương. Kiếm cắt phía trước trên quảng trường, sớm đã bày đầy yến hội. Vị trí cao nhất vị trí, một tên thân mang tử kim kiếm bảo nam tử đứng chắc tay. Bộ mặt hắn tuấn lãng, hai đầu lông mày lại mang theo vài phần nham hiểm, quanh thân mơ hồ có kiếm khí vây quanh, phảng phất trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể chặt đứt sơn hà. Người này liền là Thôi Hạo, Thiên Kiếm Tông tân nhiệm tông chủ, Thương Huyền Đại Lục trẻ tuổi nhất tôn giả cảnh cường giả. Hắn hơi hơi ngửa đầu, quan sát dưới chân như con kiến hôi nhỏ bé vạn tông khách tới, trong lòng dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có khoái ý thiên hạ đệ nhất nhân. Thế gian hết thảy, duy ngã độc tôn. Loại cảm giác này, để hắn phiêu phiêu dục tiên, thậm chí ngay cả hít thở đều mang bao trùm chúng sinh ngạ mạn. Thôi Tông chủ tư chất ngút trời, tương lai tất thành lục địa thần tiên. Thiên Kiếm Tông có Thôi Tông chủ tọa chấn, chính là vạn thế bất hủ cơ sở nghiệp. Chúc mừng Thôi Tông chủ du ngoạn tuyệt đỉnh. Tương đạo định nọ tân bút gầm thanh hết đợt này đến đợt khác, Thôi Hạo khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt đều là bệ nghệ. Đây chính là quyền lực, đây chính là địa vị. 20 năm trước, hắn vẫn chỉ là dựa vào tư lịch xếp hạng thứ nhất đại sư minh, sau lưng không biết rõ bị biết bao nhiêu chất vấn, dựa vào lương cảnh lên đỉnh phế vật, liền trưởng lão đều lười đến mắt nhìn thẳng hắn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn đã là tôn giả cảnh cường giả, hắn đã là Thiên Kiếm Tông tông chủ, hắn đã là thiên hạ cộng chủ. Đây hết thảy đều muốn cảm tạ cái kia sớm đã chết tại trấn ma tháp phế vật, Lục Huyền Thông. Như không phải đào hắn chí tôn cốt, như không phải mượn hắn ô danh tự vị, Thôi Hạo làm sao có khả năng đi cho tới hôm nay một bước này? Thôi Hạo cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, "Lục Huyền Thông, ngươi nếu là dưới suối vàng có biết, nhìn thấy hôm nay một màn này, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào." Nhưng mà, ngay tại hắn đắc chí vừa lòng thời khắc, bù bù, nơi ngực chí tôn cốt đột nhiên run lên, một cỗ cảm giác nóng rực đống nhiên truyền đến, phảng phất có một đám lửa hừng hực tại trong lồng ngực bốc cháy. "Hả?" Thôi Hạo nhướng mày, vô ý thức đè lại ngực. không thích hợp. Khối chí tôn cốt này từ luyện hóa đến nay chưa bao giờ có dị động, hôm nay vì sao đột nhiên nóng lên? Dạ. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, cưỡng ép đè xuống bất an trong lòng, nhất định là ảo giác. Hiện nay hắn đã là thiên hạ đệ nhất nhân, liền nửa bước lục địa thần tiên lão tông chủ đều đối với hắn túi đầu xưng thần, thế gian này còn có ai có thể uy hiếp đến hắn? Không có người. Thôi Hạo hít sâu một hơi, trên mặt lần nữa hiện ra vẻ ngạo nhiên. Một giây sau, cung nên tân chủ, một đạo giản mua lại âm thanh vang dội vang vọng toàn trường. Thôi Hạo dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Thiên Kiếm Tông đời trước tông chủ, vị kia đã từng cao cao tại thượng lục địa thần tiên cường giả, giờ phút này lại đích thân đứng dậy, hướng hắn không mình hành lễ. Cử động này như là đốt lên dây dẫn nổ. Chúc mừng tôi tông chủ, Thiên Kiếm Tông vĩnh hưng. Thôi tông chủ uy chân bát hoang. Thiên Kiếm Tông trưởng lão, thiên hạ các đại môn phái trưởng môn nhộn nhịp đứng dậy, cùng tiếng chúc mừng, tiếng gầm như nước thủy triều, chấn động tương cung. Thôi Hạo ngửa mặt lên trời cười to, trong lòng cuối cùng một chút lo nghĩ cũng bị cái này ngập trời quyền thế cọ rửa đến không còn một mảnh. Hắn thắng, triệt triệt để thắng. Thiên hạ này, từ nay về sau, không còn có người dám cùng hắn đối nghịch. Giờ phút này, Thôi Hạo trong lòng tự ngạo, treo đỉnh phong. Chương 14, hôm nay, lão phu liền muốn làm đồ nhi ta lấy một cái công đạo. Chương 14, hôm nay, lão phu liền muốn làm đồ nhi ta lấy một cái công đạo. Thôi Hạo đứng chắc tay, hơi hơi ngước mắt, đảo qua phía dưới lít nha lít nhít đám người. Mỗi tông sứ giả, Thiên Kiếm trưởng lão, ngàn vạn đệ tử, đều nín thở ngưng thần, không dám cùng đối diện. Người này, chẳng lẽ là tiên nhân chuyển thế, lại có uy thế như thế? Thôi Hạo uy áp quá thịnh, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, tựa như cùng một trôi ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm, phong mang tất lộ, làm người sinh lòng kính sợ. Khí tức hùng hậu như uyên, mơ hồ có đột phá tôn giả cảnh, chạm đến lục địa thần tiên ngưỡng cửa dấu hiệu, loại thiên phú này, phóng nhãn toàn bộ tu hành giới, đều có thể nói tuyệt thế. Thiên Kiếm Tông có cái này tông chủ, tương lai ngàn năm, chắc chắn độc tôn thiên hạ. Thôi Hạo nghe lấy những nghị luận này, khoe miệng khẽ nhếch, trong lòng thoải mái vô cùng. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới những cái kia ngửa mặt trông lên đệ tử của hắn, gặp bọn họ trong mắt tràn đầy sùng bái cùng cung nhiệt, không khỏi thỏa mãn gật đầu một cái. Hôm nay bản tông đăng cơ, thứ nay về sau chấp trưởng Thiên Kiếm Tông. Hắn cao giọng mở miệng, âm thanh như hồng trung đại lữ, vang vọng tại toàn bộ sơn môn ở giữa, chấn đến vân hải cuộn cuộn. Hy vọng đệ tử trong môn phái chăm chỉ tu hành, sớm ngày đột phá, tráng ta Thiên Kiếm vi danh. Dứt lời, hắn vung tay lên, phóng quan nói, vì thế bản tông cố ý ban thưởng tụ khí đan, mỗi người một mai. Lời vừa nói ra, toàn trường náo động. Tu khí đan chính là tu hành giới cực kỳ chân quý đan dược, có thể giúp tu sĩ ngưng kết linh lực, đột phá bình cảnh. Ngày bình thường chỉ có hoàn thành tông môn nhiệm vụ, góp nhặt 1.000 điểm cống hiến mới có thể đổi một mai, vô cùng chân quý. Mà bây giờ, Thôi Hạo lại trực tiếp ban cho các đệ tử, loại này thủ bút, quả thực khủng khiếp. Tông chủ đi vũ. Thôi tông chủ đại khí. Tông chủ, ta muốn vì ngươi sinh hầu tử. Thôi tông chủ, ta muốn vì ngươi tẩy quần gốc. Các đệ tử Thiên Kiếm Tông xúc động đến mặt đỏ tới mang tai, nhộn nhịp hô to, âm thanh như sóng chiều quét sạch toàn bộ đỉnh núi. Thôi Hạo mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ. Bạch. Trong chốc lát, mấy trăm tên Thiên Kiếm Tông tinh nhuệ đệ tử ngự kiếm mà tới, áo trắng phân phật, kiếm khí ngang dọc, như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, tràng diện cực kỳ trắng quan. Trong tay bọn hắn đều cầm túi chữ vật, đứng lơ lửng trên không, lập tức tay áo vung lên. Xoạt lạp, vô số tụ khí đan như mưa rơi, có ánh long lanh đan dược dưới ánh mặt trời lóe ra linh quang, tựa như tinh thần rơi xuống, lộng lẫy. Cấp a. Các đệ tử Thiên Kiếm Tông cũng lại kìm nén cũng được, nhộn nhịp phi thân lên, tranh nhau cướp đoạt. Lúc này không cướp, chờ đến khi nào? Chớ đẩy, đó là ta. Trang diện nhất thời sôi trào, các đệ tử đều lâm vào cuồng nhiệt bên trong. Thôi Hạo quan sát đây hết thảy, trong mắt đều là khống chế hết thảy ngạo nghễ. Hắn biết, kể từ hôm nay, hắn tại Thiên Kiếm Tông hy vọng đem không ai bằng. Những đệ tử này đem triệt để trở thành tùy tùng của hắn, nguyện làm hắn sông pha khói lửa. Thôi tông chủ vẫn năm, thế chết cũng đi theo tông chủ. Âm thanh hoan hô chấn thiên động địa, các đệ tử đều xúc động đến mặt đỏ tới mang tai, hận không thể máu chảy đầu rơi, dùng báo tông chủ ân nghĩa. Thôi Hạo đứng chắc tay, khoe miệng mỉm cười, trong lòng vô cùng thoải mái. Lục Huyền Thông, ngươi như trên trời có linh, nhìn thấy hôm nay một màn này, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đáng tiếc, ngươi mãi mãi cũng chỉ có thể là cái người chết, mà ta đem chúa tể thời đại này. Hắn ngửa đầu nhìn trời, vân hải cuồn cuộn, phảng phất tại hướng hắn thần phục. Tiên nhiệm tông chủ Lâm Kiếm đứng chắc tay, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên trước mắt rầm rộ, mặt mũi giàn mua nổi lên hiện ra một vòng vui mừng ý cười. Hảo, tốt. Thôi Hạo vùng dậy, chính là hắn một tay thúc đẩy kết quả. Lúc trước cái kia bị đào đi chí tôn cốt đệ tử, gọi là cái gì nhỉ? Lục Huyền Thông. A, bất quá là cái vô danh tiểu tốt thôi. Hắn chết, đổi lấy Thôi Hạo thiên tài tuyệt thế như vậy, cuộc mua bán này quá đáng giá. Lâm Kiếm trong lòng cười lạnh. Chí tôn cốt chỉ có tại chính thức cường giả thể nội mới có thể phát huy giá trị. Lục Huyền Thông loại kia sâu kiến, căn bản không xứng nắm giữ như vậy chí bảo. Mà bây giờ, đoạn xương này tại Thôi Hạo thể nội hoàn mỹ dung hợp, giúp hắn đột phá tôn giả cảnh, thậm chí có hy vọng trùng kích lục địa thần tiên. Thiên Kiếm Tông có cái này tông chủ, tương lai mấy trăm năm, chắc chắn ngồi vững đệ nhất thiên hạ bảo tọa. Lâm Kiếm trong lòng thoải mái, đây là hắn nhân sinh từ trước tới nay làm qua chính xác nhất quyết định. Theo sau, hắn chậm rãi lên trước, dàn mua lại vẫn như cũ rắn giỏi dáng người tản ra uy nghiêm. Toàn trường lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, chờ đợi vị này tiền nhiệm tông chủ cuối cùng tuyên bố. Hôm nay, lão phu chính thức tuyên bố. Lâm Kiếm âm thanh vang dội, vang vọng giữa thiên địa, mở miệng nói, Thôi Hạo tiếp nhận Thiên Kiếm Tông một đời mới vị trí tông chủ. Tiếng nói vừa ra, bàn tay hắn khẽ đảo, một chuôi toàn thân óng ánh như ngọc trường kiếm tự nhiên hiện lên. Thân kiếm quấn quanh lấy lôi quang màu tím, mơ hồ có tiếng long ngâm truyền ra, khủng bố kiếm khí để xung quanh không gian cũng hơi vặn mèo. Thần tiêu kiếm, có người kinh hô. Đây chính là Thiên Kiếm Tông trấn tông chi bảo, trong truyền thuyết từ thượng cổ lôi long cốt rèn đúc mà thành, một kiếm ra, nhưng dẫn cựu thiên thần lôi, uy lực vô hạn. Lâm Kiếm trịnh trọng đem thần tiêu kiếm đưa về phía Thôi Hạo, trong mắt tràn đầy mong đợi, "Hạo nhi, từ nay về sau, Thiên Kiếm Tông tương lai liền giao cho ngươi." Thôi Hạo khẽ miệng khẽ nhếch, cung kính tiếp nhận thần tiêu kiếm, cất cao giọng nói, "Đa tạ sư tôn bồi dưỡng, đệ tử tất không phụ phó thác, dẫn dắt Thiên Kiếm Tông đăng lâm tuyệt đỉnh." Vinh quang, thần thêm thân ta. Thoải mái. Ngay tại hắn nắm chặt chuôi kiếm nháy mắt, đột nhiên, một cỗ làm người dùng mình sát ý từ trên trời giáng xuống. Mấy đạo kiếm quang óng ánh xé rách tầng mây, như lưu tinh rơi xuống đất, thẳng bức Thôi Hạo mặt. Mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa khủng bố uy năng, những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt. Ân. Thôi Hạo nhướng mày, trong mắt lóe lên một chút không vui. Hắn thậm chí ngay cả bước chân cũng không di chuyển, chỉ là tiện tay vung lên tay áo. Ầm. Bàng bạc linh lực bạo phát, cái kia mấy đạo lăng lệ kiếm quang lại như bọn biển phá toái, tiêu tán thành vô hình. Toàn trường lập tức náo động. Là ai? Thôi Hạo quát lạnh một tiếng, âm thanh như lôi đình nổ vang, ở đâu ra tiểu nhân, dám ở bản tông kế vị đại điện bên trên càng rỡ. Lan ra. Thiên Kiếm Tông trên dưới nháy mắt tiến vào tình trạng giới bị, mấy ngàn đệ tử cùng nhau rút kiếm, kiếm khí ngút trời. Mỗi tông trưởng lão cũng nhộn nhịp biến sắc, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Đến tột cùng là ai, dám ở quần hùng thiên hạ trước mặt, khiêu khích như mặt trời ban trưa Thôi Hạo. Mọi người ở đây kinh nghi thời khắc. Bạch. Một đạo thân ảnh dàn mua đạp không mà tới, tóc trắng bay lên, áo bào phần phật. Hắn mỗi một bước rơi xuống, đều phản phất đạp tại thiên địa mạch lạc bên trên, dẫn đến không gian rung động. Lá. Diệp Cô Hàn. Có người nhận ra người đến, là Thất Thanh. Lâm Kiếm con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, lão giả này còn không chết. Thôi Hạo nhìn kỹ đạo thân ảnh kia, trong mắt sát ý tăng vọt, nguyên lai là ngươi đầu này lão cẩu. Thế nào, hôm nay là đến cho ngươi phế vật kia đổ đệ tùy táng. Diệp Cô Hàn đứng lơ lửng trên không, đôi mắt giản mua vận đục bên trong bắn ra kinh người tinh quang. Hắn chậm chậm đưa tay, một chuôi dị sét loang lộ thiết kiếm chỉ hướng Thôi Hạo, âm thanh khàn khàn lại vang vang mạnh mẽ. Hôm nay, lão phu liền muốn làm đồ nhi ta lấy một cái công đạo. Chương 15, Lục Huyền Thông bị hại bí mật. Chân tướng tới trận. Cả thế gian chấn động. Chương 15, Lục Huyền Thông bị hại bí mật. Chân tướng tới trận. Cả thế gian chấn động. Diệp Cô Hàn đã từng là Thiên Kiếm Tông tối cường trưởng lão một trong, tôn giả cảnh đỉnh phong tu vi, kiếm đạo tạo nghệ sâu không lường được, phóng nhãn toàn bộ tu hành giới, có thể cùng hắn kẻ ngang hàng lắc đắc không có mấy. Nhưng hôm nay, hắn chỉ là một cái giả lọm khổng tội nhân. Một cái trơ mắt nhìn xem chính mình đệ tử đắc ý nhất bị hãm hại, bị phế đi tu vi, bị đào đi trí tôn cốt, cuối cùng bị đánh vào trấn ma tháp, hải cốt không còn. Vô năng sư tôn. Năm đó, Lục Huyền Thông bị Thôi Hạo liên thủ với Tiêu Tử Tịch hãm hại lúc, từng liều mạng hướng hắn cầu cứu. Nhưng khi đó Diệp Cô Hàn lại chỉ là lạnh lùng đứng ở một bên, yên lặng không nói. Hắn cũng không phải là không tin Lục Huyền Thông, mà là hắn quyền hành lợi và hại. Thôi Hạo đứng sau lưng chính là toàn bộ Thiên Kiếm Tông cao tầng, thậm chí còn có ẩn thế không ra lão quái vật ủng hộ. Mà Lục Huyền Thông bất quá là cái không có bối cảnh đệ tử thiên tài thôi. Chí tôn cốt tại Thôi Hạo trong tay, có thể phát huy càng lớn giá trị. Lục Huyền Thông chết, Thiên Kiếm Tông có thể nhiều một vị cường giả tuyệt thế. Bút chứng này, tính thế nào đều có lời. Cho nên, hắn lựa chọn yên lặng. Nhưng về sau, làm hắn tận mắt thấy trấn ma tháp đóng lại, Lục Huyền Thông sinh cơ triệt để đoạn tuyệt lúc, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Hắn sai. Sai đến triệt triệt để. Cái kia đã từng kiêu ngạo như liệt dương thiếu niên, cái thiên phú kia có 102 cùng thế hệ kiếm đạo kỳ tài, cái kia kính hắn như cha đồ đệ. Chết. Chết đến không minh bạch, chết đến không có chút nào tôn nghiêm, thậm chí ngay cả thi cốt đều không thể lưu lại. Lâm Kiếm từng vô số lần khuyên hắn buông xuống. Lục Huyền Thông đã chết. Ngươi lại cố chấp, cũng không cải biến được kết quả. Chí tôn cốt cho Thôi Hạo, vốn là lựa chọn tốt nhất. Thôi Hạo bối cảnh, thiên phú, tài nguyên, bên nào không thể so Lục Huyền Thông mạnh. Ngươi hà tất làm một người chết, hủy tiền đồ của mình. Đúng vậy a, mặc cho ai đều biết cái kia thế nào chọn. Nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Cô Hàn là cái cưỡng chủng. Hắn cố chấp sơ sơ 20 năm. Trong 20 năm, hắn mỗi một năm đều sẽ một mình đi tới tòa kia trước ngôi mộ lẻ loi, vì bên trên cả một ngày, phảng phất dạng này, mới có thể sơ sơ làm dịu trong lòng dày vò. Trong 20 năm, hắn vô số lần muốn rút kiếm giết tới chủ phòng, làm đồ đệ lấy một cái công đạo. Nhưng hắn biết, chính mình như tùy tiện xuất thủ, chỉ sẽ chịu chết uổng. Hắn cần các loại, chờ một cái cơ hội, chờ một cái có thể xé mở cái này rối trá thế đạo cơ hội. Ngày hôm nay, liền là thời cơ tốt nhất. Thôi Hạo kế nhiệm đại điện, vạn tông triều bái, thiên hạ chú ý. Nếu là ở dạng này chẳng tử, đem năm đó chân tướng đem ra công khai, như thế, cho dù là Thiên Kiếm Tông, cũng không để ép được cái này ngập trời dư luận. Diệp Cô Hàn, lăn xuống đi. Lâm Kiếm gầm thét một tiếng, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn không nghĩ tới, lão già này dám tại trọng yếu như vậy chẳng tử nhảy ra nháo sự. Có lời gì, chờ điển lễ sau khi kết thúc lại nói. Sư Minh đích thân cho ngươi một câu trả lời. Mà cái này cái gọi là bàn giao bất quá là sau đó diệt khẩu thôi. Chỉ có người chết mới sẽ im miệng. Diệp Cô Hàn cười lạnh một tiếng, đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong, sắc ý như nước thủy triều. Bàn giao. Lâm Kiếm, ngươi lừa ta 20 năm, hiện tại còn muốn lừa ta. Hôm nay, lão phu liền muốn trước mặt người trong thiên hạ, làm đồ nhi ta, lấy một cái công đạo. Tiếng nói vừa ra, hắn đột nhiên rút kiếm. Dị sét loang lộ thiết kiếm, vào giờ khắc này, lại bộc phát ra kinh thiên kiếm mang. Kiếm khí ngang dọc 3000 dặm, nhắm thẳng vào Thôi Hạo. Hôm nay, lão phu liền muốn để người trong thiên hạ nhìn một chút. Các ngươi nhóm này ra vẻ đạo mạo xuất sinh, đến tột cùng làm cái gì? Diệp Cô Hàn âm thanh như lôi đình nổ vang, chữ chữ khắp huyết, vang vọng tại cả tòa Thiên Kiếm Phong đỉnh, chấn đến Vân Hải quần quận, thiên địa biến sắc. Trận tướng cuối cùng tại lúc này triệt để bạo phát. Diệp Cô Hàn âm thanh như hồng trung đại lữ, mang theo vô tận hối hận cùng phẫn nộ, vang tận mây xanh. Đệ tử của ta Lục Huyền Thông chưa bao giờ ăn trộm qua tông môn đan dược. Những cái được gọi là chứng cứ phạm tội bất quá là Tiêu Tử Tịch chính tay bỏ vào hắn túi chứa vật vu oan. Mà Thôi Hạo, hắn đột nhiên nhấc kiếm, nhắm thẳng vào trên đài cao sắc đột biến Thôi Hạo, lớn tiếng quát lên, hắn nguyên cớ trăm phương ngàn kế hãm hại Huyền Thông, chính là vì khối chí tôn cốt kia. Vừa mới nói xong, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả Thiên Kiếm Tông đệ tử, các phái trưởng lão, thậm chí những cái kia nguyên bản định nọ tân bút tông môn sứ giả, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn về Thôi Hạo. Chí tôn cốt, đây không phải là Thôi Hạo trời sinh liền có tuyệt thế căn cốt ư? Chẳng lẽ? Diệp Cô Hàn âm thanh giống như hàn băng tấu xương, tiếp tục nói, không sai. Thôi Hạo thể nội chí tôn cốt, căn bản không phải chính hắn, mà là hắn chính tay từ Lục Huyền Thông thể nội sống sờ sờ đào móc ra. Hắn xé ra Huyền Thông xương sống lưng, rút đi hắn căn thủy, đem khối kia vốn thuộc tại Huyền Thông chí tôn cốt, cứ thế mà chết cây tại trên người mình. Từ nay về sau, hắn thay thế Huyền Thông nhân sinh, cướp đi Huyền Thông hết thảy, mà đồ đệ của ta lại bị các ngươi đánh vào chấn ma tháp đáy, hải cốt không còn. Ầm ầm, trên thiên cung đột nhiên mây đen giăng đầy, lôi đình quay cuồng, phản phất liền thương tiên đều tại tức giận, làm trận này ngập trời oán khuất kêu bất bình. Giờ khắc này, khắp thế gian đều kinh ngạc, tất cả Thiên Kiếm Tông đệ tử sắc mặt trắng bệch, cầm kiếm tay đều tại run nhẹ nhẹ. Bọn hắn kính như thần linh tông chủ, dĩ nhiên là cái dựa đoạt cốt thượng bị ti tiện đồ. Những cái kia từng đối Thôi Hạo a du định hót ngoại tông trưởng lao, giờ phút này cũng tất cả đều yên lặng, trong mắt tràn đầy chấn động cùng hoảng sợ. Ai có thể nghĩ tới, Thôi Hạo phong quang sau lưng lại đạp máu tanh như thế thi hải. Trên đài cao, Thôi Hạo sắc mặt triệt để âm trầm xuống, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Hàn, trong mắt sát ý tăng vọt, lạnh giọng nói, lao giả, ngươi tự tìm cái chết. Lâm Kiếm càng là giận không nhịn nổi, quát chói tai một tiếng, Diệp Cô Hàn, ngươi dám vu oan tông chủ, hôm nay ta tất chính tay chém ngươi. Diệp Cô Hàn ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười lại tràn đầy bi thương. Vũ Hoan, ha ha ha. Lâm Kiếm, cho tới bây giờ, ngươi còn muốn che cái này bẩn tiểu chân tướng ư? Các ngươi sợ? Sợ người trong thiên hạ biết, các ngươi Thiên Kiếm Tông tông chủ là cái dựa đoạt người căn cốt, giết chóc đồng môn mới leo lên cao vị. Xuất sinh. Cùng phong gào thét, cuốn lên hắn tái nhợt sợi tóc. Vị này đã từng yên lặng lão giả, giờ phút này lại như một đầu thức tỉnh nộ sư, thề phải dùng máu tẩy trừ cái này đọc lại 20 năm oan khuất. Thôi Hạo sắc mặt hoàn toàn nhòm ngó. Hắn đứng ở trên đài cao, quanh thân kiếm khí như rồng, tôn giả cảnh uy áp như vực sâu biển lớn, chấn đến cả tòa Thiên Kiếm Phong đều đang run rẩy. Hắn phẫn nộ, hắn tức giận, hắn cơ hồ điên cuồng. Dùng hắn bây giờ thiên phú, thực lực, địa vị, Diệp Cô Hàn lao già này, làm sao dám trước mặt người trong thiên hạ, xé mở hắn tỉ mỉ bệnh 20 năm hoang luôn. Làm sao dám đem hắn bẩn thỉu nhất, máu tanh nhất bí mật, trần trụi bạo lộ giữa ban ngày. Hối hận. Thôi Hạo giờ phút này trong lòng chỉ còn dư lại vô tận hối hận. Hắn lúc trước liền nên giết Diệp Cô Hàn, liền nên tại Lục Huyền Thông sau khi chết, lập tức đem lão già này chạm thảo trừ căn, mà không phải mặc kệ hắn sống tạm 20 năm, để hắn có cơ hội tại hôm nay hủy đi chính mình hết thảy. Diệp Cô Hàn, Thôi Hạo âm thanh như cửu lũ hàn băng, uy nghiêm đáng sợ thấu xương, không nghĩ tới ngươi còn có trả đũa bản sự. Hắn cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý sôi trào, lại vẫn tính toán đổi trắng thay đen. Năm đó Lục Huyền Thông ăn trộm tông môn đan dược, chứng cứ vô cùng xác thực, chính hắn đều nhận tội đền tội, mà ngươi xem như sư tôn của hắn, không chỉ không cho rằng lấy làm hổ thẹn, ngược lại bao che tới bây giờ. Bây giờ càng là vu oan bản tọa, quả thực tội đáng chết vạn lần. Lời còn chưa dứt, Thôi Hạo đống nhiên xuất thủ. Vâng. Thiên cấp công pháp, Cửu Tiêu Thần Lôi Kiếm quyết nháy mắt bạo phát. Hắn lòng bàn tay một nắm, thần tiêu kiếm toát ra chói mắt lôi quang, một đạo trăm trượng lôi đỉnh kiếm mang xé rách trường không, như thiên phạt hàng thế, thẳng chém Diệp Cô Hàn. Một kiếm này, nhanh như thiểm điện, hung ác như thiên trù. Hắn muốn Diệp Cô Hàn chết. Lập tức. Tuyệt không thể lại để cho hắn nhiều lời một chữ. Nhưng mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kiếm, Diệp Cô Hàn lại ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Hắn tóc trắng của mũ, kiếm dị ngang trời, mặc dù đã giàn mùa, lại vẫn như một đầu bất khuất nộ sư, hung hãn nên quyết. Ha ha ha. Thôi Hạo, ngươi sợ? Đúng sai, tự có thiên lý định đoạt. Ngươi cho rằng dựa vào ngươi lực lượng một người, liền có thể che giấu trận tướng? Ngươi cho rằng dựa vào ngươi bây giờ quyền thế, liền có thể để người trong thiên hạ im miệng? Buồn cười. Hôm nay lão phu cho dù chết, cũng muốn để thế nhân biết, ngươi Thôi Hạo, bất quá là cái đoạt người cắn cốt, giết chóc đồng môn ti tiện đồ. Chanh. Kiếm quang va chạm, thiên địa rung động. Diệp Cô Hàn kiếm dị mặc dù đã tàn tạ, lại vẫn buộc phát ra kinh người kiếm ý, cứ thế mà ngăn lại Thôi Hạo lôi đỉnh một kiếm. Nhưng mà, hắn cuối cùng già. 20 năm hối hận dày vò, 20 năm tu vi đình trệ, mà Thôi Hạo lại sớm đã xưa đâu bằng nay. Lao giả, quỳ xuống cho ta. Thôi Hạo gầm thét một tiếng, thần tiêu kiếm lại chém, cửu tiêu lôi quang hóa thành nghìn đạo kiếm ảnh, như mưa lớn chút nước, ầm vang chấn áp mà xuống. Vâng, vâng, vâng. Diệp Cô Hàn liên tục ngăn chặn hơn 10 kiếm, nước gan bàn tay, khóe miệng chảy máu, lại vẫn gắt gao cắn răng, một bước không lùi. Nhưng cuối cùng, ầm, một đạo lôi quang xuyên qua bộ ngực của hắn, máu tươi phun. Diệp Cô Hàn kêu lên một tiếng đau đớn, đầu gối đập ầm ầm tại dưới đất, quỳ rạp xuống Thôi Hạo trước mặt. Đột nhiên, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn xem vị này đã từng quát tháo Phong Vân trưởng lão, bây giờ bại đến thảm liệt như vậy. Thôi Hạo trên cao nhìn xuống, trong mắt đều là khinh miệt cùng sát ý. Lão cậu, ngươi còn có gì ngôn gì? Diệp Cô Hàn ho ra một ngụm máu, chợt cười. Hắn cười đến thê lương, cười đến châm biếm, cười đến thoải mái tràn trề. Thôi Hạo, ngươi cho rằng giết ta, chân tướng liền sẽ biến mất ư? Không, nó chỉ sẽ càng chuyên càng xa. Ngươi mãi mãi cũng tẩy không sạch sẽ. Máu trên tay Thôi Hạo con ngươi đột nhiên co lại, sát ý tăng vọt, tự tìm cái chết. Hắn đột nhiên nhấc kiếm, liền muốn chém xuống đầu Diệp Cô Hàn. Nhưng lại tại lúc này, chương 16, hiến tế mấy bạn tên đệ tử, thôn vệ vô địch ma tôn. Chương 16, hiến tế mấy bạn tên đệ tử, thôn vệ vô địch ma tôn. Diệp Cô Hàn lâm vào điên cuồng, dĩ nhiên trực tiếp nắm lấy thần tiêu kiếm, đem tôn giả cảnh hậu kỳ Thôi Hạo đánh bay. Thôi Hạo lập tức cảm thấy kinh ngạc, vừa mới trong nháy mắt lại có cố lực lượng rất mạnh. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lúc này, lồng ngực Diệp Cô Hàn kịch liệt lên xuống, máu tươi xuôi theo khóe miệng nhỏ xuống, nhuộm đỏ dưới thân cầu thang đá bằng bạch ngọc. Hắn chậm chậm ngẩng đầu, đôi mắt giàn mua vẫn đục đảo qua bốn phía. Cái kia từng cái khuôn mặt dữ tợn, từng đôi phẫn nộ mắt, từng tiếng chói tai tiếng la giết. Giết lao giả này, dám vu oan tông chủ. Diệp Cô Hàn tội đáng chết vạn lần. Nghiền xương thành tro đều không quá đáng. Tông chủ đối đãi chúng ta ân trọng như núi, cái này lão cẩu dám ngậm máu phun người. Lao giả, dám đổi trắng thay đen, ta nhìn ngươi là chẳng sống, coi như ngươi là trưởng lão lại như thế nào? Đệ tử ủng hộ tông chủ trừng phạt phản đồ. Diệp Cô Hàn là ma môn phái tới nằm vùng a, nhiều loạn quân tâm. Các đệ tử Thiên Kiếm Tông quần tình công phẫn, trong mắt thiêu đốt lên cùng nhiệt nộ hỏa, phản phất Diệp Cô Hàn là cái gì thập ác không xá tội nhân. Mà càng làm cho Diệp Cô Hàn trái tim băng giá chính là những cái kia từng chịu hắn chỉ điểm, bị hắn chính tay bồi dưỡng đệ tử, giờ phút này lại cũng đứng ở trong đám người, đối với hắn trợn mắt nhìn. Bọn hắn quên đi là ai dạy bọn hắn kiếm pháp, quên đi là ai tại bọn hắn tu hành bình cảnh lúc kiên nhẫn dẫn dắt, quên đi là ai từng là bọn hắn tranh thủ tài nguyên. Bọn hắn chỉ nhớ Thôi Hạo cho bọn hắn tụ khí đan, Thôi Hạo cho bọn hắn địa vị, Thôi Hạo để bọn hắn tại Thiên Kiếm Tông cao nhân nhất đẳng. Về phần trận tướng, ai quan tâm? Diệp Cô Hàn đống nhiên cười, tiếng cười khàn giọng mà bi thương. Hắn sớm cái kia minh bạch, thế đạo này vốn là như vậy hiện thực. Lợi ích trên hết, cường giả vi tôn, ai quản ngươi hoan quất, ai quản ngươi trận tướng? Lục Huyền Thông chết, Thôi Hạo sống sót, cái kia chí tôn cốt tại ai trên mình, người đó là thiên tiêu. Ai mạnh, người đó là đúng. Thôi Hạo đứng ở trên đài cao, nhếch miệng lên một vòng niệm mai độ cong. Hắn nhìn xem Diệp Cô Hàn cái kia tuyệt vọng tận tình, trong lòng vô cùng thoải mái. Lão giả, nhìn thấy không? Đây chính là nhân tâm. Ngươi cho rằng, ngươi nói chân tướng, liền sẽ có người tin ngươi. Ngươi cho rằng, ngươi tiết lộ đã qua, liền sẽ có người thay ngươi lấy lại công đạo. Buồn cười. Tại cái này mạnh được yếu thua trong thế giới, thực lực mới là duy nhất chân lý. Lâm Kiếm cũng cười, cười có thể so vừa ý hắn nguyên bản còn đau lòng những tụ khí đan kia, nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm thấy đến. Quá đáng giá. Chỉ là mấy bình đan dược, liền triệt để thu mua Thiên Kiếm Tông mấy trăm ngàn đệ tử trung thành. Để bọn hắn không chút do dự đứng ở Thôi Hạo bên này, thậm chí nguyện làm hắn giết người. Đây mới thật sự là quyền ưu, đây mới thật sự là khống chế. Diệp Cô Hàn chậm chậm nhắm mắt lại, hít thở cơ hồ ngưng trệ. Quá cô độc, quá khó tiếp thu rồi. Hắn dùng hết hết thảy, chỉ vì thay đồ đệ lấy một cái công đạo, nhưng đổi lấy cũng là chúng bạn xa lánh, muôn người mắng mỏ. Thế gian này còn có so đây càng châm chọc sự tình ư? Đây đều là các ngươi bức ta. Ha ha ha, các ngươi đáng kiếp. Diệp Cô Hàn ngửa mặt lên trời cùng tiếu, tóc trắng cùng mũ, đôi mắt giản mua vận đục bên trong giờ phút này lại hiện ra kinh người đỏ tươi huyết quang. Tiếng cười điên cuồng mà bặm mẹo, vang vọng tại cả tòa Thiên Kiếm Phong đỉnh, nghe tới tất cả người dùng mình. Điên rồi. Không, hắn so bất cứ lúc nào đều muốn thanh tỉnh. Thôi Hạo nhướng mày, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất tường, lập tức quát chói hai một tiếng, lao giả, giả thần giả quỷ. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, thần tiêu kiếm lôi quang tăng gọn, liền muốn chém xuống một kiếm đầu Diệp Cô Hàn. Nhưng lại tại lúc này, Diệp Cô Hàn còn lưng thân thể đột nhiên thẳng tắp, một cỗ ngập trời hắc khí từ trong cơ thể hắn bạo phát, như thâm viên ma diễm, quét sạch bát phương. Khí tức của hắn lại điên cuồng trèo lên. Tôn giả cảnh trung kỳ, tôn giả cảnh hậu kỳ, cho đến tôn giả cảnh đỉnh phong. Cái gì? Thôi Hạo con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt kỳ biến. Lâm Kiếm càng là hoảng sợ thất sắc, la thất thanh, điều đó không có khả năng. Diệp Cô Hàn rõ ràng đã dầu hết đèn tắt, làm sao có khả năng nháy mắt khôi phục đỉnh phong, thậm chí tiến hơn một bước. Nhưng mà, càng kinh khủng còn tại đằng sau. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên vang lên. Mọi người hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy những cái kia vừa mới ăn vào tụ khí đan Thiên Kiếm Tông đệ tử, giờ phút này lại từng cái khuôn mặt bặm mẹo, thất khiếu chảy máu, toàn thân huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Da của bọn hắn phía dưới, phản phất có vô số phù văn màu đen đang ngọ nguậy, điên cuồng thôn phệ lấy bọn hắn sinh cơ. Cứu! Cứu ta! Tông chủ! Cứu chúng ta! Thật thống khổ! Có phải thật rất khổ a? Các đệ tử kêu thảm, dãy rủa lấy, nhưng không làm nên chuyện gì. Huyết nhục của bọn hắn, linh lực, thậm chí hồn phách, đều tại bị nào đó lực lượng kinh khủng điên cuồng rút ra. Mà cố lực lượng kia, chính giữa liên tục không ngừng mà tràn vào Diệp Cô Hàn thể nội. Tu khí đan có vấn đề. Lâm Kiếm cuối cùng phản ứng lại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Cô Hàn, âm thanh run rẩy, ngươi đã sớm hạ chú. Diệp Cô Hàn nhe răng cười, trong mắt huyết quang ngập trời. Không tệ, 20 năm qua, ta ngày đêm nghiên cứu chớ chú chi đạo, chính là vì hôm nay. Những tụ khí đan kia bên trong đã sớm bị ta gieo phệ hồn huyết chú. Hệ tâm thuật bất chính, lạm sát kẻ vô tội, bội bạc người ăn vào, đều sẽ trở thành ta chất dinh dưỡng. Đột nhiên, ầm ầm, trên thiên cung, mây đen cuồn cuộn, huyết lôi xen lẫn, cả tòa Thiên Kiếm Tông giờ phút này tựa như nhân gian luyện ngục. Mấy ngàn tên đệ tử tại trong tiếng kêu thảm hóa thành thây khô, huyết khí của bọn hắn, oan khí, sát khí, như bách xuyên vi hải, điên cuồng tràn vào Diệp Cô Hàn thể nội. Hắn tóc trắng từng bước nhiễm lên đỏ tươi, còn lưng thân thể biến đến rắn giỏi như ma, quanh thân quấn quanh lấy ngập trời hắc diễm, khí tức đã vô hạn tới gần lục địa thần tiên. Người điên, người cái tên điên này. Thôi Hạo triệt để luống cuống, hắn chưa bao giờ nghĩ qua, Diệp Cô Hàn lại tàn nhẫn đến tận đây, dùng mấy bạn đệ tử làm tế phẩm, chỉ vì một buổi sáng nhập ma. Lâm Kiếm càng là mặt xám như tro, run giọng nói, Diệp Cô Hàn, ngươi làm như thế, cùng ma đạo có gì khác? Ma đạo? Diệp Cô Hàn cùng thiếu, âm thanh như cửu lũ ác quỷ. Thế gian này, còn có so với các ngươi càng ác ma ư? Đỗ Nhi ta lục huyền thông, một đời quang minh lỗi lạc, lại bị các ngươi vu oan hãm hại, đào cốt đoạt mệnh. Mà các ngươi đám xuất sinh này, lại đạp thi cốt du ngoạn cao vị, được vạn người ngưỡng mộ. Hôm nay, ta liền để các ngươi nếm thử một chút, cái gì gọi là chân chính. Báo ứng. Một giây sau, Diệp Cô Hàn bước ra một bước, ma uy cái thế. Hắn đưa tay một chảo, chuôi kia dị xét loang lộ thiết kiếm lại hóa thành một chuôi màu máu ma nhận, một kiếm chém về phía Thôi Hạo. Chết. Thôi Hạo vội vàng giơ kiếm ngăn cản, nhưng một kiếm này uy lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Phanh. Thần tiêu kiếm lại bị cứ thế mà chặt đứt. Thôi Hạo thổ huyết bay ngược, ngực chí tôn cốt kịch liệt rung động, phản phất tại sợ hãi. Mà Diệp Cô Hàn đã như ma thần hàng thế, không ai có thể ngăn cản. Lúc này, Lâm Kiếm ngồi liệt dưới đất, nhìn xem tàn tạ khắp nơi Thiên Kiếm Tông, nhìn xem những cái kia hóa thành thây khô đệ tử, cuối cùng sụp đổ gào thét. Diệp Cô Hàn, ngươi hủy hết thảy. Diệp Cô Hàn huyết mâu lạnh giá, uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng. Không, là các ngươi tự tìm. Chương 17, cuối cùng cao trào. Lục Huyền Thông phủ xuống, giống như thần. Chương 17, cuối cùng cao trào. Lục Huyền Thông phủ xuống, giống như thần. Thiên Kiếm Tông, thời ngang cấp động. Ngắn ngủi chốc lát, ba thành trở lên đệ tử hóa thành thây khô, bọn hắn huyết nhục tinh hoa bị thôn vệ hầu như không còn, chỉ còn dư lại vô số cỗ trống rỗng thể xác, nổ ngang lộn xộn ngã vào trên đất, diện mục dữ tợn, chết không nhắm mắt. Bọn hắn đến chết đều không hiểu, vì sao chính mình trung thành duy trì tông chủ, không thể cứu bọn họ? Vì sao bọn hắn ăn vào tụ khí đan, lại thành đùa đòi mạng? Thôi Hạo đứng ở trong vũng máu, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Lòng của hắn đang dì máu. Những đệ tử này đều là hắn trung thực người ủng hộ a, ngay tại vừa mới, bọn hắn còn hô to tên của hắn, làm hắn phất cờ hò reo, hận không thể làm hắn xông pha khói lửa. Nhưng bây giờ, chết hết, chết đến thê thảm như thế, mà đây hết thảy đầu sọ gây ra, liền là trước mắt cái này. Chết để phong ma Diệp Cô Hàn, lao thất phu. Thôi Hạo âm thanh trầm thấp mà lạnh lẽo, phản phất từ cửu lũ trong địa ngục truyền đến, ngươi tự tìm cái chết. Diệp Cô Hàn toàn thân quấn quanh lấy ngập trời hắc khí, huyết mâu như ma, cười gần nói, thế nào, đau lòng? Ngươi đoạt đồ nhi ta chí tôn có lúc, nhưng từng đau lòng. Ngươi đem hắn đánh vào trấn ma tháp lúc, nhưng từng đau lòng. Hiện tại, ngươi cũng biết đau. Thôi Hạo giận quá thành cười, trong mắt sát ý tăng vọt. Tốt, rất tốt. Đã ngươi khăng khăng tự tìm cái chết, vậy bản tọa liền để ngươi kiến thức một chút chí tôn cốt chân chính lực lượng. Trong khoảnh khắc, Thôi Hạo đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, nơi ngực đông nhiên toát ra kim quang óng ánh. Một khối óng ánh như ngọc cuốn quanh lấy vô tận đạo văn chí tôn cốt, từ trong cơ thể hắn chậm chậm hiện lên, trôi nổi tại không, tản ra chấn áp thiên địa khủng bố uy áp. Chí tôn cốt hiện thế, thiên địa cộng minh. Thôi Hạo khí tức vào giờ khắc này điên cuồng trèo lên. Tôn giả cảnh hậu kỳ, tôn giả cảnh đỉnh phong, lại cùng Diệp Cô Hàn ngang tài. Ha ha ha, Thôi Hạo cùng thiếu trong mắt đều là bệ nghệ, lao giả. Ngươi cho rằng dựa những cái này bảng môn tà đạo liền có thể thắng ta? Lực lượng chí tôn cốt, há lại ngươi có thể tưởng tượng? Diệp Cô Hàn huyết mâu nhắm lại, cười lạnh nói, bất quá là trộm được đồ vật, cũng xứng phách lối. Hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là chân chính ma huy ngập trời. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đưa tay, thấu trời hắc khí hóa thành một cái che khuất bầu trời ma chảo, mạnh mẽ chụp về phía Thôi Hạo. Với anh, Thôi Hạo không cam lòng yếu thế, chí tôn cốt nở rộ vô tận thần quang, đấm ra một quyền, màu vàng kim quyền mang như mặt trời nổ tung, cùng ma chảo hùng hãn va chạm nhau. Khủng bố sóng xung kích quét sạch bát phương, cả tòa Thiên Kiếm Phong kịch liệt rung động, vô số kiến trúc sụp đổ, núi đá băng liệt. Hai đại tôn giả cảnh cường giả tối đỉnh chính thức khai chiến. Một phương là thôn vệ mấy ngàn đệ tử, dùng huyết tế nhập ma Diệp Cô Hàn. Một phương là chí tôn cốt gia thần, tiềm lực vô hạn Thôi Hạo. Hai người chiến đấu đã không chỉ là sinh tử tranh giành, càng là ma đạo cùng thiên tiêu trùng cực quyết đấu. Vành, vành, vành. Thôi Hạo quyền ra như rồng, mỗi một kích đều ẩn chứa chí tôn cốt khủng bố lực lượng, kim quang những nơi đi qua, không gian băng liệt, vạn vật chôn vùi. Diệp Cô Hàn thì ma diễm ngập trời, bất tử bất diệt, cho dù bị vành nát nửa bên thân thể, cũng có thể nháy mắt mượn lực lượng trận pháp khôi phục như ban đầu. Lao ma đầu, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Thôi Hạo gầm thét, thế công càng cuồng bạo. Diệp Cô Hàn nghe răng cười, phế vật liền là phế vật, có chí tôn cốt lại như thế nào? Cuối cùng không phải là mình đổ vật. Ngươi! Thôi Hạo nổi giận, chí tôn cốt quang mang đại thịnh, một quyền đánh xuyên lồng ngực Diệp Cô Hàn. Nhưng một giây sau, Diệp Cô Hàn miệng vết thương hắc khí cuồn cuộn, lại nháy mắt khép lại. Ha ha ha! Vô dụng. Diệp Cô Hàn cùng thiếu, chỉ cần trận pháp không phá, ta liền bất tử bất diệt. Mà ngươi, cuối cùng cũng có kiệt lực thời điểm. Thôi Hạo sắc mặt tâm trầm, trong lòng thất kinh. Tiếp tục như vậy, hắn đua không nghi ngờ. Ngay tại lúc này, Diệp Cô Hàn, tử kỳ của ngươi đến. Một đạo giản mua lại ngoan lệ âm thanh bỗng nhiên vang lên. Lâm Kiếm, hắn chẳng biết lúc nào đã tiềm nhập trận pháp hạch tâm, một kiếm chém nát trận nhãn. Bao phủ Thiên Kiếm Tông thôn vệ lại trận, nháy mắt băng liệt. Phúc. Diệp Cô Hàn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức chợt hạ xuống. Trận pháp bị phá, hắn thân thể bất tử, mất hiệu lực. Lao giả, chịu chết đi. Thôi Hạo nắm lấy cơ hội, chí tôn cốt bạo phát vô tận thần uy, một quyền đánh về Diệp Cô Hàn đầu. Phanh. Diệp Cô Hàn ngã vào trong vũng máu, toàn thân khung xương vỡ vụn, kinh mạch đứt đoạn, liền hô hấp đều biến đến mỏng manh. Giờ phút này, tóc trắng bị máu tươi thấm thấu, lộn xộn dán tại trên mặt, cặp kia đã từng sắc bén như kiếm mắt, lại đục không chịu nổi, chỉ còn dư lại cuối cùng một chút hào quang nhỏ yếu. Thôi Hạo đứng ở trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn, khóe môi nết lên mỉa mai cười lạnh. Diệp Cô Hàn, ngươi nhìn một chút ngươi hiện tại bộ dáng này, giống hay không một đầu vùng vẫy dãy chết lão cẩu. Thanh âm của hắn trầm thấp mà trêu tức, ngực chí tôn cốt chảy xuôi theo dòng máu màu vàng nóng, tản mát ra làm người hít thở không thông uy áp. Quang mang kia chiếu trên mặt của hắn, để cả người hắn tựa như thiên thần hàng thế, không ai bị nổi. Làm một cái chết đi đồ đệ, không tiếc rơi vào ma đạo, thôn vệ mấy ngàn đệ tử, nhưng kết quả đây, người vẫn như cũ thua. Bại đến triệt triệt để. Thôi Hạo nụ cười càng dữ tợn, trong mắt đều là khinh miệt. Thật là buồn cười a, Diệp Cô Hàn, ngươi dùng hết thảy, thậm chí không tiếc để chính mình biến thành một người điên, nhưng đến đầu tới, ngươi liền lục huyền thông thi cốt cũng không tìm tới. Ngươi liền mối thù của hắn đều báo không được. Ngươi thậm chí ngay cả mạng của mình đều không gánh nổi. Diệp Cô Hàn lặng lặng nghe, không có phản bác, cũng không có phẫn nộ. Hắn chỉ là chậm chậm nhắm mắt lại, mặc cho ký ức tại trong đầu chảy xuôi. Hắn nhớ tới Lục Huyền Thông lần đầu tiên bái nhập hắn môn hạ lúc, thiếu niên kia hăng hái dáng dấp. Hắn nhớ tới Lục Huyền Thông luyện kiếm lúc, kiếm phong bạch phá bầu trời, như là cỗ sao trời óng ánh. Hắn nhớ tới Lục Huyền Thông bị hãm hại lúc, cặp kia tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng mắt. Hắn chưa từng hối hận hôm nay điên cuồng. Hắn duy nhất hối hận là năm đó không có đứng ra cứu đệ tử của mình. Nếu như thời gian có thể chạy ngược, hắn tuyệt sẽ không tiếp tục yên lặng. Thôi Hạo gặp hắn không nói, cười lạnh một tiếng, chậm chậm giơ bàn tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo tính chất hủy diệt kim quang. Đã chấp mê bất ngộ, vậy liền tiễn ngươi lên đường. Trước khi chết, còn có gì ngôn gì? Diệp Cô Hàn mở mắt ra, đục ngầu trong ánh mắt lóe lên một tia trào phúng. Hắn ho ra một búng máu, cười khổ nói, Thôi Hạo, ngươi nếu là thừa nhận tội của mình, ta tự nhiên đem đầu của mình. Hai tay dâng lên. Thôi Hạo như là nghe được chuyện cười lớn, cười ha ha. Si tâm vọng tưởng. Ngươi cho rằng ta sẽ xuẩn đến trước mặt người trong thiên hạ thừa nhận? Ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi chết đến thống khoái như vậy? Diệp Cô Hàn than nhẹ một tiếng, hình như sớm đã dự liệu được câu trả lời của hắn. Hắn chậm chậm ngẩng đầu, nhìn về bầu trời xa xăm, trong mắt hiện ra một chút thoải mái. Cái kia, chờ sau khi ta chết, đem thi thể của ta cùng đệ tử của ta vùi ở một chỗ. Thôi Hạo nụ cười bỗng nhiên ngưng kết, lập tức biến đến càng ấm lãnh. A, ngươi ngược lại sẽ làm ngộng, phá hoại lão tử kế nhiệm điện lễ, đồ sát ta Thiên Kiếm Tông đệ tử, còn muốn hợp táng? Ngươi cờ mờ nờ muốn dám ăn đây? Thanh âm của hắn đột nhiên nâng cao, trong mắt sát ý sôi trào. Lão tử muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi hồn phi phách tán, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Ngươi muốn vì hôm nay động tác, trả giá đau đớn đại giới. Theo lấy tiếng nói vừa ra, lòng bàn tay kim quang tăng gọn, liền muốn một trường chụp xuống. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, thiên điệu đột nhiên rung động. Trên trời cao, vân hải cuồn cuộn, một đạo hóng ánh hào quang xé rách trường không, trực trùng bất tiêu. Ngay sau đó, thương. Một đạo du dương tiếng phượng hót vang vọng cửu tiêu, tựa như tự nhiên, nhưng lại mang theo vô thượng uy áp. Chấn đến cả tòa Thiên Kiếm Phong đều đang run rẩy, thiên địa yên tĩnh, vạn vật thần phục. Thôi Hạo động tác đột nhiên cứng đờ, con ngươi kịch liệt thu hẹp, không thể tin ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy trên thiên cung, một cái to lớn thần hoàng hư ảnh dương cánh bay lượn, hỏa diễm màu vàng nóng bốc cháy hư không, phản phất liền thiên địa đều muốn bị đốt sạch. Mà tại cái kia thần hoàng trên lưng, một đạo áo đen thân ảnh đứng chắp tay, ánh mắt lạnh giá, như thần lâm bụi. Chương 18, toàn thể quy lạy. Tiền bối, ta là Lục Huyền Thông, trở về. Chương 18, toàn thể quy lạy. Tiền bối, ta là Lục Huyền Thông, trở về. Trên thiên cung, vân hải cuộn cuộn, hào quang vạn trượng. Cái kia to lớn phượng hoàng chậm chậm huy động hai cánh, mỗi một mảnh lông vũ đều chạy xuôi theo thần huy màu vàng nóng, tựa như trên cửu thiên liệt diễm ngưng kết mà thành. Nó chỉ là nhẹ nhàng vỗ cánh, toàn bộ sơn hà liền theo đó rung động, hư không bặm mẻo, phản phất không chịu nổi cỗ này mênh mông uy áp. Lục địa thần tiên cảnh, mà lại là đỉnh phong cấp bậc kinh khủng tồn tại. Tại trận tất cả tu sĩ, vô luận là Thiên Kiếm Tông đệ tử, vẫn là các phái trưởng lão, giờ phút này tất cả đều sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Cỗ uy áp kia, như hỏa trời lật, như thần lâm phàm trần, để bọn hắn liền hô hấp đều biến đến khó khăn, phảng phất có một cái bàn tay vô hình giữ lại cổ họng của bọn hắn, chỉ cần đối phương một ý niệm, liền có thể để bọn hắn tan thành mây khói. Cái này, đây là cái gì tồn tại? Chẳng lẽ là một vị nào đó ẩn thế không ra tuyệt thế đại năng? Không, không đúng. Uy áp này, sợ là đã siêu việt nhân giới cực hạn. Vô số tu sĩ trong lòng kinh hãi muốn tuyệt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phượng hoàng, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Thần thú, chân chính thái cổ thần thú, phóng nhãn cả nhân giới, e rằng đều tìm không ra cái thứ hai. Mà càng làm cho bọn hắn rung động là cái này phượng hoàng trên lưng dĩ nhiên đứng đấy một người, người kia một bộ áo đen, đứng chắp tay, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như uyên, phảng phất quan sát chúng sinh thần linh, lãnh đạm mà uy nghiêm. Tê vô số người hít sâu một hơi, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Cái này Phượng Hoàng đã là thế gian chí cường tồn tại, nhưng nó dĩ nhiên nguyện trở thành vật kỵ. Vậy nó chủ nhân nên kinh khủng bậc nào tồn tại? Thiên giới, đây tuyệt đối là thiên giới tới đại nhân vật. Chẳng lẽ là vị nào tiên tôn hạ phàm? Nhanh, nhanh hành lễ, ngàn vạn không thể đắc tội. Trong chốc lát, toàn bộ Thiên Kiếm Tông trên dưới, vô luận là phổ thông đệ tử, vẫn là các phái tông chủ, tất cả đều đồng loạt quỳ rạp trên đất, chán kề sát mặt đất, âm thanh run rẩy lấy hô to, "Vạn bối, bái kiến tiền bối." Tiếng gầm như nước thủy triều, chấn động tương cung. Liên Lâm kiếm vị này đã từng lục địa thần tiên, giờ phút này cũng sắc mặt nghiêm trọng, cúi người chào thật sâu, không dám chậm trễ chút nào. Hắn tuy là chưa từng quỳ đất, nhưng tư thế đã thả đến cực thấp, trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này Phượng Hoàng, vì sao có loại cảm giác quen thuộc? Chẳng lẽ hắn mơ hồ cảm thấy tựa hồ tại nơi nào thấy qua, nhưng trong lúc nhất thời, nhưng lại không nhớ nổi. Cuối cùng lúc trước tiểu Phượng Hoàng bị hắn cầm tù tại trấn ma tháp bên trong, đã qua mấy chục năm. Mà trước mắt Phượng Hoàng, khí tức khủng bố, chọn vẹn không phải hắn có khả năng bắt chẹt quả hờ mềm. Thôi Hạo đồng dạng hãi hùng kia bĩa, nhưng rất nhanh, hắn liền điều chỉnh tâm thái, trên mặt lộ ra cung kính mà khiêm tốn nụ cười, làm một lễ thật sâu, cất cao giọng nói, "Vãn bối Thôi Hạo, Thiên Kiếm Tông đương nhiệm tông chủ, bái kiến tiền bối." Thanh âm của hắn vang dội, tư thế thả đến cực thấp, thậm chí mang theo vẻ lĩnh hót. Nếu là có thể trèo lên vị này lại năng, hắn Thôi Hạo địa vị, đem cũng lại không người có khả năng lay động. Nghĩ tới đây, hắn nụ cười càng rực rỡ, tiếp tục cung kính nói, "Tiền bối giá Lâm Thiên Kiếm Tông, quả thật tông ta vô thượng vinh hạnh. Không biết tiền bối có thể nể mặt, rời bước một lần. Vãn bối sẽ làm đem hết khả năng khoản đãi tiền bối." Ngữ khí của hắn thành khẩn, phản phất thật là một vị khiêm tốn hậu bối, tại cung nên tiền bối chỉ điểm. Nhưng mà, nam tử áo đen cũng không đáp lại. Hắn chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, ánh mắt lãnh đạm đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào hấp hối Diệp Cô Hàn trên mình. Cái kia một cái chớp mắt, thiên địa yên tĩnh. Diệp Cô Hàn ngã vào trong vũng máu, khí tức mỏng manh như trong gió nên tàn. Ngũ tạng lục phủ của hắn đã sớm bị Thôi Hạo chí tôn cốt lực lượng trấn vỡ, kinh mạch đứt đoạn, linh lực khô kiệt, thậm chí ngay cả hít thở đều biến đến gian nan. Máu tươi từ khóe miệng của hắn không ngừng tràn ra, nhuộm đỏ dưới thân cầu thang đá bằng bạch ngọc, như là một đóa thê diễm bị ngạn hoa, tại kề cận cái chết nở rộ. Hắn giờ phút này, mỏng manh đến liền một cái hóa phàm cảnh tu sĩ đều có thể tùy tiện lấy tính mệnh của hắn. Hắn muốn đã tuyệt vọng, hắn muốn đã chấp nhận, hắn muốn cho rằng chính mình cuối cùng vẫn là không thể thay đổi để lấy lại công đạo, cuối cùng vẫn là đổ vào một bước cuối cùng. Nhưng lại tại hắn gần nhắm mắt mấy mắt, cái kia Phượng Hoàng xuất hiện, để hắn đục ngầu con ngươi bỗng nhiên thu hẹp. Cái kia cánh chim vàng nóng, cái kia đốt trời nấu biển uy áp, cái kia vượt lên trên chúng sinh thần thú khí tức. Cái này tuyệt không phải nhân giới đồ vật. Trong lòng Diệp Cô Hàn chấn động, khó khăn ngẩng đầu, nhìn về thương cung. Là vị nào ẩn thế đại năng đi ngang qua? Là vị nào thiên giới tiên tôn phụ xuống? Hắn vốn cho rằng là một vị nào đó không thể phỏng đoán tồn tại ngẫu nhiên giá lâm, nhưng làm ánh mắt của hắn rơi vào cái kia Phượng Hoàng trên lưng nam tử áo đen trên mình thời gian, trái tim của hắn đột nhiên ngừng nhảy một cái chớp mắt. Người kia khuôn mặt so với 20 năm trước càng lạnh lùng, hai đầu lông mày phong mang càng hung hiểm hơn, quanh thân khí tức càng là sâu không lường được, tựa như một tòa không thể vượt qua sơn nhạc nguy nga. Nhưng dù cho như thế, Diệp Cô Hàn vẫn là một chút liền nhận ra hắn. Đó là đồ đệ của hắn, đó là hắn thua thiệt cả đời đệ tử, đó là hắn cho là sớm đã chết tại trấn ma tháp đấy, Lục Huyền Thông. Đồ nhi, là ngươi sao? Diệp Cô Hàn âm thanh khàn khàn run rẩy, mang theo không dám tin nghẹn nào, sợ đây hết thảy chỉ là trước khi chết ảo giác. Một tiếng này kêu gọi, giống như kinh lôi nổ vang, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả quỳ rạp trên đất tu sĩ tất cả đều toàn thân run lên, đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn về phía Diệp Cô Hàn, vừa nhìn về phía cái kia Phượng Hoàng trên lưng nam tử áo đen, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cái gì? Tôn này khủng bố tồn tại, là Diệp Cô Hàn đồ đệ, là cái kia sớm đã chết đi Lục Huyền Thông. Thôi Hạo nụ cười nháy mắt ngưng kết tại trên mặt, con ngươi kịch liệt thu hẹp, nơi ngực chí tôn cốt càng là đột nhiên run lên, tại sợ hãi, tại run rẩy. Không, điều đó không có khả năng. Lục Huyền Thông đã sớm chết, hắn làm sao có khả năng còn sống? Lâm Kiếm đồng dạng sắc mặt kỳ biến, dàn mua thân thể run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Nếu như người này thật là Lục Huyền Thông, vậy hôm nay Thiên Kiếm Tông tương nên tới tai họa ngập đầu. Lúc này, Thôi Hạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo đen trước mắt, tính toán từ trường kia lạnh lùng trên khuôn mặt tìm ra sơ hở, nhưng càng xem, trong lòng cô kia bất an liền càng phát cường liệt. Lục Huyền Thông đã sớm chết. 20 năm trước, hắn chính tay đào ra khối chí tôn cốt kia, nhìn tận mắt Tiêu Tử Tịch một kiếm xuyên qua Lục Huyền Thông trái tim, thậm chí đích thân đem hắn ném vào trấn ma tháp tầng dưới chót nhất. Một cái bị đào cốt, xuyên tim, vứt phế nhân, làm sao có khả năng sống sót? Làm sao có khả năng đột phá trấn ma tháp phong ấn? Làm sao có khả năng đứng ở chỗ này? Thôi Hạo hô hấp có chút dồn dập, nhưng rất nhanh, hắn liền cưỡng ép đè xuống kinh hãi trong lòng. Nhất định là Diệp Cô Hàn lão già này trước khi chết sinh ra ảo giác. Nhất định là cái này nam tử áo đen vừa đúng cùng Lục Huyền Thông giống nhau đến mấy phần. Bằng không, chí tôn cốt vì sao không có triệt để sụp đổ? Nó nếu thật gặp được nguyên chủ, sớm cái kia phản phệ mới đúng. Nghĩ tới đây, Thôi Hạo ổn định lại tâm thần, khóe miệng miễn cưỡng kéo ra một vòng cung kính ý cười. Hắn hơi hơi không người, ngữ khí khiêm tốn mà thành khẩn, "Tiền bối, mong được tha thứ." Lão gia hỏa này cao tuổi lẫm cẩm, mắt sớm đã mơ hồ không rõ, càng đem ngài ngộ nhận làm ta cái kia bất thành khí sư đệ. Thật sự là đối tiền bối đại bất kính. Nói lấy, trong mắt hắn hiện lên một chút tàn nhẫn, đột nhiên nhấc chân, mạnh mẽ đá vào ngực Diệp Cô Hàn. Vốn là hấp hối Diệp Cô Hàn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, dàn mua thân thể như vải rách bay cuồng ra ngoài, đập ầm ầm tại dưới đất. Thôi Hạo cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, Vạn Bối liền đem cái này trướng mắt lão cẩu xử lý sạch, miễn đến dơ bẩn tiền bối mắt. Lời còn chưa dứt, hắn lòng bàn tay bỗng nhiên ngưng tụ ra một đạo chói mắt kim quang, sắc ý lâm liệt, hướng về Diệp Cô Hàn đỉnh đầu mạnh mẽ chụp xuống. Một trường này nếu là rơi xuống, Diệp Cô Hàn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, một giây sau, một đạo hàn quang bỗng nhiên xé rách trường không. Nhanh đến liền Thôi Hạo vị này tôn giả cảnh cường giả tối đỉnh cũng không kịp phản ứng. Đột nhiên, máu tươi phun tung tóe. Thôi Hạo cánh tay phải sóng vai mà đoạn, toàn bộ cánh tay mang theo cái kia chưa kịp thả ra kim quang, bay lên cao cao, theo sau đập ầm ầm rơi trên đất. Tiếng kêu thảm thiết thê lương đống nhiên vang vọng thiên kiếm phong. Thôi Hạo lảo đảo lùi lại, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, chỗ cụt tay máu tươi như tuôn ra, đau nhức kịch liệt để bộ mặt hắn bặm mẻo, trong mắt tràn đầy không thể tin. Xảy ra chuyện gì? Hắn thậm chí ngay cả đối phương như thế nào xuất thủ đều không thấy rõ. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Vị tiền bối kia, dĩ nhiên chém Thôi Hạo một kiếm. Ý muốn như thế nào? Chương 19, một kiếm lập uy, vô địch thiên hạ. Thanh toán. Chương 19, một kiếm lập uy, vô địch thiên hạ. Thanh toán. Thôi Hạo sắc mặt bộc phát tái nhợt, chỗ cụt tay đau nhức kịch liệt để hắn toàn thân run rẩy, nhưng càng làm cho hắn sợ hãi là trước mắt nam tử áo đen cái kia thực lực sâu không lường được. Vẹn vẹn một đạo kiếm khí, vẹn vẹn một ánh mắt, liên để hắn vị này tôn giả cảnh đỉnh phong cường giả không có chút lực phản kháng nào, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền bị chặt đứt một tay. Đây rốt cuộc là cảnh giới gì? Thôi Hạo cố nén đau đớn, nhanh chóng từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một mai đan dược màu đỏ tươi, ngửa đầu nuốt vào. Tầm. Đan dược vào bụng, bàng bạc dược lực nháy mắt tăng ra, chỗ cụt tay vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cầm máu khép lại, thậm chí ngay cả sắc mặt tái nhợt đều khôi phục mấy phần màu máu. Nhưng dù cho như thế, sự sợ hãi trong lòng hắn không chút nào chưa giảm. Vị này tiền bối, đến cùng là ai? Chẳng lẽ hắn thật là Lục Huyền Thông? Không có khả năng, dùng thiên phú của hắn, tuyệt đối không có khả năng tại 20 năm đột phá lục địa thần tiên. Coi như mình nắm giữ trí tốt cốt, cũng mới tôn giả cảnh đỉnh phong. Thôi Hạo gắt gao cắn răng, trong lòng điên cuồng phủ định ý nghĩ này. Tiền bối. Lúc này, một đạo giản mua lại thanh âm tức giận bỗng nhiên vang lên. Lâm Kiếm bước ra một bước, toàn thân linh lực sôi trào, nửa bước lục địa thần tiên uy áp ầm vang bạo phát, chấn đến xung quanh không gian cũng hơi bặm mẻo. Ánh mắt thâm thúy nhìn kỹ nam tử áo đen, trong mắt đã có kiêng kỵ, lại có nội ý Thiên Kiếm Tông hao phí vô số tài nguyên bồi dưỡng tông chủ, vậy mà tại trước mắt bao người bị người chặt đứt một tay. Đây quả thực là tại chuẩn bị cái Thiên Kiếm Tông mặt. Tiền bối. Lâm Kiếm âm thanh trầm thấp, mang theo đè nén nộ hỏa, coi như ngài tu vi thông thiên, cũng nên nói cái đạo lý. Ta Thiên Kiếm Tông tông chủ đến tuột cùng nơi nào đắc tội ngài, để ngài không nói hai lời liền xuống cái này ngoan thủ. Hôm nay như không cho cái thuyết pháp. Nói xong, quanh thân linh lực giống như núi lửa dâng trào, nửa bước lục địa thần tiên uy thế triệt để bạo phát. Lão phu coi như liều lên cái mạng này, cũng muốn cùng ngài đồng quy vu tận. Lời vừa nói ra, toàn trường chấn động. Tất cả tu sĩ đều ngừng thở, khẩn trương nhìn xem một màn này. Lâm Kiếm tuy là cao tuổi, nhưng dù sao cũng là nửa bước lục địa thần tiên, nếu thật liều mạng, cho dù là chân chính lục địa thần tiên cũng muốn nhượng bộ lui mình. Huống chi, Thiên Kiếm Tông xem như thiên hạ đệ nhất tông, nội tình thâm hậu, hộ tông đại trận một khi mở ra, lại thêm Lâm Kiếm liều mạng một kích. Vị này tiền bối lại mạnh, sợ rằng cũng phải trả giá thật lớn. Nhưng mà, đối mặt Lâm Kiếm uy hiếp, nam tử áo đen chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt kia, lãnh đạm như băng, phản phất tại nhìn một con run rế. Ồn ào. Hai chữ, thời hận. Nhưng lại tại tiếng nói vừa ra nháy mắt. Vâng. Một cú khủng bố đến cực hạn uy áp đống nhiên phủ xuống. Thiên địa phảng phất vào giờ khắc này ngưng kết, lực lượng vô hình như Thái Sơn áp đỉnh, mạnh mẽ chấn áp tại Lâm Kiếm trên mình. Lâm Kiếm hai đầu gối mềm nhũn, lại trực tiếp bị giảm xuống đất, dưới đầu gối cầu thang đá bằng bạch ngọc nháy mắt băng liệt. Trong khoảnh khắc, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy không thể tin. Làm sao có khả năng? Hắn nhưng là nửa bước lục địa thần tiên a, ở trước mặt người này phía trước, dĩ nhiên liền một chút sức phản kháng đều hay không. Giờ khắc này, Lâm Kiếm cuối cùng sợ, triệt triệt để sợ. Hắn run rẩy ngẩng đầu, nhìn về phía nam tử áo đen kia, âm thanh tràn ngập sợ hãi, ngài đến cùng là ai? Nam tử áo đen không có trả lời, hắn chỉ là chậm chậm ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua toàn trường. Trong chốc lát, tất cả tiếp xúc đến ánh mắt kia tu sĩ, tất cả đều toàn thân run lên, như rơi vào hầm băng. Trốn, nhất định cần trốn, bằng không sẽ chết. Căn bản không cần bất cứ chút do dự nào, tất cả tu sĩ điên cuồng nhanh lùi lại, nháy mắt rút khỏi hơn 10 dặm, chỉ dám ở phía xa lạnh run quan sát. Mà giờ khắc này, Thiên Kiếm Phong bên trên chỉ còn dư lại một người một phượng, đứng lơ lửng trên không. Áo đen như mực, phượng hoàng như lửa, cử thế vô địch, thiên hạ thần phục. Thôi Hạo ngồi liệt dưới đất, mà không có chút máu. Lâm Kiếm quỳ rạp trên đất, toàn thân run rẩy. Mà Diệp Cô Hàn, giàn mua trong mắt, lệ quang lấp lóe. Đồ đệ của hắn, thật trở về. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Vị kia vượt lên trên chúng sinh cường giả bí ẩn, lại từ phượng hoàng trên lưng chậm chậm rơi xuống, áo bào tung bay, như mây đen rủ xuống. Hắn mỗi bước ra một bước, hư không liền hơi hơi rung động, liền thiên địa đều tại kính sợ hắn phủ xuống. Hắn cuối cùng đứng tại Diệp Cô Hàn trước mặt. Máu tươi nhuộm dần cầu thang đá bằng bạch ngọc bên trên, lão giả hấp hối, tái nhợt sợi tóc bị vết máu dính tại gương mặt, đục ngầu hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt, sợ nháy mắt, thân ảnh này liền sẽ như ảo mộng tiêu tán. Lục Huyền Thông rủ xuống đôi mắt, ánh mắt phức tạp. Hắn nhớ, năm đó chính mình bị Thôi Hạo mưu hại lúc, Diệp Cô Hàn chỉ là trầm mặc đứng ở một bên, khoanh tay đứng nhìn. hắn nhớ, chính mình bị ném vào chấn ma tháp tầng dưới chót nhất lúc, vị sư tôn này thậm chí chưa từng nhìn hắn một lần cuối cùng. Nhưng hôm nay, cái này đã từng lạnh lùng lão nhân, lại lẻ loi một mình giết tới Thiên Kiếm Tông, huyết chiến bát phương, thậm chí không tiếc lấy mệnh tương bác, chỉ vì thay hắn lấy một cái công đạo. Vì sao? Hắn muốn nên hận hắn. Nhưng giờ phút này, nhìn xem Diệp Cô Hàn toàn thân đẫm máu, sinh cơ tán loạn răng rắc, cố kia hận ý lại như băng tuyết tan rã, chỉ còn dư lại khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Hắn muốn chất vấn, muốn cười lạnh, muốn hỏi hắn năm đó vì sao không cứu chính mình, nhưng lời đến quẹ miệng, nhưng lại nuốt trở vào. Bởi vì Diệp Cô Hàn đã dùng hành động đưa ra đáp án. Hắn thà rằng chết, cũng muốn thay hắn lấy một cái công đạo. Huyền thông. Diệp Cô Hàn run rẩy duỗi tay ra, khô gầy ngón tay muốn đụng chạm hắn, nhưng lại ở giữa không trung dừng lại, không dám đụng chạm. Hắn không có tư cách để Lục Huyền Thông tha thứ chính mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, vị này đã từng uy nghiêm lạnh lùng kiếm tông trưởng lão, lại như là hài tử gào khóc, đục ngầu nước mắt xuôi theo nếp nhăn ngang dọc gương mặt lăn xuống, nện ở trong vũng máu. Ngươi còn sống, ngươi còn sống, thật là quá tốt rồi. Diệp Cô Hàn gào khóc, lại mang theo trước đó chưa từng có cùng hỉ, vào giờ khắc này, tử vong đã không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần Lục Huyền Thông còn sống, dù cho để hắn lập tức hồn phi phách tán, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Vi sư, có lỗi với ngươi. Hắn run rẩy, mỗi chữ mỗi câu như đao khắc dịu đục nặng nề. Năm đó là vi sư nhu nhược, là vi sư hại ngươi. Mỗi một cái chữ giống như là từ đáy lòng chỗ sâu gạt ra, mang theo vô tận hối hận cùng thống khổ. Lục Huyền Thông trầm mặc, ánh mắt thâm thúy như đen. Thật lâu, hắn cuối cùng chậm chậm mở miệng, âm thanh trầm thấp mà lạnh lẽo. Sư tôn, không cần phải nói. Diệp Cô Hàn hành động sớm đã chứng minh hết thảy. Hắn vốn có thể tiếp tục làm hắn Thiên Kiếm Tông trưởng lão, cao cao tại thượng, thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng hắn lại lựa chọn thảm thiết nhất phương thức, lẻ loi một mình, huyết chiến Thiên Kiếm Tông, lấy mệnh tương bác, chỉ vì thay đệ tử lấy một cái công đạo. Sư tôn như vậy, còn có cái gì không thể tha thứ? Huống chi, năm đó chân chính hại hắn, cho tới bây giờ đều không phải Diệp Cô Hàn, là Thôi Hạo tham lam, là Tiêu Tử Tịch môn động, là Lâm Kiếm trợ giúp, mà Diệp Cô Hàn, 20 năm qua, e rằng mỗi một ngày đều tại hối hận bên trong giày vò. Nghĩ tới đây, trong lòng Lục Huyền Thông cuối cùng một chút khúc mắc, cuối cùng tan thành mây khói. Hắn chậm chậm mở miệng, âm thanh trầm thấp mà rõ ràng, "Ta tha thứ ngươi." Ngắn ngủi năm chữ, lại để Diệp Cô Hàn toàn thân run lên, nước mắt kềm nén không được nữa, giống như vỡ đê tuôn ra. 20 năm. Sơ sơ 20 năm, hắn sống ở vô tận tự trách cùng hối hận bên trong, đêm không thể say giấc, tim như bị dao cắt. Hắn cho là, mình đời này đều không có cơ hội đạt được đệ tử tha thứ, chỉ có thể mang theo tiếp nối chết đi. Nhưng hôm nay, Lục Huyền Thông không chỉ trở về, còn chính miệng đối với hắn nói, "Tha thứ." Trong chốc ngắn này, Diệp Cô Hàn chỉ cảm thấy đến đè ở trong lòng 20 năm mù mịt, cuối cùng bị xua tán. Hắn run rẩy bờ môi, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại chỉ là nghẹn ngào gật đầu một cái. Đủ. Có một câu nói kia, đầy đủ. Lục Huyền Thông nhìn xem sư tôn lệ rơi đầy mặt bộ dáng, trong lòng khe khẽ thở dài, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo. Hộp ngọc mở ra nháy mắt, một cỗ nồng đậm đến cực hạn mùi thuốc đột nhiên bạo phát, hóa thành mắt trần có thể thấy quần sáng màu vàng nóng, trong hư không nhộn nhạo lên. Thiên Huyết Thần Thủ Đan. Đan này vừa ra, toàn bộ Thiên Kiếm Tông trên dưới, tất cả tu sĩ tất cả đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy chấn động. Cái này, đây là đan dược gì? Chỉ là mùi thuốc, liền để trong cơ thể ta linh lực sôi trào. Chơi ạ, ta đỉnh trệ nhiều năm bình cảnh, dĩ nhiên buông lỏng. Vô số người lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Liền những cái kia kiến thức rộng rãi các phái trưởng lão, giờ phút này cũng tất cả đều ngây ra như phỗng, gắt gao nhìn chằm chằm viên đan dược kia, phảng phất nhìn thấy thế gian bất khả tư nghị nhất chân bảo. Thiên hạ này đứng đầu nhất đan dược, liền nó một quặng lông cũng không sánh nổi. Thôi Hạo càng là con ngươi đột nhiên co lại, đấu kỵ đến cơ hồ phát cuồng. Hắn cụt tay tuy là miễn cưỡng cầm máu, nhưng muốn triệt để khôi phục, gần như không có khả năng. Nhưng nếu là có thể đạt được viên đan dược kia, nên chết. Hắn gắt gao cắn răng, trong mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Nhưng dù không cam lòng đến đâu lại như thế nào, hắn liền Lục Huyền Thông một chiêu đều không tiếp nổi. Mà một bên Lâm Kiếm, đồng dạng chấn động phải nói không ra lời nói tới. Hắn sống mấy trăm năm, tự nhận kiến thức qua vô số thiên tài địa bảo, nhưng trước mắt viên đan dược kia lại trọn vẹn vượt ra khỏi hắn nhận thức. Cuối cùng là cái gì nghịch thiên thần đan? Chương 20, Diệp Cô Hàn cái chết. Lục Huyền Thông nổi giận. Hôm nay, nợ máu trả máu. Chương 20, Diệp Cô Hàn cái chết. Lục Huyền Thông nổi giận. Hôm nay, nợ máu trả máu. Thiên Huyết Thần Thụ đang yên tĩnh nằm tại Diệp Cô Hàn lòng bàn tay, màu vàng nóng đan văn như vật sống lưu chuyển, tản mát ra làm người sợ hãi tràn đầy sinh cơ. Chỉ là nắm trong tay, Diệp Cô Hàn liền có thể cảm nhận được cô kia quần quật như biển lực lượng, chỉ cần nuốt vào nó, không chỉ thương thế có thể nháy mắt khỏi hẳn, thậm chí ngay cả đỉnh trệ nhiều năm cảnh giới thành lũy đều sẽ buông lỏng, để hắn một lần hành động bước vào tôn giả cảnh đỉnh phong. Đây là đủ để cho thiên hạ tu sĩ điên cuồng chí bảo. Nhưng mà, Diệp Cô Hàn ánh mắt lại chậm chậm rời về phía Lục Huyền Thông. Đệ tử của hắn, khuôn mặt vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng hai đầu lông mày lại lộ ra một chút khó mà phát giác mỏi mệt. 20 năm, bị đào chí tốt cốt, bị đâm xuyên trái tim, bị ném vào chấn ma tháp tầng dưới chót nhất, thừa nhận người thường không cách nào tưởng tượng trả tấn. Bây giờ thật không dễ dàng phá quan mà ra, vẫn còn muốn kéo lấy mỏi mệt thân thể, tới cứu hắn cái này vô dụng sư tôn. Diệp Cô Hàn lòng dạ ác độc hung ác nắm chặt lên. Hắn có tư cách gì, lãng phí nữa đệ tử tâm huyết. Già mua ngón tay run nhẹ nhẹ, Diệp Cô Hàn hít sâu một hơi, đột nhiên đem mai kia khiến người trong thiên hạ điên cuồng đang dược, nhẹ nhàng đẩy trở về trong tay Lục Huyền Thông. Huyền Thông, Thanh âm của hắn ôn hòa, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy tự ái, đan dược này, vi sư không thể nhận. Lục Huyền Thông con ngươi co rụt lại, hiếm thấy ngây ngẩn cả người. Cự tuyệt. Đây chính là có thể để người cải tử hồi sinh thiên huyết thần thụ đan. Cho dù là thiên giới đại năng, cũng chưa chắc có thể cầu đến một quả. Nhưng Diệp Cô Hàn lại chỉ là cười cười, nếp nhăn ngang dọc trên mặt hiện ra thoải mái, vi sư giả, sống đến hôm nay đã là may mắn. Nhưng ngươi không giống nhau. Ngươi thiên phú tuyệt thế, tâm tính cứng cỏi, tương lai đường còn rất dài. Viên đan dược này, có lẽ có thể tại một ngày nào đó cứu mệnh của ngươi. Cho nên, đừng lãng phí tại vi sư bộ xương già này trên mình. Hắn đã không mặt mũi tại sống sót. Đan dược tốt như vậy, có lẽ lưu cho đệ tử. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ Thiên Kiếm Tông trên dưới hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả tu sĩ đều mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Lao ra hòa này, dĩ nhiên cự tuyệt. Hắn điên rồi sao? Một tên tu sĩ nhịn không được gầm nhẹ lên tiếng, trong mắt tràn đầy ghen tị và không hiểu, đây chính là có thể để người thoát thai hoán cốt nghịch thiên thần đan a. Phung phí của trời. Phung phí của trời a. Thôi Hạo càng là khuôn mặt bặm mẹo, răng cắn đến khanh khách rung động. Hắn cụt tay còn đang chảy máu, nếu là có thể đạt được viên đan dược kia, không chỉ có thể khôi phục như ban đầu, thậm chí khả năng tiến hơn một bước. Nhưng Diệp Cô Hàn lão già này, dĩ nhiên tiện tay liền trả trở về. Lao thất phu, chính ngươi không muốn sống, không bằng đem đan dược cho ta. Hắn ở trong lòng điên cuồng gào thét, nhưng lại liền một chữ cũng không dám nói lối ra. Lâm Kiếm Đồng dạng sắc mặt âm trầm, trong mắt lóe ra tham lam cùng kiêng kỵ. Số mấy trăm năm, hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy nghịch thiên đan dược, càng không có thấy người có thể dễ dàng như vậy buông tha nó. Cái này sư đồ hai người, quả thực không thể nói lý. Lục Huyền Thông cũng sẽ không để Diệp Cô Hàn tùy tiện chết đi, ta nói ngươi, liền là ngươi. Chợt, ngón tay một điểm, muốn đem đan dược đưa vào sư tôn thể nội. Nhưng không ngờ, Diệp Cô Hàn đóng chặt bờ môi một khắc này, thể nội sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Lục Huyền Thông ánh mắt đống nhiên ngưng kết. Ngón tay của hắn còn lưu lại tại không trung, mai kia đủ để nghịch thiên cải mệnh tiên huyết thần thụ đan còn tại tản ra thần huy óng ánh. Nhưng Diệp Cô Hàn bờ môi lại chăm chú khép lại, mặc cho đan dược như thế nào rung động, đều không thể tiến vào mảy may. Sư tôn. Lục Huyền Thông âm thanh lần đầu tiên xuất hiện run rẩy. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, Diệp Cô Hàn thể nội cuối cùng một tia sinh cơ, ngay tại như trong gió nến tàn dập tắt. Những cái kia sâu đủ thấy xương vết thương, những cái kia phá toái ngũ tạng lục phủ, những cái kia cơ hồ bị nghiền nát kinh mạch. Hắn hoàn toàn là dựa vào cuối cùng một hơi, cứng rắn chống đỡ lấy chờ đến giờ khắc này. Mà bây giờ, tâm nguyện đã xong. Diệp Cô Hàn khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra 20 năm qua nhất thoải mái nụ cười. Cái kia khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên, lại không có thống khổ, không có hối hận, chỉ còn dư lại như chút được gánh nặng yên lặng. Huyền Thông, hắn dùng hết cuối cùng khí lực, nhẹ nhàng nắm chặt đệ tử tay. Vi sư, cực kỳ vui mừng rất vinh hạnh, chết cũng không tiếc. Dứt lời, cái kia giàn mua tay liền vô lực rủ xuống. Một đời kiếm tông trưởng lão, đến đây vẫn lạc. Trong thiên địa phảng phất tại giờ khắc này bất động. Lục Huyền Thông duy trì nửa quỳ tư thế, thật lâu không động. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Diệp Cô Hàn, cô kia tàn tạ trên thân thể, cơ hồ không có một tấc hoàn hảo làn da. Làm một ngày này, vị lão nhân này đến tột cùng chịu đựng như thế nào thống khổ? Làm cho hắn lấy một cái công đạo, Diệp Cô Hàn một mình mưu đồ vài chục năm, cuối cùng lấy mệnh tương bác. Cho dù đối mặt nắm giữ chí tôn cốt thôi hạo, biết rõ thất bại, cũng làm việc nghĩa không chùn bước giết tới Thiên Kiếm Tông. Lục Huyền Thông đông nhiên cười nhẹ một tiếng. Tiếng cười kia bên trong, ẩn chứa làm thiên điệu biến sắc sát ý làm hắn lần nữa lúc lần đầu, cặp kia con ngươi đen nhánh đã biến thành màu vàng nóng, tựa như hai lượt bốc cháy mặt trời. Lục Huyền Thông, thật là Lục Huyền Thông. Cái này còn có thể có giả, Diệp Cô Hàn đích thân chứng nhận, thân là sư tôn làm sao có khả năng quên đệ tử dáng dấp. Chẳng lẽ, vừa mới Diệp Cô Hàn nói đều là thật? 20 năm trước, Thôi Hạo cấu kết Tiêu Tử Tịch, có ý định hãm hại Lục Huyền Thông, cuối cùng đào trong cơ thể hắn chí tôn cốt, đem hắn bức bỏ tại trấn ma hắn bên trong, tự sinh tự diệt. Chậc chậc chậc, ngẫm lại đều cảm thấy tuyệt vọng, Lục Huyền Thông đến tột cùng là thế nào kiên trì nổi, còn thu phục một cái phượng hoàng, đột phá lục địa thần tiên cảnh, vô địch thiên hạ. Giờ khắc này, lại không người hoài nghi. Cái này từ phượng hoàng trên lưng một kiếm chặt đứt Thôi Hạo cánh tay nam tử áo đen, liền là 20 năm trước cái kia bị đạo cốt xuyên tim, ném vào trấn ma tháp phế vật. Hắn trở về, dùng cương thế nhất tư thế, từ trong địa ngục giết trở lại tới. Không, không có khả năng. Thôi Hạo mặt xám như tro, lảo đảo lui lại. Ngực hắn chí tôn cốt đột nhiên kịch liệt rung động, phảng phất tại sợ hãi lấy cái gì. Lâm Kiếm sắc mặt đồng dạng cực kỳ khó coi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Huyền Thông, không thể tin nói, ngươi làm sao có khả năng từ trấn ma tháp tầng dưới chốt nhất sống sót đi ra? Cái này quá giật ra so gặp quỷ còn đáng sợ hơn. Theo lẽ thường tới nói, căn bản không có khả năng có người sống xuống tới. Lúc trước vẫn là hóa phàm cảnh Lục Huyền Thông, đến tột cùng là làm sao làm được? Khó trách, cái kia phượng hoàng quen thuộc như thế, liền là bị hắn trấn áp tại trấn ma tháp tầng cao nhất phượng hoàng. Lục Huyền Thông không có trả lời. Hắn chậm chậm đứng dậy, đem Diệp Cô Hàn thi thể nhẹ nhàng để dưới đất. Tiếp đó, một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố uy áp, giống như là biển gầm quét sạch toàn bộ Thiên Kiếm Tông. Bầu trời nháy mắt âm trầm, mây đen giăng đầy, sấm sét vang dội. Đại địa bắt đầu rạn nứt, vô số kiến trúc cẩm vang sụp đổ. Những cái kia tu vi hơi thấp đệ tử, thậm chí trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thất khiếu chảy máu. Hôm nay, Lục Huyền Thông tiếng như lôi đình, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Ta muốn cái này Thiên Kiếm Tông, nợ máu trả máu. Chương 21, ba hơi. Lưu ở nơi đây người, giết không xá. Tàn sát cả nhà. Chương 21, ba hơi. Lưu ở nơi đây người, giết không xá. Tàn sát cả nhà. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông trên dưới, lâm vào trước đó chưa từng có khủng hoảng. Những cái kia đã từng cao cao tại thượng các trưởng lão, giờ phút này mặt như màu đất, hai chân phát run. Những cái kia ngày bình thường bên báo tự đắc hạch tâm đệ tử, hiện tại càng là run như run rẩy, mồ hôi lạnh thấm thấu sau lưng. Thật là hắn, thật là Lục Huyền Thông. Cái kia bị Đào Chí Tôn cốt phế vật, dĩ nhiên tu luyện tới lục địa thần tiên cảnh. Xong, toàn bộ xong. Trong lòng mọi người nhấc lên sóng to gió lớn, cơ hồ muốn bị cái này hiện thực tàn khốc bức điên. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra, 20 năm trước cái kia bị bọn hắn tùy ý khi nhục, đặt tại dưới chân thiếu niên, bây giờ lại lấy khủng bố như thế tư thế trở về. Lục địa thần tiên, đây chính là đứng ở nhân giới đỉnh phong tồn tại. Đừng nói một cái Thiên Kiếm Tông, liền là 10 cái, 100 cái, tại chính thức lục địa thần tiên trước mặt, cũng bất quá là gà đất chó sành. Lục Huyền Thông đứng chắc tay, nhìn trước mắt nhóm này đã từng ước hiếp qua hắn người, trong mắt không có phẫn nộ, không có cừu hận, chỉ có làm người dùng mình yên lặng. Nhưng cái này điên lặng phía dưới, lại nổi lên đủ để hủy diệt hết thể nội hỏa. 20 năm, sơ sơ 20 năm. Những cái kia tại trấn ma tháp bên trong ngày đêm dày vò thống khổ, những cái kia bị đạo cốt xuyên tim tuyệt vọng, những cái kia bị thế nhân chế giễu có đủ. Hôm nay, cuối cùng đã tới thanh toán thời khắc. Thời gian 3 cái hô hấp, ta Lục Huyền Thông chưa từng lạm sát kẻ vô tội. Hôm nay, ta muốn diệt Thiên Kiếm Tông cả nhà. Bây giờ rời đi người, nhưng lưu một cái mạng chó. Sau 3 hơi thở, hắn chậm chậm nâng lên tay, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn hỏa diễm màu vàng nóng. Hỏa diễm kia nhìn như mỏng manh, lại để không gian xung quanh cũng bắt đầu bặm mẻo, sụp đổ. Giết chết bất luận tội. Sau một khắc, toàn bộ Thiên Kiếm Tông nháy mắt sôi trào. Chạy, chạy mau a. Lục Sư Minh, ta rút khỏi tông môn. Chuyện năm đó ta chọn bện không biết ta cũng rút khỏi. Ta chưa từng đã cười nhạo ngài. Trong lúc nhất thời, vô số đệ tử tranh nhau chen lấn hướng ngoài sơn môn bỏ chạy. Có chút người thậm chí trực tiếp quỳ đất dập đầu, sợ Lục Huyền Thông một cái không cao hứng, liền đem bọn hắn chụp thành thịt nát. Trong nháy mắt, nguyên bản tiếng người huyên náo Thiên Kiếm Tông liền chạy hơn phân nửa. Còn lại, hoặc là thôi hạo tử trung, hoặc là còn tại do dự cỏ đầu tường. Trên đài cao, thôi hạo đôi mắt xích hồng, khuôn mặt bặm mẻo. Hắn hôm nay mới đăng cơ tông chủ, vốn nên phong quang vô hạn. Nhưng đầu tiên là bị Diệp Cô Hàn lão già kia giết đến tận cửa, hao tổn 3 thành tinh huyết, hiện tại lại bị Lục Huyền Thông bức đến đệ tử phản bội chạy trốn hơn phân nửa. Còn lại, không phải già yếu tàn tật, liền là chút vớ va vớ vẩn. Hô trướng, tất cả trở lại cho ta. Thôi hạo nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng căn bản không người để ý tới. Tại sinh tử trước mặt, cái gì tông môn đại nghĩa, cái gì sư đồ tình cảm, hết thảy đều là cầu thí. Tông chủ, chúng ta. Mấy vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đồng dạng lóe ra ý lui. Ý miệng. Thôi hạo đột nhiên quay đầu, trong mắt sát ý sôi trào, ai dám lâm trận bỏ chạy, bổ tông chủ cái thứ nhất làm thịt hắn. Còn lại đệ tử ngẩng đầu nhìn về thương cung, chỉ thấy cái kia phượng hoàng dương cánh che trời, hỏa diễm màu vàng nóng tại vây cánh ở giữa lưu chuyển, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chút xuống, đem chọn cái Thiên Kiếm Tông đốt làm đất khô cằn. Bọn hắn toàn thân run rẩy, liền hô hấp đều biến đến gian nan. Cho dù Lục Huyền Thông không xuất thủ, chỉ là cái này thượng cổ thần thú phun ra một tia chân hỏa, liền đủ để cho bọn hắn tan thành mây khói. Trốn a! Có người run giọng nói nhỏ, hai chân đã không bị khống chế lui lại. Nhưng tông môn, còn có người chần chờ, nhưng rất nhanh, sợ hai triệt để vượt trên trung thành. Tông môn, mệnh đều không còn, còn nói gì tông môn? Cuối cùng, còn lại đệ tử cũng triệt để sụp đổ, nhộn nhịp quay người, hướng về sơn môn điên cuồng chạy trốn. Lâm Kiếm đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn xem chính mình hao phí mấy trăm năm tâm huyết xây dựng tông môn, tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Ngón tay của hắn run nhẹ nhẹ, trong mắt hiện ra thật sâu tuyệt vọng. Hắn vốn cho rằng, năm đó ngầm đồng ý thôi hạo đạo cốt, có thể để Thiên Kiếm Tông bùng dậy, trấn áp thiên hạ. Sự thật cũng chính xác như vậy, thôi hạo dựa vào chí tôn cốt, quét ngang đồng mối, trở thành đương đại người thứ nhất, Thiên Kiếm Tông cũng bởi vậy uy chấn tứ hải, không người dám phạm. Nhưng ai có thể nghĩ đến, năm đó cái kia bị đạo cốt, bị xuyên tim, bị ném vào trấn ma tháp tầng dưới chốt nhất đệ tử, lại còn có thể còn sống trở về. Hơn nữa, so thôi hạo càng ác hơn, mạnh hơn Thiên Kiếm Tông, so với bọn hắn tất cả người tưởng tượng, càng kinh khủng. Lục Huyền Thông, Lâm Kiếm đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tơ máu giăng đầy, khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ, ta muốn ngươi chết. Hai tay của hắn đột nhiên bấm niệm pháp quyết, thể nội linh lực điên cuồng bốc cháy, thậm chí không tiếc dùng thọ nguyên để đánh đổi, thôi động tông môn nhất cấm kỵ trận pháp. Mời, lao tổ xuất sơn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Kiếm Tông chỗ sâu nhất, tòa kia bụi phủ ngàn năm cấm kỵ chi địa, đột nhiên nứt ra. Hư không bật mèo, một đạo chói mắt bạch quang xé rách thiên cung. Trong chốc lát, mưa gió cuốn ngược, thiên địa thất sắc, một cỗ quần quần như liên uy áp ầm vang phủ xuống, cả tòa Thiên Kiếm Phong đều tại cỗ khí thế này phía dưới rung động không thôi. Cái đó là, mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo thân ảnh áo trắng tự nhiên mà đứng, quanh thân bao quanh tiên quang lóng ánh, mỗi một bước bước ra, hư không đều theo đó chấn động, phản phất liền tiên địa pháp tắc đều tại hướng hắn thần phục. Lục địa thần tiên, chân chính lục địa thần tiên uy lực. Lâm Kiếm trong mắt bắn ra vẻ mừng như điên, lập tức bay người lên phía trước, trung điệp quỳ rạp trên đất, âm thanh khàn giọng mà bi phẫn, lao tổ, người này Lục Huyền Thông, hủy tông môn ta căn cơ, đổ tông ta nội đệ tử, càng tuyên bố muốn diệt ta Thiên Kiếm Tông cả nhà. Còn mời lao tổ xuất thủ, trấn áp kẻ này, đưa ta tông môn thế giới tươi sáng. Dứt lời, hắn đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Huyền Thông, trong mắt đều là oán độc cùng khoái ý. Lục Huyền Thông, ngươi nhất định phải chết. Vị này lao giả áo trắng chính là Thiên Kiếm Tông đời trước tông chủ, chân chính lục địa thần tiên cảnh cường giả. Hắn sớm đã thọ nguyên sắp tận, bị phong ấn ở cấm kỵ chi địa chỗ sâu, dùng bí pháp chỉ hoán sinh cơ trôi qua, chỉ vì tại tông môn sinh tử tồn vong thời khắc, làm đánh cược lần cuối. Một khi xuất thủ, không bàn thắng bại, hẳn phải chết không nghi ngờ. đây là Thiên Kiếm Tông tối cường át chủ bài, cũng là cuối cùng sát chiêu. Lao tổ, mời tru sát người này. Lao tổ, vì chúng ta làm chủ a. Những cái kia chưa thoát đi đệ tử nhộn nhịp quỳ rạp trên đất, khàn cả giọng gào thét, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng chờ mong. Mà đã chạy ra sơn môn đệ tử, giờ phút này lại hối hận đan sen, hận không thể quất chính mình mấy cái bạt tai. Nên chết. Sớm biết lao tổ bất còn, ta chạy cái gì? Xong. Lần này triệt để xong. Lao tổ xuất thủ, Lục Huyền Thông hẳn phải chết không nghi ngờ, chúng ta những cái này phản bội chạy trốn đệ tử, sau này nhất định bị thanh toán. Lao tổ thế nhưng bước vào lục địa thần tiên cảnh mấy trăm năm cường giả tuyệt thế, đối cảnh giới linh ngộ viễn siêu Lục Huyền Thông, hắn làm sao có khả năng vua? Lục Huyền Thông, chết chắc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Kiếm Tông trên dưới, tất cả mọi người nhận định, Lục Huyền Thông thua không nghi ngờ. Mà Thiên Kiếm Tông đem đạp vị này nghịch đồ thi thể, triệt để du ngoạn đệ nhất thiên hạ bảo tọa. Lão giả áo trắng chậm chậm nước mắt, ánh mắt thâm thúy nhắm thẳng vào Lục Huyền Thông, chậm chậm mở miệng nói, "Tiểu bối, ngươi có biết tội?" Chương 22, lão tổ thanh lý môn hộ. Tông chủ chó cũng không cần. Ta muốn giết. Chương 22, lão tổ thanh lý môn hộ. Tông chủ chó cũng không cần. Ta muốn giết. Áo trắng lão tổ đứng lơ lửng trên không, quanh thân tiên quang lượn lờ, mênh mông uy áp như vực sâu biển lớn, trấn áp tứ phương. Hắn đứng ở nơi đó, liền phảng phất một tòa không thể vượt qua thần sơn, để thiên địa cũng vì đó thất sắc. Vị lão tổ này chính là trăm năm trước thiên hạ đệ nhất nhân, ngang dọc bát hoàng, không người có thể địch. Về sau thọ nguyên sắp tận, mới bị ép phong ấn bản thân, ngủ say vu cấm kỵ địa phương. Trận chiến ngày hôm nay, chú định hữu tử vô sinh. Nhưng chỉ cần có thể giải quyết Thiên Kiếm Tông diệt môn nguy hiểm, hết thảy đều có giá trị. Lục Huyền Thông đối mặt vị này cường giả tuyệt thế, thần sắc bình tĩnh như trước, ánh mắt kiên định như sắt, không sợ chút nào. Ta có tội gì? Hắn nhàn nhạt mở miệng. Lao tổ ánh mắt trầm xuống, nghiêm nghị nói, diệt ta Thiên Kiếm Tông cả nhà, còn dám vô tội? Ha ha ha. Lục Huyền Thông chợt cười to, trong tiếng cười mang theo vài phần niềm ai, mấy phần thương hại. Lao tổ nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu bối, ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi đáng thương. Lục Huyền Thông thu lại ý cười, ánh mắt sắc bén phong mang, khinh thường nói, cười ngươi vô tri, cười ngươi dưới đất chôn mộ phần trăm năm thành bị điên. Ngươi cũng đã biết, 20 năm trước, ta cũng là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Lời này vừa nói ra, lão tổ con ngươi bỗng nhiên thu hẹp, cái kia thâm thúy đôi mắt hơi hơi rung động, hiển nhiên khó mà tin được. Trước mắt cái tuổi này nhẹ nhàng, không đến trăm tuổi liền bước vào lục địa thần tiên cảnh tuyệt thế thiên tiêu. Dĩ nhiên đã từng là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Cái này sao có thể? Thiên Kiếm Tông nếu có yêu nghiệt như thế nào luân lạc tới hôm nay trình độ như vậy? Lão tổ sắc mặt tâm trầm, đột nhiên đưa tay, cách không một chảo. Một tên trưởng lão nháy mắt bị hắn lăng không lấy lên, như gà con bị theo tại không trung, toàn thân run rẩy. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lão tổ âm thanh như lôi, chấn đến trưởng lão kia thất khiếu chảy máu. Trưởng lão thần hồn điên đảo, tâm thần chấn động, đang muốn mở miệng. Lâm Kiếm sợ chân tướng bạo lộ, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, liền vội vàng tiến lên một bước, vượt lên trước mở miệng, "Lão tổ minh giám." Người này âm hiểm xảo trá, am hiểu nhất châm ngòi ly gián. Hắn năm đó chính xác là tông ta đệ tử, nhưng tâm thuật bất chính, cấu kết ma đạo, sát hại đồng môn. Chúng ta nể tình sư đồ tình cảm, chỉ là đem hắn trục xuất tông môn, ai biết hắn ghi hận trong lòng, bây giờ tu thành tà pháp, lại muốn diệt ta Thiên Kiếm Tông cả nhà. Còn mời lão tổ không muốn bị hắn mê hoặc. Lâm Kiếm âm thanh bi phẫn, phản phất chịu thiên đại bị quất. Lão tổ cao mày, ánh mắt tại Lục Huyền Thông cùng Lâm Kiếm ở giữa qua lại liếc nhìn. Hắn sống mấy trăm năm, tự nhiên nhìn ra được Lâm Kiếm luôn từ lấp lóe, như có che giấu. Lâm Kiếm nói xong, lão tổ ánh mắt như kiếm, đâm thẳng tên kia bị lăng không nhấc lên trưởng lão, âm thanh trầm thấp như lôi, chân tướng, phải chăng như hắn nói? Trưởng lão toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh thấm thấu áo bào. Ánh mắt của hắn hoảng sợ tại Lâm Kiếm cùng Lục Huyền Thông ở giữa qua lại dao động, nội tâm thiên nhân giao chiến. Một bên là xây dựng ảnh hưởng sâu nặng đương nhiệm tông chủ Lâm Kiếm, một bên là cường thế trở về lục địa thần tiên Lục Huyền Thông. Vô luận lựa chọn bên nào, đều có thể vạn kiếp bất phục. Cuối cùng, tại lão tổ càng ngày càng ánh mắt bén nhọn phía dưới, trưởng lão vừa cắn răng, khàn giọng hô, "Lão tổ minh giám." Lâm Kiếm nói không thật. Lời này giống như một đạo kinh lôi đánh xuống, Lâm Kiếm nháy mắt như rơi vào hầm băng, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Hắn không thể tin được, cái này ngày bình thường đối chính mình một mực cung kính trưởng lão, dám trước mọi người phản bội. Đồ hỗn trướng. Lâm Kiếm muốn rách cả mí mắt, trong lòng gầm thét, bản tọa ngày thường không xử bạc với ngươi, ngươi dám? Lão tổ sắc mặt đã âm trầm đến đáng sợ, âm thanh lạnh giá thấu xương, nói: "Đem chân tướng, một năm một mười nói ra." Trưởng lão nuốt ngụm nước bọt, run rẩy mở miệng, "20 năm trước, Tiêu Tử Tịch cấu kết Thôi Hạo, thiết kế hãm hại Lục Huyền Thông. Về sau, bọn hắn đào đi Lục Huyền Thông thể nội trí tôn cốt, chiếc cây tại Thôi Hạo trong ngực. Cuối cùng đem hắn ném vào trấn ma tháp bên trong, tự sinh tự diệt." Theo lấy mỗi một cái chữ rơi xuống, lão tổ sắc mặt liền khó coi một phần. Đến lúc cuối cùng một chữ nói xong, toàn bộ thiên địa phảng phất đều đọc lại. Tiên tĩnh như chết bao phủ Thiên Kiếm Phong. Tất cả mọi người ngừng thở, ánh mắt tại lão tổ, Lục Huyền Thông cùng Lâm Kiếm ở giữa qua lại dao động. Lâm Kiếm toàn thân mồ hôi lạnh như mưa, sau lưng đã hoàn toàn ướt đẫm. Lão tổ chậm chậm nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, thì ra là thế. Một tiếng này than vãn bên trong, bao hàm vô tận hối hận cùng tự trách. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, chính mình năm đó chính tay tuyển định người thừa kế, lại sẽ ủ thành đại họa như thế. Càng không có nghĩ tới, Thiên Kiếm Tông đã từng nắm giữ dạng này một vị tuyệt thế thiên kiêu, lại bị người nhà chính tay hủy đi. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Lão tổ mở mắt ra, nhìn về phía trong tầm mắt của Lục Huyền Thông lại mang theo vài phần áy náy. Mà giờ khắc này Lâm Kiếm đã triệt để sụp đổ. "Lão tổ tha mạng." "Lão tổ tha mạng a." Hắn điên cuồng giật đầu, chán va chạm mặt đất phát ra thùng thùng chầm đục, máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ cầu thang đá bằng bạch ngọc. Lao tổ trong mắt hàn quang lóe lên, chậm chậm giơ bàn tay lên.
Không, không muốn.
Lâm Kiếm hoảng sợ trừng to mắt, còn muốn nói điều gì?
Ầm.
Một tiếng vang trầm, huyết vụ nổ tung. Vị này chấp trưởng Thiên Kiếm Tông mấy trăm năm nửa bước lục địa thần tiên, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị một trường chụp thành một bãi thịt nát. Máu tươi hỗn tạp xương vỡ vụn thịt, tại bạch ngọc trên mặt đất nước bắn một đóa chói mắt huyết hoa. Trang diện, huyết tinh cuối cùng. Tất cả Thiên Kiếm Tông đệ tử đều hù dọa đến sủi lơ dưới đất, có mấy cái thậm chí trực tiếp ngất đi. Ai có thể nghĩ tới, Lâm Kiếm mời ra lão tổ, người thứ nhất giết liền là hắn. Cuối cùng, dẫn đến kết quả như vậy, cũng coi như trừng phạt đúng tội. Lão tổ thu về bàn tay, nhìn về phía Lục Huyền Thông, hỏi, hiện tại, ngươi hài lòng ư? Lão tổ xuất thủ như lôi đình, một trường phía dưới, Lâm Kiếm bị mất mạng tại chỗ, liền thần hồn đều bị ép đến vỡ nát. Chiêu này gọn gàng, tàn nhẫn quả quyết, để tại nơi trốn có người đều hít sâu một hơi, lạnh cả sống lưng. Đây chính là Thiên Kiếm Tông tông chủ A Đường đường nửa bước lục địa thần tiên, khoảng cách chân chính lục địa thần tiên chỉ kém Lâm Môn một bước. Nếu là lại cho hắn trăm năm thời gian, không hẳn không thể bước ra một bước kia, trở thành tuyệt thế cường giả chân chính. Chỉ có như vậy một vị đại năng, tại lao tổ trước mặt, lại như con kiến hôi bị tùy tiện nghiền chết, liền cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Mọi người nhìn về phía lao tổ ánh mắt lập tức tràn ngập kính sợ. Xứng đáng là trăm năm trước thiên hạ đệ nhất nhân, sát phạt quyết đoán, không lưu tình chút nào. Thôi Hạo tận mắt nhìn thấy Lâm Kiếm chết thảm, toàn thân như rơi vào hầm băng, sợ hãi giống như thủy triều vào tới. Hắn sợ, thật sợ, tiếp một cái chết, có thể hay không liền là hắn. Nhưng rất nhanh, trong mắt hắn hiện lên một tia tàn nhẫn. Không, ta sẽ không chết, ta còn có át chủ bài, ta tuyệt sẽ không chết tại nơi này. Lao tổ nhìn về phía Lục Huyền Thông, trầm giọng hỏi, hiện tại, ngươi nhưng vừa ý. Lục Huyền Thông khẽ cười một tiếng, trong mắt tràn đầy niềm ai, không hài lòng. Giết một cái Lâm Kiếm liền muốn lắng lại lửa giận của hắn, không khỏi quá ngây thơ rồi. Năm đó đào cốt thống khổ, xuyên tim mối hận, chấn ma tháp bên trong vô tận tra tấn, há lại một cái Lâm Kiếm chết liền có thể chết yêu. Như không phải có hệ thống tương trợ, hắn sớm đã chết ở chấn ma tháp bên trong, vĩnh thế thoát thân không được, vĩnh viễn bị Thôi Hạo đạp tại dưới chân. Một người chết, xa xa chưa đủ. Hắn muốn là Thiên Kiếm Tông diệt môn. Lão tổ yên lặng chốc lát, thở dài nói, ta biết trong lòng ngươi có hận, nhưng ngươi trung quy là Thiên Kiếm Tông đệ tử, đối với nơi này còn có tình cảm. Không bằng dạng này, ta đem Thôi Hạo thể nội chí tôn cốt còn cho ngươi, cũng đem hắn trấn áp tại cấm địa trăm năm, như thế nào? Hắn nhất định cần làm đại cục suy nghĩ. Bây giờ Thiên Kiếm Tông tử thương thảm trọng, nếu là lại giết Thôi Hạo, tông môn chắc chắn nguyên khí đại thương, từ nay về sau rơi xuống thần đàn, biến thành nhị lưu thế lực. Xem như lão tổ, hắn nhất định cần bảo trụ Thôi Hạo tính mạng. Lục Huyền Thông nghe vậy, sắc mặt nháy mắt âm trầm như nước, chỉ vào lão tổ lỗ mũi nổi giận mắng, ta vốn cho rằng ngươi ngay thẳng không cầu lợi, không nghĩ tới cũng là cùng bọn hắn kẻ giống nhau. Nếu là để ngươi thể nghiệm bị đạo lữ phản bội, bị sư huynh đạo cốt, bị tông môn hãm hại tư vị, ngươi lại sẽ như thế nào? Thôi Hạo ngược trí tốt cốt, vốn là ta trấn áp trăm năm, lợi cho hắn quá rồi, ta muốn hắn chết. Lão tổ bất đắc dĩ than vãn, cuối cùng nói, người nhậm chức môn chủ kế tiếp vị trí, cho ngươi như thế nào? Đây đã là hắn có thể mở ra lớn nhất điều kiện. Hắn không thể mặc cho Lục Huyền Thông càng quái, bằng không Thiên Kiếm Tông chắc chắn đại loạn. Lục Huyền Thông ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy mỉa mai cùng kinh thường, trong mắt ngươi, vị trí tông chủ trí cao vô thượng, người người tha thiết ước mơ. Nhưng trong mắt ta, bất quá là thoáng qua như mây khói, chó cũng không cần. Tiếng nói vừa ra, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người choáng váng. Thiên Kiếm Tông vị trí tông chủ lại bị nói thành chó cũng không cần. Đây quả thực là đối toàn bộ Thiên Kiếm Tông nhục nhã. Lão tổ sắc mặt cuối cùng triệt để âm trầm xuống. Đã như vậy, vậy liền không có gì đáng nói. Hôm nay, lão phu coi như liều lên cái mạng này, cũng muốn hộ ta Thiên Kiếm Tông chu toàn. Chương 23, chém giết lục địa thần tiên. Đại hoàng tổ thiên chỉ. Chương 23, chém giết lục địa thần tiên. Đại hoàng tổ thiên chỉ. Trong thiên địa, túc sát chi khí bỗng nhiên ngưng kết. Hai vị lục địa thần tiên rằng co mà đứng, vô hình uy áp để phương viên trăm dặm không gian cũng vì đó mà mèo, tầng mây vỡ nát, núi cao rung động. Lão tổ đứng chắp tay, áo trắng phần phật, trong mắt lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay thông dong. Hắn bước vào lục địa thần tiên cảnh đã có trăm năm, nội tình thâm hậu, đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ sớm đã đạt đến hóa cảnh. Trong mắt hắn, Lục Huyền Thông bất quá là cái mới vào cảnh này văn bối, tuy có thiên phú, nhưng cuối cùng quá trẻ tuổi. Hôm nay trấn áp ngươi, để ngươi nhận rõ hiện thực, ngoan ngoãn tiếp nhận vị trí tông chủ, cuộc mua bán này đáng giá. Lão tổ trong lòng tính toán, nếu có thể thu phục Lục Huyền Thông, Thiên Kiếm Tông không chỉ sẽ không suy sụp, ngược lại sẽ nhân họa đắc phúc, một lần hành động bước lên đỉnh cao. Mà một bên khác, trong mắt Lục Huyền Thông sát ý sôi trào. Hắn không phục, hắn muốn giết. Những cái kia lần hắn, nhục hắn, hại hắn người, một cái đều không thể lưu. Thôi Hạo nuốt ở phía xa, nhếch miệng lên một vòng âm lãnh ý cười. Không biết tự lượng sức mình đồ vật, cũng xứng cùng lão tổ đấu. Hắn âm thầm tụ lực, chuẩn bị tại Lục Huyền Thông lạc bại thời khắc, đột nhiên xuất thủ bổ đao, một kích mất mạng. Dạng này, không chỉ có thể vĩnh viễn trừ hậu họa, còn có thể bảo trụ thể nội trí tốt cốt. Một giây sau, đột nhiên, hai đạo thân ảnh đồng thời biến mất tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên không trung bộc phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Lục địa thần tiên chi chiến chính thức khai hỏa. Hạ Linh Nhi lo lắng muốn lên phía trước trợ trận, lại bị Lục Huyền Thông một tiếng quát dừng, lui ra. Một mình ta đủ. Lão tổ nghe vậy cười to, người trẻ tuổi, cuồng vọng. Hắn đưa tay vung lên, ngàn vạn kiếm khí tự nhiên ngưng kết, như ngân hà chút xuống, hướng về Lục Huyền Thông quét sạch mà đi. Lục Huyền Thông không tránh không né, đấm ra một quyền, màu vàng nóng quyền mang như đại nhật ngang trời, đem kiếm khí toàn bộ nghiền nát. Ầm, ầm, ầm. Hai người tại không trung kịch chiến, mỗi một lần va chạm đều để thiên địa biến sắc. Kiếm khí ngang dọc ba và dặm, quyền mang chiếu sáng 9 tầng trời. Trong nháy mắt, vài trăm hiệp đi qua, hai người lại chiến đến khó phân cao thấp. Lao tổ càng đánh càng kinh hãi. Hắn vốn cho rằng dựa vào trăm năm nội tình, có thể thoải mái áp chế Lục Huyền Thông, lại không nghĩ rằng lực lượng của đối phương khủng bố như thế. Cái kia linh lực màu vàng nóng bên trong, hình như ẩn chứa nào đó chí cao vô thượng pháp tắc, liền kiếm khí của hắn đều có thể tùy tiện tan rã. Tiểu tử này, đến cùng tại trấn ma tháp bên trong đạt được cơ duyên gì? Lao tổ trong lòng hoảng sợ, cũng không dám có mảy may khinh thị. Mà Lục Huyền Thông cũng là càng đánh càng hăng. Trong cơ thể hắn hệ thống điên cuồng vận chuyển, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa vô thượng uy năng. Tất cả mọi người ngửa đầu, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời chiến đấu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ai có thể nghĩ tới, Lục Huyền Thông dĩ nhiên thật có thể cùng lão tổ chiến đến lực lượng ngang nhau, thậm chí mơ hồ có áp chế chi thế. Điên rồi, đây quả thực điên rồi. Đây chính là lão tổ a, trăm năm trước thiên hạ đệ nhất nhân. Lục Huyền Thông mới bao nhiêu lớn, bước vào lục địa thần tiên cảnh mới bao lâu? Mỗi đại tông môn các cường giả đưa mắt nhìn nhau, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Trận chiến ngày hôm nay, vô luận kết quả như thế nào, Lục Huyền Thông danh tiếng đều muốn chấn động toàn bộ tu chân giới. Lão tổ sắc mặt âm trầm như nước, hắn biết rõ, không thể còn như vậy kéo dài thêm. Tiểu bối, lão tổ đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thanh chấn cửu tiêu, cùng lão tổ đấu, ngươi vẫn là còn non chút. Ngươi mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng công pháp không có khả năng trời sinh liền có. Tiếp xuống, lão tổ liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì là chân chính nội tình. Lời còn chưa dứt, lão tổ quanh thân đột nhiên bộc phát ra kim quang óng ánh, một cỗ cổ lão mà mênh mông khí tức tràn ngập ra. Hoàng cấp công pháp. Trời ạ, là hoàng cấp công pháp. Trên mặt đất lập tức sôi trào. Tất cả mọi người biết, công pháp chia làm thiên địa huyền hoàng bốn cái phẩm cấp, mà tại cái này bên trên, liền là trong truyền thuyết, hoàng cấp công pháp. Loại công pháp này, nhân gian cơ hồ tuyệt tích, chỉ có thiên giới mới có thể lưu truyền tới nay. Năm đó lão tổ chính là dựa vào môn công pháp này, quét ngang bát hoàng, cử thế vô địch. Lục Huyền Thông xong, lão tổ ánh mắt thâm trầm, chất vấn, hiện tại nhận thua, lão tổ có thể thu tay lại, ngươi ngoan ngoãn kế thừa vị trí tông chủ, như thế nào? Lục Huyền Thông lại chỉ là tùy ý khoát tay áo, bớt nói nhiều lời, để ta kiến thức ngươi hoàng cấp công pháp. Lão tổ lắc đầu than vãn, ngu xuẩn mất khôn. Sau một khắc, phần thiên quyết. Theo lấy lão tổ quát to một tiếng, toàn bộ thiên địa đống nhiên biến sắc. Vô cùng vô tận hỏa diễm từ trong hư không phun ra ngoài. Đây không phải là phổ thông hỏa diễm, mà là ẩn chứa pháp tắc chi lực đạo hỏa. Màu vàng nóng biển lửa nháy mắt phủ kín toàn bộ bầu trời, đem tầng mây đều thiêu đốt. Hỏa diễm hóa thành ngàn vạn hỏa long, gào thét xoay quanh bay lượn. Nhiệt độ cao, liền không gian đều bị đốt đến vặn vẹo biến dạng. Xa xa đỉnh núi bắt đầu hòa tan, hóa thành nóng hổi nham tương. Dòng sông nháy mắt bốc hơi, lộ ra khô cạn lòng sông. Này chỗ nào vẫn là nhân gian? Rõ ràng là hỏa diễm địa ngục. Quá đáng sợ. Đây chính là hoàng cấp công pháp uy lực ư? Tất cả mọi người bị cái này hủy thiên diệt địa cảnh tượng chấn động phải nói không ra lời nói tới. Lao tổ dựng ở trong biển lửa, tựa như hỏa diễm quân vương, thanh âm uy nghiêm vang vọng đất trời, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nhận thua, hoặc là chết. Lục Huyền Thông lại đột nhiên cười. Nụ cười kia, để lao tổ trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Hoàng cấp công pháp. Lục Huyền Thông chậm chậm nâng lên tay, đúng dịp, ta cũng có. Hơn nữa, so ngươi càng mạnh. Lao tổ nghe vậy, khóe miệng bung lên một vòng nụ mai độ cong, trong mắt đều là khinh thường. Hoàng cấp công pháp. Hắn cười lạnh một tiếng, si tâm vọng tưởng. Hoàng cấp công pháp, há lại dễ dàng như vậy là được? Dễ dàng như vậy lĩnh ngộ? Cho dù hắn năm đó ngang dọc bát hoang, cũng là hao phí trăm năm thời gian, mới miễn cưỡng hiểu rõ phần tiên quyết gia lông. Mà Lục Huyền Thông mới bao nhiêu lớn? Bất quá bách tuế chi linh, bước vào lục địa thần tiên cảnh đã là người tiền, làm sao có khả năng còn nắm giữ hoàng cấp công pháp? Nhưng mà, một giây sau, thiên địa đổi biến. Lục Huyền Thông mặt không biểu tình, hai con ngươi thâm thúy như huyền, chậm chậm nâng lên tay, từng chữ, tiếng như thiên lôi nổ vang, đại hoàng tụ thiên chỉ. Trong chốc lát, toàn bộ thương khung phảng phất bị một cái vô hình cự thủ xé rách, vô tận hỗn độn chi khí quần quần mà ra, hóa thành một cái ngang qua thiên địa cự chỉ. Cái kia cự chỉ toàn thân đen kịt, cuốn quanh lấy cổ lão phù văn, mỗi một đạo hoa văn đều như ẩn chứa đại đạo chân ý, vừa mới xuất hiện, liền để hư không sụp đổ, pháp tắc gào thét. Đây mới thật sự là hoàng cấp công pháp. Lao tổ con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phần thiên quyết cái kia đốt sạch vạn vật xích kim biển lửa, lại cái này cự chỉ phủ xuống ngay mắt, từng khúc băng diệt. Không, không có khả năng. Lao tổ gầm thét, điên cuồng thôi động toàn thân linh lực, tính toán chống lại. Nhưng mà, cái kia che khuất bầu trời cự chỉ, như thiên đạo trấn áp, tối khô lạp hủ nghiền nát hết thảy. Cự chỉ xuyên qua biển lửa, mạnh mẽ điểm tại lao tổ ngực. Phốc. Lao tổ phun máu tươi tung tóe, toàn thân khung xương vỡ vụn, nhục thân cơ hồ vỡ vụn. Hắn trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin, nhưng lập tức, một vòng cực kỳ phức tạp tâm tình xông lên đầu. Thảm thương, đáng tiếc, Nhược Lâm kiếm không có phạm sai lầm, như Thiên Kiếm Tông không có cô phụ Lục Huyền Thông. Người thiếu niên trước mắt này, vốn nên là Thiên Kiếm Tông từ khai tông đến nay tối cường thiên tiêu, thậm chí có thể dẫn dắt tông môn, du ngoạn trước đó chưa từng có đỉnh phong. Đáng tiếc, hết thảy đã trễ rồi. Lao tổ há to miệng, hình như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng, thân thể của hắn từng khúc tăng dã, hóa thành tấu trời điểm sáng, tan đi trong trời đất. Một đời cường giả tuyệt thế, đến đây vẫn lạc. Trong khoảnh khắc, thiên địa vạn vật im tiếng. Tất cả quan chiến người đều tâm thần rung động, đứng chết chân tại chỗ. Mà xa xa, Thôi Hạo toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, sợ hãi tử vong giống như thủy triều nhấn chìm hắn. Ngay tại lúc này, Lục Huyền Thông chậm chậm quay đầu, ánh mắt lạnh như băng, như lợi kiếm đâm tới. Hiện tại, đến phiên ngươi. Chương 24, thần tôn nhi tử, vậy thì như thế nào? Ta giết không tha. Chương 24, thần tôn nhi tử, vậy thì như thế nào? Ta giết không tha. Thời khắc này Thôi Hạo sớm đã không còn trước kia ngang ngược cản rỡ. Hắn ngồi liệt dưới đất, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt chỉ còn dư lại vô tận sợ hãi. Đây chính là Lục Địa Thần Tiên A, liền Thiên Kiếm Tông lão tổ đều bị Lục Huyền Thông một chỉ trấn sát, hắn chỉ là một cái nửa bước Lục Địa Thần Tiên, lấy cái gì chống lại? Đánh không thắng, trốn không thoát, thậm chí ngay cả đứng lên tư cách đều không có. Lục Huyền Thông bước ra một bước, hư không rung động, thiên địa cộng minh. Bước thứ hai rơi xuống, đại địa giạn nước, cuồng phong gào rít giận dữ. Hắn mỗi một bước đều phảng phất đạp tại Thôi Hạo trong trái tim, để hắn sợ vỡ mật. Không, không cần tới. Thôi Hạo cuối cùng sụp đổ, điên cuồng quỳ đất dập đầu, chán nện đến máu me đồng địa, âm thanh thê lương như quỷ gào, "Lục sư đệ, ta sai rồi, ta thật sai. Năm đó đều là Tiêu Tử Tịch cái kia tiện nữ nhân mê hoặc ta. Nếu như không phải nàng, ta căn bản không biết rõ trong cơ thể ngươi có chí tôn cốt, còn có Lâm kiếm, là hắn bức ta đảo người xương. Ta vốn là không nguyện ý. Thật, ngươi tin ta?" Hắn than thở khóc lóc, đem có tội trách đều đẩy cho Tiêu Tử Tịch cùng Lâm kiếm, phản phất mình mới là cái kia vô tội người bị hại. Lục Huyền Thông nhìn xem hắn bộ này chật vật cầu xin tha thứ dáng dấp, đống nhiên cười. Biết bao châm biếm a. Năm đó cái kia cao cao tại thượng, cười lạnh đào hắn chí tôn cốt Thôi Hạo, bây giờ lại như đầu chó nhà có tang một loại, chó vẫy đuôi mừng chủ. Tiêu Tử Tịch. Lục Huyền Thông nhếch miệng lên một vòng rét lạnh độ cong, yên tâm, nàng chẳng mấy chốc sẽ đi trên hoàng tuyển lộ bồi ngươi. Thôi Hạo toàn thân run lên, càng hoảng sợ, vội vã gào thét nói, ta có thể đem chí tôn cốt còn cho ngươi. Lâm kiếm đã chết, van cầu ngươi tha ta một mạng. Lục Huyền Thông nghe vậy, ý cười càng đậm, trong mắt lại lạnh giá tột cùng. Tha cho ngươi một mạng. Hắn chậm chậm đưa tay, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo hào quang vàng nóng, âm thanh như cửu u hàn băng, năm đó, ngươi nhưng từng nghĩ tới tha ta một mạng. Ngày đó, hắn bị đặt tại lạnh giá trên bệ đá, trơ mắt nhìn xem chính mình chí tôn cốt bị sống sờ sờ đào ra. Ngày đó, Thôi Hạo nhe răng cười lấy, đem xương cốt của hắn dung nhập bản thân, còn khiêu khích hắn là cái phế vật. Ngày đó, hắn bị ném vào trấn ma tháp tầng dưới chót nhất, tiếp nhận vạn ma phệ tâm nỗi khổ. Đây hết thảy, rõ mồn một trước mắt. Thôi Hạo gặp hắn sát ý đã quyết, cuối cùng triệt để đến cuồng. Lục Huyền Thông, ngươi khinh người quá đáng. Hắn điên cuồng mà gào thét, ta đều đã quỳ đất cầu xin tha thứ, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chẳng phải là đào ngươi một khối xương cốt ư? Về phần đuổi tận giết tuyệt, ngươi không nên ép chết ta mới cam tâm. Lục Huyền Thông cười lạnh, đúng, ta chính là muốn ngươi chết. Thôi Hạo muốn rách cả mí mắt, đống nhiên dữ tợn cười to, ha ha ha, ngươi thật cho là ngươi có thể giết ta? Lục Huyền Thông, ngươi có biết thân phận của ta? Năm đó liền Lâm kiếm đều muốn định mạng ta, sợ hai bối cảnh của ta, mới ngầm đồng ý ta đào ngươi xương. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng ta đối địch. Lục Huyền Thông ánh mắt hờ hững, như nhìn sâu kiến. Thân phận của ngươi? Hắn năm ngón một nắm, xích kim hào quang bỗng nhiên bạo phát. Liên quan ta cái rắm. Lục Huyền Thông năm ngón như kìm sắt chế trụ Thôi Hạo cái cổ, đem cả người hắn nâng tới không trung. Thôi Hạo hai chân cách mặt đất, điên cuồng giãy giụa, sắc mặt tăng thêm đến đỏ tía, trong cổ họng gạt ra khàn giọng gầm rú, "Ngươi, ngươi không thể giết ta. Giết ta, ngươi sẽ phải hối hận." Ồ. Lục Huyền Thông nhếch miệng lên một vòng giọng địa mai độ cong, trên tay lực đạo lại tăng thêm 3 phần, "Ta ngược lại muốn xem, giết ngươi có thể có hậu quả gì?" Thôi Hạo đôi mắt nổi lên, tại sắp chết trong sợ hãi cuối cùng thổ lộ chân tướng, ta là thiên giới thần tôn thế gia huyết mạch, phụ thân của ta là thần tôn nhi tử, ngươi như giết ta, ác gặp thiên phạt." Lời vừa nói ra, toàn trường náo động. Thiên Kiếm Tông chúng đệ tử đưa mắt nhìn nhau, rốt cuộc minh bạch vì sao năm đó Lâm Kiếm đối Thôi Hạo như vậy dung túng. Nguyên lai cái này ngày bình thường ngang ngược cản rỡ đại sư mình, lại có kinh người như vậy thần thế. Thôi Hạo gặp Lục Huyền Thông động tác hơi ngừng lại, cho là hắn bị chấn nhiếp, cấp bách tiếp tục nói, "Trong cơ thể ta có mâu thân gieo xuống cấm kỵ, một khi thân chết, nàng ngay lập tức sẽ nhận biết." Khoe miệng của hắn tràn ra máu tươi, lại lộ ra nụ cười dữ tợn, đến lúc đó, thiên giới cường giả phủ xuống, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vây xem mọi người không khỏi hít vào khí lạnh. Thiên giới, đây chính là trong truyền thuyết thượng giới, tùy tiện một cái tu sĩ đi tới hạ giới, đều là vô địch tồn tại. Tất cả mọi người cảm thấy, Lục Huyền Thông lần này cái kia thu tay lại, cuối cùng, Lục Địa Thần Tiên tại thiên giới người trước mặt, dám đều không tính. Nói xong, Lục Huyền Thông bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, trong mắt hàn mang tăng vọt, đây chính là ngươi di ngôn. Thôi Hạo con ngươi đột nhiên co lại, hắn không thể tin được, chính mình chuyển ra thiên giới bối cảnh, cái tên điên này rõ ràng còn dám động thủ. Không, ngươi không thể giết ta, ngươi cũng sẽ chết. Một giây sau, một tiếng vang trầm, huyết vụ nổ tung. Lục Huyền Thông năm ngón hợp lại, Thôi Hạo đầu tựa như chín muồi như dưa hấu bạo liệt. Đỏ trắng đồ vật tung tóe bốn phía, lại tại khoảng cách Lục Huyền Thông 3 tấc bị vô hình khí tường ngăn lại, chưa thấm nhiệm hắn mảy may. Thi thể không đầu co quắp rơi xuống, đập ầm ầm tại dưới đất. Yên tĩnh như chết bao phủ toàn trường. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng, liền hô hấp đều quên. Bọn hắn không thể tin được, Lục Huyền Thông dĩ nhiên thật giết Thôi Hạo, mà lại là dùng dữ dằn như vậy phương thức. Thiên giới thần tôn. Lục Huyền Thông lắc lắc vết máu trên tay, cười lạnh nói, để hắn tới là được. Không khí đã làm nổi đến cực hạn. Ngay trước quần hùng thiên hạ trước mặt, như không giết Thôi Hạo, há không đáng tiếc. Như không cho hắn nếm tận sợ hãi cùng tuyệt vọng, há có thể lắng lại cái này 20 năm căm giận ngút trời. Lục Huyền Thông nhìn xem trong tay giấy rửa Thôi Hạo, trong mắt không có nửa phần thương hại. Cái này đã từng cao cao tại thượng, đoạt hắn chi tôn cốt, hại hắn sống không bằng chết cựu nhân, giờ phút này như đầu chó nhà có tang chật vật cầu xin tha thứ. Nhưng còn xa thiếu xa, hắn muốn để Thôi Hạo tại cực hạn trong sợ hãi chết đi, muốn để hắn lĩnh hội so năm đó đào cốt thống khổ hơn gấp trăm lần tuyệt vọng. Lục Huyền Thông, ngươi không được chết tốt. Cuối cùng, Lục Huyền Thông lòng bàn tay kinh lực phun một cái, Thôi Hạo đầu ầm vang nổ tung, máu tươi cùng nao giống như pháo hoa bắn tung tóe, nhuộm đỏ phương viên mười trượng mặt đất, bị đè nén 20 năm nộ hỏa cuối cùng lắng lại một nửa, bởi vì còn có một cái tiện nhân không chết, Tiêu Tử Tịch. Cái kia phản bội hắn, cấu kết Thôi Hạo, chính tay đem hắn đẩy vào địa ngục nữ nhân, giờ phút này e rằng còn tại Đại Càn Hoàng Triều làm lấy mộng đẹp, chờ lấy Thôi Hạo công thành giành toại sau cưới nàng, trở thành vạn người kính ngưỡng thiên hạ mẫu thân. Lục Huyền Thông cười lạnh một tiếng, tiếp một cái, liền là ngươi. Không biết rõ nàng trông thấy chính mình thời điểm sẽ lộ ra như thế nào biểu tình. Theo sau, Lục Huyền Thông duỗi lưng một cái, ánh mắt đảo qua Thiên Kiếm Tông còn sót lại đệ tử.